Chương 118, chứng cứ phạm tội chương 118, chứng cứ phạm tội Lục Nhân Hòa gặp Lưu Huyện Lệnh kích động như thế, trong lòng có chút không vui, cũng càng khẳng định Lưu Huyện Lệnh khẳng định có quỷ, không phải vậy Ngô Phong chỉ là vừa mở miệng, làm sao hắn liền hung hăng phản bác? Toàn bộ phủ nhận. Lục Nhân Hòa không vui nói, Lưu đại nhân, chúng ta còn chưa nói muốn hỏi điều gì, ngươi sao giống như này kích động? Lưu Huyện Lệnh thu lại thần, tỉnh táo chút nói là ta kích động, thật sự là cái kia Thẩm Dật quá mức đáng giận. Ngô Phong nói tại huyện nha chưa tìm được Lưu đại nhân, ta xem Lưu đại nhân vừa rồi vội vàng mà đến, muốn đi nơi nào? Đi Thẩm Lưu Huyện Lệnh nói phân nửa, lại không nói, hắn phát hiện ở thời điểm này đi nói Thẩm gia, với hắn mà nói giống như chỉ có chỗ xấu. Lục Nhân Hòa nói đi Thẩm gia. Lưu Huyện Lệnh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, đi theo hắn đi Thẩm gia nhiều người như vậy, hắn không nói, tùy tiện hỏi ai cũng có thể hỏi ra. Đi Thẩm gia làm cái gì? Lục Nhân Hòa cau mày nói, uy hiếp Thẩm đại nhân. Không không không. Lưu Huyện Lệnh vội vàng phủ nhận nói, chỉ là tùy tiện ngồi một chút, tùy tiện ngồi một chút, tùy tiện ngồi một chút. Hừ hừ, Lục Nhân Hòa trầm giọng nói, Lưu đại nhân, ta hỏi ngươi, vì sao niêm phong Thẩm gia cửa hàng? Lưu Huyện Lệnh vội vàng nói, đại nhân, cái kia Thẩm gia sản nghiệp là Thẩm Dật chủ động yêu cầu toàn bộ phong rơi. Chủ động yêu cầu? Nô Phong hừ lạnh nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta ngự sử đại sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Chủ động phong rơi, ngươi tại sao không nói Thẩm đại nhân chủ động tặng cho ngươi? Lưu Huyện Lệnh sững sờ, kích động nói, đại nhân, cái kia 4000 lượng bạc thật là Thẩm Dật chủ động đưa cho ta. Một bên Lục Nhân Hòa càng là không vui, Lưu đại nhân, chúng ta còn không nói đến 4000 lượng sự tình. Cái này Lưu Huyện Lệnh bị Thẩm Dật tức giận không nhẹ, càng nói càng loạn, càng tô càng đen, khí đấm ngực dậm chân, 10 phần phiền muộn. Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong liếc nhau, ánh mắt đều là một cái ý tứ, cái này Lưu Ôn khẳng định có quỷ. Cùng lúc đó, một bóng người lướt qua tường cao, rơi vào Lưu phủ hậu viện trên nóc nhà, bốn chỗ xem xét một phen, nhắm mắt yên lặng nghe, cuối cùng hướng phía một chỗ truyền đến thanh âm tiểu viện đi. Trong tiểu viện, Lưu gia mẹ con thất kinh, nghiêm chỉnh mà nói, là Lưu mẫu thất kinh. Lưu Viễn Phong đứng ở phía sau bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi làm cái gì vậy? Tại Lưu Viễn Phong trước mặt, mẹ của hắn tay thuận bận bịu chân loạn địa thay hắn dọn dẹp bao quần áo, chỉnh lý không sai biệt lắm đằng sau, một thanh nhét vào Lưu Viễn Phong trong lực, đẩy hắn đi ra ngoài, vừa đẩy vừa nói, đi mau, ngươi nhanh từ cửa sau đi. Lưu Viễn Phong kỳ quái nói, mẹ, ta tại sao phải đi? Lưu Mẫu đội bằng nói, quản gia đều nói rồi. Trong chính sảnh ngồi hai người đều là ngự sử, khẳng định là cha ngươi tới, cha ngươi những năm này tham nhiều bạc như vậy, khẳng định không đạt được. Ngươi đi mau nha. Lưu Viễn Phong bất đắc dĩ nói, vậy cũng có thể là đến cho cha thăng quan a. Nếu là thăng quan, ngươi trở lại cũng không muộn. Lưu Viễn Phong bị mẫu thân đẩy đi phía cửa sau, trong đầu mười phần bất đắc dĩ, không có mấy ngày chính là Tần Viễn thọ yến, hắn còn cố ý cho Tần Viễn chuẩn bị một bài chúc thọ thơ, lúc đầu muốn mượn bài thơ này tại Tần Viễn vậy lưu cái ấn tượng tốt, cũng tại Tần Hương Tuyết trước mặt bộc lộ tài năng, nếu là lúc này đi, coi như không kịp tham gia. Chờ chút. Lưu Mẫu đông nhiên kêu một tiếng, để Lưu Viễn Phong đứng tại chỗ đường động chờ hắn trở lại, chính mình đang mấy bước lại chạy tới một tòa khác trong viện. Viện này là Lưu Huyện Lệnh cùng hắn thê tử ở lại chủ viện, Lưu Mẫu chạy vào trong phòng, đi vào bên giường, cẩn thận từng ly từng tí đem màn thu hồi, lộ ra phía sau giường bức tường, lại đưa tay tại đầu giường vị trí vặn vẹo cơ quan, trên bức tường thỉnh lình xuất hiện một chỗ hốc tối, kim quang ngân quang chợt hiện. Lưu Mẫu cũng không lo được điểm, đưa tay bắt mấy đầu cá đỏ dạ nhỏ, đem nơi đây khôi phục nguyên dạng, lại chạy ra ngoài. Cửa phòng đóng lại không bao lâu, nhưng lại được mở ra, Lý Thiên Sư nhanh chân đạp tiến đến, bốn chỗ xem xét một phen, đưa tay tại tất cả mặt trên tường gõ gõ đập đập, vài lần tường đều tìm qua, lại phát hiện gì đều không có, không khỏi trên mặt hiện nghi hoặc, nhìn nhiều, lại phát hiện còn có một mặt tường không có từng điều tra. Thế là Lý Thiên Sư cũng đi tới bên giường, đưa tay gõ bị màn ngăn trở một lần cuối tường. Đông, đông. Truyền đến thanh âm vắng vẻ, Lý Thiên Sư trên mặt mang cười, mặc dù hắn không có học qua cơ quan chi đạo, nhưng hắn muốn tìm ra hốc tối, không cần cơ quan. Vâng. Một tiếng bang thật lớn đột nhiên tại Lưu phủ hậu viện vang lên, chính tướng cá đỏ dạ nhỏ nhét vào Lưu Viễn Phong trong tay Lưu Mẫu giật nảy mình. Trong chính sảnh, Lục Nhân Hòa cùng Nô Phong, còn có Lưu Huyện Lệnh ba người, tự nhiên cũng nghe đến cái này tiếng nổ. Nô Phong nhíu mày hỏi, thanh âm gì? Lục Nhân Hòa hướng người bên ngoài vớt cằm nói, đi xem một chút. Tìm đến Lưu Huyện Lệnh không chỉ là Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong hai người, cái kia 20 danh giáp sĩ cũng cùng đi theo, đại đa số người ở lại bên ngoài, chỉ có đội trưởng của tiểu đội đi theo hai tên ngự sử bên người. Đội trưởng kia được mệnh lệnh rất nhanh đi, Lưu Huyện Lệnh trong lòng cũng rất là kỳ quái, phi thường muốn theo đi xem một chút, bất đắc dĩ lục, Ngô nhị nhân ở đây, hắn căn bản đi không được. Không có quá nhiều một hồi, đội trưởng kia lại trở về, biểu hiện trên mặt nghiêm trọng, xoay người tại Lục Nhân Hòa bên người dị hai vài câu. Liên vài câu này, để Lục Nhân Hòa biến sắc, hai mắt sắc bén quét vào Lưu Huyện Lệnh trên thân. Thử, Lưu Huyện Lệnh, cùng đi xem đi. Lưu Huyện Lệnh sững sờ, đưa tay nói, xin mời. Lục, Nô nhị nhân đi ở phía trước, Lưu Huyện Lệnh đi theo phía sau. Càng chạy Lưu Huyện Lệnh càng cảm thấy không thích hợp, đây là nhà hắn tự nhiên quen, cái này đi vị trí là hắn xương phòng chỗ, nơi đó có thể ẩn nấp lấy. Lưu Huyện Lệnh đi vào trong viện, lại phát hiện Lưu Viễn Phong cùng mình phu nhân đã trước một bước đến, còn có mấy tên giáp sĩ đứng ở bên trong. Phu nhân trên mặt một mặt lo lắng cùng đại nạn lâm đầu tuyệt vọng, Lưu Viễn Phong trong tay còn mang theo một bao quần áo. Đợi đưa ánh mắt về phía xương phòng, Lưu Huyện Lệnh giật nảy cả mình, đầu gối mềm nhũn, lúc này quỳ rạp xuống đất. Hắn xương phòng, trọng yếu nhất mặt tường kia, băng liệt. Lục, Nô nhị nhân đi đến xương phòng phụ cận, ánh mắt lấm liệt nhìn xem rơi là tả trên đất tấm gạch, sen lẫn ở trong đó vàng thỏi ngân đầu. Không, phải nói là tấm gạch sen lẫn tại vàng thỏi ngân đầu ở trong. Ngẩng đầu lại nhìn bách tường kia, trong bức tường ở giữa mở ra một cái độc lớn, lô lớn bốn phía còn có không có sụp đổ xuống vàng tỏi ngân đầu, nhìn qua xa xỉ đến cực điểm, nhưng những này Lưu Huyện Lệnh vẫn lấy làm kiêu ngạo vàng bạc, hiện tại thành đòi mạng hắn chứng cứ phạm tội. Lục Nhân Hòa quay đầu nhìn một cái, Lưu Huyện Lệnh bị giảm xuống đất, Lưu Viễn Phong sững sờ đứng ở một bên, trên tay mang theo bao quần áo rất là đáng chú ý. Lục Nhân Hòa chỉ vào trên đất vàng bạc, trầm giọng nói: Lưu đại nhân, bổng lộc của ngươi có nhiều như vậy à? Tổng sẽ không lại là Thẩm đại nhân cho ngươi mượn à? Lưu Huyện Lệnh mặt xám như cho, lần này thật sự là bùn đất rơi đúng quần, không phải phân cũng là phân. Xa xa một tòa nóc nhà, Lý Thiên Sư chắp tay sừng sững trên đó, hai mắt tràn đầy chán ghét, thử nói: Quốc chi ta cũng. Chương 119, xuống ngựa. Chương 119, xuống ngựa. 20 danh giáp sĩ, 5 người canh chừng Lưu gia, 3 người, những người còn lại thì tất cả đảo lấy bức tường bên trong vàng bạc tài bảo. Chỉ là vàng thỏi ngân đầu, Lý đứng lên đều đã vượt qua Lục Nhân Hòa đầu gối, chỉ nhìn một chút đều cảm thấy rung động, đây là một tháng đồng bất quá mấy chục lượng mệnh lệnh, đặt trong nhà tài bảo. Lưu Ôn tại Đông Dương thành cái này 7-8 năm, thu hoạch tương đối khá a. Lưu Ôn vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhìn xem giáp sĩ càng không ngừng đem vàng thỏi ngân đầu lũy cùng một chỗ, cái kia một đống ngân tài mỗi cao một điểm, Lưu Ôn tâm liền mát bên trên một phần. Hắn biết rõ, nhiều như vậy tiền, căn bản giải thích không rõ lai lịch, hiện tại liên quan tới Thẩm Dật đã không trọng yếu, hiện tại vấn đề là, hắn có thể hay không lưu lại toàn thời, Đông Dương thành ngọn núi nào thượng phong nước tốt, có thể hay không chuyển cái hố. Đại Chu lập quốc đã có trăm năm, luật pháp cũng đang không ngừng hoàn thiện, đối với quan viên nhận hối lộ điểm này, càng là sớm tại lúc khai quốc liền đã lập xuống quy củ. Ánh sáng hiện tại chất đống những này, liền đủ Lưu Huyện Lệnh rơi hơn vài chục lần đầu. Lưu Viễn Phong bây giờ cũng quỳ xuống theo, há miệng run rẩy không dám nói lời nào, hắn cũng minh bạch, lao cha thăng quan là không thể nào, chuẩn bị cho Tần Viễn Trúc thọ thơ đưa không tới, Tần Hương Tuyết cũng không lấy được, khả năng đời này hắn đều đụng không được nữ nhân. Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong liếc nhau, trong mắt tràn đầy chấn kinh, tựa hồ còn có chút vui sướng. Chấn kinh rất dễ lý giải, Lưu Ôn thu hoạch nhiều như vậy tiền tài bất nghĩa, mặc cho ai nhìn đều muốn chấn kinh, về phần vui sướng nha. Mặc dù Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong không phải Chu Hoàng Đế khâm điểm đến tra vụ án này, chỉ là mệnh lệnh truyền đến Ngự Sử Đài, Ngự Sử Đài tầng tầng bên dưới tuyển, mới tuyển định hai người bọn họ, nhưng là chung quy bản án là bọn hắn làm. Bây giờ quốc khố trống rỗng, ai cũng biết bệ hạ thiếu bạc, mà lại là gấp thiếu, lúc này không chỉ có phá án, còn mang về như thế một bút ngân tài, bệ hạ một cao hứng, bọn hắn quan này chẳng phải là thăng định. Ngô Phong còn tốt, nhưng Lục Nhân Hòa làm quan nhiều năm, tại bát phẩm trên vị trí này đã là phí thời gian đã lâu. Mặc dù hai người tại Thẩm Dật trước mặt biểu hiện quang minh lỗi lạc, quang minh lâm liệt, nhưng lăn lộn hoàn lộ, có ai không muốn thăng quan? Không muốn thăng quan ngươi coi cái gì quan? Đương nhiên, nội nhập quan đồ Thẩm Dật ngoại trừ. Suy nghĩ minh bạch, Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong trong lòng hai người càng là quyết định chủ ý, nhất định phải đem Lưu Ôn toàn bộ gia sản đều móc ra. Chất đống vàng bạc còn muốn từ từ kiểm kê chỉnh lý, Lục Nhân Hòa đi đến Lưu Huyện Lệnh trước người, trầm giọng nói: "Ngươi có lời gì có thể nói?" Lưu Huyện Lệnh há to miệng, không nói gì, chứng cứ phạm tội đều bày ở trước mặt, nói cái gì đều không dùng. Có thể Lưu Huyện Lệnh không nói lời nào, phu nhân của hắn có lời nói, Lưu Mẫu đột nhiên một chút khóc thành tiếng, quỳ xuống đất nói: "Đại nhân, hai vị đại nhân, buông tha Phong Nhi đi, hắn là vô tội." Nô Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói: "Hử, chạy án, như thế nào vô tội?" Lưu Viễn Phong trên tay còn vô ý thức nắm chặt cái kia bao phục a, Nô Phong câu nói này cùng một chỗ, Lưu Viễn Phong lập tức có chút hối hận, nếu như khi đó nghe lời của mẹ chạy, liền sẽ không bị giáp sĩ bắt được, cũng sẽ không có hiện tại sự tình. Mặc dù tham ô nhận hối lộ không đến mức liên lụy cửu tộc, nhưng Lưu Ôn gia đình này khẳng định đều không chiếm được lợi ích, sao có thể buông tha? Nhưng mà ai ngờ một giây sau, Lưu Mẫu tuôn ra một cái tin tức kinh người. "Phong Nhi, Phong Nhi hắn không phải Lưu Ôn nhi tử, hắn cùng Lưu Ôn không quan hệ a." "Cái gì?" Lưu Huyện Lệnh cặp mắt vô thần một chút buộc phát tinh quang, đang đứng lên nói: "Ngươi nói cái gì?" Lưu Mẫu vẫn như cũ không quan tâm, đưa tay đi bắt Lục Nhân Hòa đuổi nói: "Hắn là ta cùng quản gia nhi tử, hắn cùng Lưu Ôn không quan hệ a. Hai vị đại nhân buông tha Phong Nhi đi." Lưu Viễn Phong lăng thần, nếu như không có việc này, hắn khả năng cả một đời cũng không biết chính mình cha ruột là ai. Lưu Huyện Lệnh đầu não ngất đi, đồng dạng, nếu như không có Thẩm Dật, không có chuyện này, hắn cũng cả một đời sẽ không nghĩ tới, tướng mạo anh tuấn Lưu Viễn Phong, nguyên lai không phải con của hắn. Lần này tốt, Lưu Viễn Phong không chỉ có tính cách cùng hắn không giống, ngay cả ghen cũng không giống. Đáng thương Lưu Huyện Lệnh, không chỉ có muốn nuôi quản gia, còn muốn thay quản gia nuôi nhi tử, người tốt này thật sự là làm đến cùng. Trong lúc nhất thời Lưu Huyện Lệnh cũng không biết nên thống hận Thẩm Dật hay là cảm tạ Thẩm Dật, trên đầu một vòng màu xanh lá thậm chí so kim quang kia ngân quang còn chói mắt hơn. "Ta đánh chết ngươi cái này tiện vụ." Lưu Huyện Lệnh giận không kèm được, nắm lại nắm đấm liền hướng phu nhân đập lên người đi, phu nhân lại là vẫn như cũ mặc kệ, cầu khẩn Lục Nhân Hòa buông tha Lưu Viễn Phong. Lưu Huyện Lệnh đương nhiên phải không được tay, nhìn xem hắn giáp sĩ cũng không phải bài trí, một chút chế trụ hắn, Lưu Huyện Lệnh một lần nữa bị áp lấy quỳ trên mặt đất, hai mắt phun lửa, sau một lát, lại hồn bay phách lạc. Tham lại nhiều thì thế nào, kết quả là ngay cả nhi tử đều không phải là chính mình, buồn cười, thật đáng buồn quá thay. Lưu Mẫu lại cầu tình cũng không hề dùng, chuyện gì đều không phải là nàng định đoạt, lại nói hiện tại Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong ánh mắt cũng sẽ không đặt ở loại này nhà huyện lệnh chuyện xấu bên trên, điểm rõ ràng tiền tham ô, trải bước đấu trường mới là chính sự. Áp đi gặp Tần đại nhân. Lưu Ôn tại nhiệm những năm này, lợi dụng chức quyền đem không ít người đưa vào đại lao, cũng làm cho không ít người miễn ở lao ngục thai đường, nhưng hắn từ đó chưa bao giờ đi qua cái kia dơ bẩn tanh hôi địa phương, hiện tại rốt cục nên chính hắn thể nghiệm một thanh. "Thiếu gia, đi ra." Lưu phủ xa xa cạnh đường đi, ngừng lại một chiếc xe ngựa, nghe thấy A Phúc thanh âm, xe trong phòng Thẩm Dật kéo ra rèm, hướng Lưu phủ phương hướng nhìn lại. Lục Nhân Hòa cùng Ngô Phong đi ở phía trước, phía sau giáp sĩ áp lấy Lưu Huyện Lệnh đi ra, phía sau còn đi theo Lưu Viễn Phong, còn có Lưu Huyện Lệnh phu nhân, người cuối cùng Thẩm Giật chưa từng thấy qua, nghe A Phúc nói xong giống như là Lưu phủ quản gia. Đến một bước này cũng kém không nhiều chính là đại công cáo thành, Thẩm Giật mỉm cười, buông xuống rèm nói đi thôi. Thiếu gia, đi đâu? Đương nhiên là khai trương. Nhiều ngày như vậy không có kiếm tiền, ngươi cho ta a. A Phúc không dám nói lời nào, hắn chút tiền nhỏ kia, tích lũy mấy năm cũng không đủ thiếu gia hoa một ngày, yên lặng đánh xe ngựa đi. Lúc đầu ngự sử là một mực siêu tập chứng cứ, vạch tội thượng đấu, không có quyền lực bắt người, lúc này mặc dù là Chu hoàng đế phái bọn hắn đến, nhưng bọn hắn chỉ có thể đại biểu hoàng đế mắt, lại không thể xung làm tay của hắn, muốn đem Lưu Ôn bắt giam tạm giam, còn phải Tần Viễn hạ lệnh. Bất quá tại tầm thường bách tính trong mắt, bị áp ra khỏi nhà Lưu Huyện lệnh, chính là bị bắt. Thế là Lưu Huyện lệnh xuống ngựa tin tức, như gió thổi khắp cả Đông Dương thành, dân chúng mới biết, nguyên lai hôm nay thấy qua hai cái giống như là viên ngoại người, đúng là triều đình ngự sử, cảm thán đồng thời, đều hân hoan mẹ cứng. Đại biểu trong đó chính là Thẩm gia sản nghiệp một lần nữa khai trương, bất luận cái gì cửa hàng, tương lai 3 ngày, toàn bộ giảm 20. Người tin tưởng này đều có thể nhìn ra, Lưu Huyện lệnh xuống ngựa, cao hứng nhất chính là đắc tội qua hắn Thẩm gia. Lúc đầu bách tính cũng bởi vì Thẩm gia cửa hàng đóng cửa mà sinh ra không tiện, lần này một lần nữa khai trương, còn giảm giá chúc mừng, Thẩm gia sinh ý càng siêu di vãng, không có chút nào nhận đóng cửa nhiều ngày ảnh hưởng. Chương 120, hợp tác chương 120, hợp tác từ lúc ngày đó lục, nô nhị nhân áp lấy Lưu Huyện lệnh đi gặp Tần Viễn đằng sau, cũng không lâu lắm, quan phủ bảng thông báo liền dán ra báo cáo, huyện lệnh Lưu Ôn lợi dụng chức quyền chi tiện, ăn hối lộ trái pháp luật, nhân tăng đều lấy được, để cho Đông Dương thành nhà giam bắt giữ, đợi triều đình minh tất việc này đằng sau, lại đi xử trí. Tần Viễn có thể áp Lưu Ôn, lại không thể chặt Lưu Ôn đầu. Chuyện này còn chờ đến lúc, nô nhị nhân đem cụ thể công việc nói cho Chu hoàng đế đằng sau, lại nhìn là Chu hoàng đế thánh ý độc đoán, hay là giao cho hình bộ có thể là đại lý tự đi làm. Bất quá bất kể là ai đi làm, Lưu Ôn khẳng định khó thoát khỏi cái chết, từ Lưu gia tìm ra tới vàng bạc châu báu đã điểm rõ ràng, tổng giá trị lại vượt qua vật lượng, làm cho Tần Viễn cùng lục, nô nhị nhân rất là lưu lưới. Hôm nay lục, nô nhị nhân hướng Tần Viễn cáo tử, lục nhân hòa chắp tay nói, Tần đại nhân, chúng ta thân phụ thánh mệnh mà đến, không thể vì Tần đại nhân chúc thọ, mong rằng Tần đại nhân chớ trách. Lục Nhân Hòa lão đầu này đối mặt Thẩm Dật cùng Lưu Huyện lệnh lúc đều là một bộ cao lãnh bộ dáng, đến Tần Viễn tư thái này liền thả cực thấp. Tần Viễn cùng Thẩm Dật cùng Lưu Ôn khác biệt, hắn là đại tướng nơi biên cương, càng quan trọng hơn là triều đình trên dưới đều biết hắn thâm thụ bệ hạ coi trọng, liền xem như cái này nam lĩnh quân thủ cũng chỉ là cái quá độ. Bây giờ hộ bộ thượng thư lớn tuổi, không đảm đương nổi bao lâu liền nên chí sĩ, không ít người suy đoán, người tiếp nhận rất có thể chính là Tần Viễn. Đến lúc đó hắn liền đem từ nam lĩnh điều nhiệm kinh thành, đảm nhiệm tân nhiệm hộ bộ thượng thư. Ngày sau ở kinh thành ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, nói hai câu lời khách sáo. Lục Nhân Hòa chắc chắn sẽ không keo kiệt. Tần Viễn nghe vậy nói hoàng mệnh làm trọng, bản quan thọ thần sinh nhật không tính là gì, ngược lại là bây giờ quốc khố trống rỗng, ta hạt quản dưới Nam Vĩnh quận lại có Lưu Ôn loại này tham quan, ta thẹn với bệ hạ, đằng sau ta tự sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Lục Nhân Hòa nghe vậy vội nói, Tần đại nhân không cần chú ý, hạ quan cũng biết Tần đại nhân có sự, còn nữa nếu không phải Tần đại nhân dâng thư, bệ hạ cũng sẽ không phái chúng ta đến nơi này, Tần đại nhân lợi dụng quên ngân bắt được việc này, hạ quan bội phục. Tần Viễn nghe vậy một trận trầm mặc, quên ngân đúng là hắn nói ra, chỉ là đề xướng để bách quan cùng một chỗ quên ngân, lại là Thẩm Dật nói ra. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Viễn trong lòng đối với Thẩm Dật ấn tượng càng thêm mơ hồ không rõ. Nô Phong cười chắp tay nói, Tần đại nhân không cần như vậy, vậy hạ hay là ghi nhớ lấy Tần đại nhân, vượt qua. Nô Phong nói phân nửa, lại bị Lục Nhân Hòa kéo lại, Tần Viễn kỳ quái nhìn xem hai người, Lục Nhân Hòa vội vàng nói, việc này không nên chậm trễ, Tần đại nhân, chúng ta trước hết đi hồi kinh. Tần Viễn mặc dù kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, đưa hai người ra phụ của thủ. Ra cửa đằng sau, Lục Nhân Hòa nói ngươi nói lung tung cái gì đâu? Quyên điện hạ là thế nào nói? Nô Phong sững sờ, sau đó mới nhớ tới cái gì. Vội vàng chắp tay nói, suýt nữa phạm sai lầm, may mắn Lục đại nhân kịp thời ngăn lại, đa tạ Lục đại nhân. Lục Nhân Hòa lắc đầu, nói ngươi trẻ tuổi, còn cần nhiều hơn tôi luyện, trên quan trường này đạo, không phải đơn giản như vậy. Là, mong rằng Lục đại nhân nhiều hơn chỉ điểm. Nô Phong khiêm tốn nói ra, sau đó lại nhịn không được hỏi, Lục đại nhân, vì cái gì điện hạ muốn đi Thương Châu? Lời vừa nói ra, Lục Nhân Hòa đột nhiên bước cho Nô Phong một cái ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói, không nên hỏi, không nên hỏi. Lục Nhân Hòa loại ánh mắt này Nô Phong còn là lần đầu tiên gặp, lấy làm kinh hãi, liền vội vàng gật đầu. Lục Nhân Hòa thở dài, cái này Ngô Phong hiển nhiên là loại kia đọc sách đọc thành tự thư, đạo lý đối nhân xử thế cơ hồ rốt đặc cắn mai, mặc dù ngự sử vốn không cần giảng đạo lý đối nhân xử thế, nhưng tại cái thế đạo này, bao nhiêu người có thể một mực kiên trì đâu? Ai có thể một mực kiên trì, không sợ nhằm vào đâu? Việc này ta cũng không biết Lục Nhân Hòa cuối cùng nói ta chỉ có thể khuyên bảo ngươi, có chút không về chúng ta quản sự tình đừng đi quản, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Ngô Phong nhìn xem Lục Nhân Hòa đi đến xe ngựa nếu không nói, sững sờ nhẹ gật đầu, cái hiểu cái không. Lục, Ngô nhị nhân rời đi Đông Dương thành thời điểm, Thẩm Dật vừa đánh xong một bộ quyền, ngồi ở trong sân uống trà, chợt thấy Chu Nhị Hổ trầm mặt đi tới, trầm giọng nói: "Thiếu gia, Hứa lao bản tới." Bình thường thông báo loại sự tình này là về A Phúc làm, Chu Nhị Hổ đến vốn là thuộc về ngoài ý muốn, càng đừng đề cập hắn còn một mặt nghiêm túc. Thẩm Dật nghe vậy nghi ngờ nói: "Cái nào Hứa lao bản?" Chu Nhị Hổ nói chính là Sòng Bạc lão bản sau màn. Sòng Bạc lão bản sau màn, cũng chính là Chu Nhị Hổ lúc đầu lão bản, Thẩm Dật nghe chút cũng nhớ tới, thật coi như hắn cùng cái này Hứa lão bản còn có chút nho nhỏ ân oán. Dĩ nhiên không phải nói Thẩm Dật đào đi Chu Nhị Hổ điểm ấy. Chân dài tại Chu Nhị Hổ trên thân, mệnh cũng là chính hắn, đi nơi nào, cho ai làm việc, ai cũng không xem vào, giữa hai người ân đoán vẫn là ở chỗ trước đó chế băng bí pháp. Lúc trước Thẩm Dật đem chế băng bí pháp đưa cho Chu Nhị Hổ, để hắn từ Hứa lao bản cái kia đổi 2000 lượng bạc, cũng không lâu lắm triều đình liền ban xuống bố cáo cấm chỉ, tương đương nói Hứa lao bản dùng 2000 lượng bạc đổi một tờ giấy lộn. Cùng là người bị hại Trần Gia đã tới đi tìm Thẩm Dật phiền toái, nhưng người bị hại này số 2, lại là từ đầu tới đuôi không có xuất hiện qua, Thẩm Dật đều nhanh quên người như vậy, không nghĩ tới hắn hiện tại xuất hiện. Thẩm Dật cười nói, người tới là khách, để hắn vào đi. Hứa lao bản lúc này ngay tại ngoài cửa chờ lấy, hắn lại không cái gì thân phận tôn quý, tới cửa bái phòng, chỉ có thể ở ngoài cửa chờ lấy, bất quá Hứa lao bản trên mặt lại không vẻ tức giận, ngược lại là có chút chờ mong. Một lát sau, Chu Nhị Hổ một lần nữa đi về tới nói thiếu gia để cho ngươi đi vào. Hứa lao bản cười ha hả tiến vào thẩm phủ, trên đường vẫn không quên nói ngươi thiếu gia này kêu ngược lại là thuận miệng, xem ra trời sinh là làm nô tài mệnh a. Chu Nhị Hổ đột nhiên dừng chân lại, xoay người nhìn chằm chằm Hứa lao bản nói bây giờ đã không phải lúc trước, ngươi ra lại nói tiêu ngạo, ta cũng sẽ không lưu thủ. Ha ha, mãng phu hay là mãng phu. Hứa lao bản lơ đễnh, phối hợp đi vào sân nhỏ đi. Thẩm thiếu gia. Thẩm Dật chính tùy ý liếc nhìn gần nhất sổ sách, ngẩng đầu thấy một lần Hứa lao bản cùng bái tay thì đến, liền đem sổ sách để qua một bên, cũng không đứng dậy, chỉ vào bên cạnh băng đá nói, ngồi. Hứa lao bản dáng tươi cười trì trệ, dừng một chút cũng không nói cái gì, ở bên cạnh ngồi xuống. Chu Nhị Hổ đứng ở Thẩm Dật sau lưng, nhìn chằm chằm Hứa lao bản, Thẩm Dật thuận miệng nói, tìm ta có chuyện gì? Hứa lao bản cười ha hả nói, tại hạ lần này tới tìm Thẩm thiếu gia, là đến nói chuyện hợp tác. Hợp tác? Thẩm Dật kỳ quái mà nhìn xem Hứa lao bản, sau đó khoát tay nói, ta đối với sòng bạc một chuyến này không có hứng thú gì. Không phải vậy, Hứa lao bản cười nói, tại hạ muốn nói là, Thẩm thiếu gia thiên thượng nhân gian. Thiên thượng nhân gian? Thẩm Dật kỳ quái hỏi một câu. Nếu nói thiên thượng nhân gian như thế, đó chính là siêu việt thời đại gợi cảm cùng hộ khách thể nghiệm cảm giác, cùng sòng bạc hợp tác. Thẩm Dật nhãn tình sáng lên, không nghĩ tới Hứa lao bản tư tưởng cũng rất vượt mức quy định, kinh ngạc nói, ngươi làm muốn, gợi cảm chia bài, online lắc xúc sắc. Chương 121, quy xuống chương 121, vì xuống đại chu thủ tọa tuyến thượng sòng bạc khai trương nha gợi cảm chia bài online lắc xúc sắc. Thẩm Dật trong đầu không khỏi hiện hiện bối cảnh như vậy âm, chỉ bất quá thế giới này không có cái gì tuyến thượng họ phơ lìn, cũng không có bài bộ kè, chơi nhiều chính là xúc sắc. Suy nghĩ kỹ một chút, sòng bạc đổ xúc sắc đều là trước tháo hán, nếu là đột nhiên đổi thành mặc sần sáng mặc di cờ xinh đẹp bộ tử, có lẽ sinh ý thật có thể tốt không ít. Chỉ bất quá Thẩm Dật đánh cược hay là không có hứng thú gì, từ khi rõ ràng hết nợ đằng sau liền rốt cuộc không có đi qua, cái đồ chơi này hại người, Thẩm gia chính là mô bản, A Phúc càng là hiện thân thuyết pháp, cha của hắn không chỉ có là thua táng gia bại sản, ngay cả nhi tử đều bán. Trộn cũng có đạo, huống chi Thẩm Dật cái này nghiêm chỉnh người làm ăn, hắn cũng không muốn làm cái gì hại người sinh ý, bất quá Hứa lao bản ý nghĩ này hay là rất vượt mức quy định. Thẩm Dật từ chối nói, Hứa lao bản, ta đã sớm trước mặt mọi người nói qua, ta cùng cược độc không đội trời chung, mời ngươi trở về đi. So sánh Thẩm Dật, Hứa lao bản càng là một quyền, cái gì gợi cảm chia bài, cái gì tuyến thượng sòng bạc, hắn nghi căn bản không phải cái này. Ha ha, Thẩm thiếu gia hiểu lầm, Hứa lao bản trở về hoàn hồn, nói tiếp, chúng ta muốn cùng Thẩm thiếu gia hợp tác, là thiên thượng nhân gian bản thân. Bản thân? Thẩm Dật hiểu được, hỏi, ngươi nói là để cho ta giúp ngươi mở một nhà dạng này thanh lâu? Chính là. Hứa lao bản gật đầu nói, loại mô thức này thanh lâu tại hạ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, Thẩm đại nhân kỳ tư diệu tưởng tại hạ rất là bội phục. Thiên thượng nhân gian hình thức nói khó không khó, chỉ cần có ý tưởng liền có thể làm được, mà chỗ khó ngay tại ý tưởng này bên trên. Hứa lao bản hết sức tò mò, như thế cái từng tại sòng bạc bọn họ thua trận hơn vạn lượng bạc bại gia tử, là thế nào có kỳ quái như thế ý nghĩ. Lúc đầu Hứa lao bản là không có ý định tìm Thẩm Dật hợp tác, trích dẫn chính là, thế nhưng là từ từ hắn phát hiện Thẩm Dật thiên thượng nhân gian không phải bắt đầu là như thế nào, phía sau chính là ra sao, chỉ nói trang phục liền đổi qua 5-6 bộ, cái gì sần sám, di cơ phục, quần áo thủy thủ, thỏ nữ lang nhiều không kể xiết, thêm nữa còn có loại kia nghe đều không có nghe qua nhạc khúc tầng tầng lớp lớp, riêng là bắt trước, rất khó cùng chính hiệu thiên thượng nhân gian tranh phong. Kết quả là Hứa lao bản tìm đến Thẩm Dật cùng hắn nói chuyện hợp tác, hiện tại Thẩm gia tài lực cũng kém không nhiều có thể vào mắt của bọn hắn. Đáng tiếc, Thẩm Dật không có hợp tác ý nghĩ. Không có ý tứ, ta không muốn cùng ngươi hợp tác. Thẩm Dật quả quyết cự tuyệt nói. Thẩm Dật vốn là dự định đem thiên thượng nhân gian làm lớn làm mạnh, lấy Thẩm gia thực lực, mặc dù không có khả năng một chút tại toàn bộ lớn càn trải rộng ra, nhưng một nhà chậm rãi mở hay là làm đến, không quen không biết, dựa vào cái gì để cái này Hứa lao bản thò một chân vào, kiếm một chén canh. Hứa lao bản tựa hồ sớm đã làm xong Thẩm Dật sẽ cự tuyệt chuẩn bị, không đội không từ đạo. Thẩm đại nhân khả năng đối với chúng ta không hiểu rõ lắm, chúng ta tài lực cũng không chỉ một tòa sòng bạc. Các ngươi, Thẩm Dật hiện tại mới chú ý tới, Hứa lao bản một mực là lấy chúng ta tự xưng, mà không phải ta. Chính là, Thẩm đại nhân khả năng không biết, Đông Dương thành chỉ là chúng ta thương hội trên bản đồ một khối rất nhỏ thôi, mà ta cũng chỉ là thương hội một người. Thay mặt Hứa lao bản cười nói, bằng vào chúng ta thương hội tài lực, ta có thể cam đoan, không ngoài một năm, thiên thượng nhân gian liền có thể mở ra đại chu các quận, đến lúc đó nhất định có thể kiếm lời đầy bồn đầy bát. Không ngoài một năm khai biến đại chu. Thẩm Dật có chút giật mình, đại chu bản đồ lớn như vậy, muốn thời gian một năm đem thiên thượng nhân gian mở ra các quận, cần tiền là một món khổng lồ, cái này Hứa lao bản là bối cảnh gì, có tiền như vậy. Thẩm Dật nói, ngươi một mực nói các ngươi thương hội, đến cùng là thương hội nào? Hứa lao bản thừa nước đục thả câu nói, chỉ cần Thẩm thiếu gia nguyện ý lên thuyền của chúng ta, tự nhiên là biết. Không nguyện ý nói rõ. Thẩm Dật nhìn xem Hứa lao bản, suy nghĩ một lát, vẫn như cũ lắc đầu nói, tính toán, ta không có hứng thú. cũng không phải Thẩm Dật không muốn kiếm tiền, chỉ là nhìn Hứa lao bản dáng vẻ cùng lực lượng, hắn chỗ thương hội thực lực không nhỏ, cùng bọn hắn hợp tác, đoán chừng cũng là phe yếu thế, khắp nơi chịu lấy chế ước, kiếm được tiền còn muốn cùng bọn hắn phân, ai cầm nhiều ai cầm thiếu, không cần nghĩ, cùng dạng này đi tìm không nhanh, chẳng chính mình từ từ sẽ đến. Thẩm Dật vẫn như cũ cự tuyệt, Hứa lao bản rốt cục nhíu mày, ngữ khí cũng không còn nhiệt tình như vậy, Thẩm thiếu gia, ngươi cần phải suy nghĩ thật kỹ, không phải là người nào đều có thể đạt được chúng ta thương hội ưu ái. Cái kia ngược lại là vinh hạnh của ta, Thẩm Dật ha ha cười nói, bất quá cũng không phải A Miêu A Cẩu nào đều có thể cùng ta hợp tác, ngay cả tự giới thiệu cũng không dám, ngươi tốn cái gì tốn? Ngươi? Hứa lao bản giận tái mặt đến, trầm giọng nói, Thẩm thiếu gia không cần tự cho mình quá cao, tại Đông Dương thành ngươi là nhân vật, nhưng đến bên ngoài, ngươi không đáng kể chút nào. Hứa lao bản không khách khí, Thẩm Dật ngược lại lai liêu kính, cười nhạo nói, ta không tính là gì. Thẩm Dật đứng dậy, đột nhiên hét lớn một tiếng, quỳ xuống. Hứa lao bản sững sờ, không biết hắn bị thần kinh à? Thẩm Dật trầm giọng nói, ban ngày ban mặt, đối với bản quan mở lời kiêu ngạo, ngươi là đang uy hiếp bản quan. Hứa lao bản lúc này nhớ tới, Thẩm Dật không chỉ là Đông Dương thành nhà giàu nhất, còn có cái nhàn tản công danh, cũng chính bởi vì điểm ấy tiện lợi, thương hội mới coi trọng Thẩm Dật. Ở thời đại này, tại Thẩm Dật trước đó, đã làm ăn lại có công tên người, không thể nói không có, chỉ có thể nói không tồn tại, có lẽ có quan viên kỳ thật ngâm đâm đâm có một ít suy nghĩ, nhưng cũng sẽ giao cho người khác quản lý, như Thẩm Dật dạng này quang minh chính đại đã làm quan lại làm ăn, đương đại phần độc nhất. Quỳ xuống. Thẩm Dật tiếp tục tức giận nói, ngươi quỳ không quỳ? Hứa lao bản đương nhiên không chịu quỳ, Thẩm Dật như thế người trẻ tuổi, tại sòng bạc thua qua nhiều tiền như vậy, một cái bại gia tử mà thôi, dựa vào cái gì để hắn quỳ? Một cái cựu phẩm tán quan thôi, bọn hắn thương hội cũng không phải dựng không lên một ít quan biên tuyến. Không quỳ đúng không? Thẩm Dật hung hăng nói, không quỳ liền đánh gãy chân hắn. Chu Nhị Hổ vốn là cùng Hứa lao bản ở giữa co hiệp khích, Thẩm Dật lên tiếng, hắn chỗ nào còn chờ, tiến lên nắm chặt Hứa lao bản cổ áo, một tay liền đem hắn nhấc lên, tiếp lấy đột nhiên một chân liền đá vào hắn trên đầu gối. Ngao! Hứa lao bản kêu thảm một tiếng, Chu Nhị Hổ nhẹ buông tay, Hứa lao bản một chút rơi xuống đất, chân không tốn sức, một thanh quỷ gối Thẩm Dật trước mặt. Hứa lao bản cũng không phải cái gì có khí phách hắn tử, nước mắt nước mũi một chút liền chảy ra, Thẩm Dật nhìn xem hắn hừ nói, bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta. Thứ độ gì? Ngươi sẽ hối hận. Hứa lao bản quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng, cắn răng mỗi chữ mỗi câu nói ra. Hối hận? Thẩm Dật cười nhạo nói, lao tử trong từ điển liền không có hai chữ này. Ném ra. Theo Thẩm Dật ra lệnh một tiếng, Chu Nhị Hổ lại như cùng diều hâu vồ gà con bình thường cầm lên Hứa lao bản, ném ra thẩm phủ. Thẩm phủ cửa lớn đóng lại, lưu lại Hứa lao bản ở ngoài cửa bưng bít lấy đầu gối Chu lên, dẫn tới bốn bề bách tính vây xem, gào thật lâu, Hứa lao bản mới bưng bít lấy đầu gối đứng dậy, hung tợn nhìn xem đóng lại thẩm phủ cửa lớn, trên mặt hận ý, khập khiễng đi. Chương 122, thiếp mời chương 122, thiếp mời ngươi đối với cái này Hứa lao bản hiểu bao nhiêu. Trong tiểu viện, Thẩm Dật Thiên về một bên trà, một bên hướng phía Chu Nhị Hổ hỏi. Cái này Hứa lao bản nhìn rất có lực lượng, không phải vậy tại đẳng cấp này chế độ 10 phần rõ ràng thời đại, hắn một cái nho nhỏ thương nhân, nào dám cùng có công danh Thẩm Dật nói chuyện như vậy, Thẩm Dật sẽ không hối hận, nhưng hắn lại đối với họ Hứa phía sau thương hội lên hứng thú. Ném xong Hứa lao bản đi về tới Chu Nhị Hổ suy nghĩ một chút nói, sòng bạc rất sớm đã có, mấy năm trước ta lúc đi ra, hắn cũng chính là sòng bạc lão bản, nhưng là hắn không phải Đông Dương thành nhân sĩ, giống như đều không phải là Nam Vĩnh quận người. Chúng ta lúc nói chuyện hắn cũng đề cập tới bọn hắn thương hội, nghe hắn nói tới, hẳn là một cái rất lớn thương hội, bậc cửa tựa hồ cũng rất cao, nhưng nhân số giống như không phải rất nhiều. Thẩm Dật hỏi, thương hội danh từ đâu? Chu Nhị Hổ lắc đầu nói, không biết, hắn chưa từng nhắc qua. Chu Nhị Hổ cũng không biết, cái kia Đông Dương thành cũng sẽ không có bao nhiêu người biết, Thẩm Dật chỉ có thể coi như thôi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, gặp chiêu phá chiêu là được, thế giới này lại không có thị trường chứng khoán, họ Hứa cầu thí thương hội còn có thể lập tức cuốn đi Thẩm gia tiền không thành, thế giới này trừ giết người không cần giảng đạo lý hoàng quyền bên ngoài, thật đúng là không có gì có thể làm cho Thẩm Dật để ý nói lên thương hội, Đông Dương thành cũng là có thương hội, hay là Trần Hưu thành lôi kéo lên, chỉ là về sau Trần gia bị Thẩm Dật cho cả sụp đổ, có chút viên ngoại đã từng biểu đạt qua để Thẩm Dật đảm nhiệm thương hội hội trưởng ý tứ, chỉ bất quá Thẩm Dật ngại phiền phức, không có đáp ứng. Không quen không biết, lúc trước còn đi theo Trần gia tới cửa ép trả nợ, không có chỉnh các ngươi đều coi là tốt, còn muốn để cho ta mang theo các ngươi kiếm tiền. Nghĩ gì thế? Bất quá trải qua họ Hứa cái này náo trò, Thẩm Dật ngược lại là cảm thấy nên đem khuyết chương buồn bán kế hoạch đưa vào danh sách quan trọng. Đông Dương thành tới tới đi đi cứ như vậy nhiều người, Thẩm gia nghề đọc lướt qua đủ nhiều, thị trường tiếp cận bão hòa, muốn ổn định kiếm tiền là không có vấn đề, nhưng muốn đạt tới Thẩm Dật mục tiêu, chỉ ở như thế cái địa phương ổ lấy không thể được. Thẩm Dật mục tiêu nói đơn giản cũng đơn giản, trước định vị mục tiêu nhỏ, kiếm hắn cái trăm vạn lượng bạch ngân. Mục tiêu cuối cùng a, đương nhiên là phú khả địch quốc, nếu thật làm đến một bước kia, duy nhất để Thẩm Dật kiêng kỵ hoàng quyền, cũng liền có đường lui. Tới thế giới này lâu như vậy, còn muốn tại Đông Dương thành, cũng là thời điểm đi địa phương khác nhìn một chút. Thiếu gia, Tần thiếu gia tới. Tại sao lại tới? Thẩm Dật có chút im lặng, thiên thượng nhân gian cũng một lần nữa khai trường, tiểu thí hài này hẳn là đi cái kia tìm hắn, coi như hắn không tại, cũng có thể nghe một chút từ khúc, tại sao lại chạy tới Thẩm phủ, thật sự như thế chấp nhất tại đại thành cố sự. Quả nhiên Ngô lão sư chính là lợi hại, Tây Du ở thế giới nào đều như thế dễ bán. Bất quá tại nhìn thấy Tần Mục đằng sau, Thẩm Dật mới biết được hắn nghĩ sai. Cho ngươi, Thẩm đại ca, ngươi nhất định phải tới a. Tần Mục trong tay nắm chặt một tấm thiếp mời, hai mắt tràn ngập mong đợi nhìn xem Thẩm Dật. Cái này cái gì? Thẩm Dật tiếp nhận xem xét, nguyên lai là Tần Viễn Thọ yến thiếp mời. Thẩm Dật sửng sốt một chút, chợt liền nhớ tới, Trước đó Tần Hương Tuyết còn cùng hắn nói qua, chỉ bất quá gần nhất ứng phó triều đình ngự sử cùng Lưu Huyện lệnh, đem việc này làm cho quên. Lúc đầu Thẩm Dật là không muốn đi, Tần Viễn Thọ Yến khẳng định là quan lại quyền quý tề tụ, đều là chút mắt cao hơn đầu quan viên, chính mình đi cũng không có ý nghĩa, lại phải tốn tiền lại kẻ nhạt, nói không chính xác còn muốn bị Tần Mục Quân lấy kể chuyện xưa. Lần trước đáp ứng Tần Hương Tuyết cũng là thuận miệng, Thẩm Dật không có ý định đi. Nhưng bây giờ Tần Mục tự mình đưa hắn lao cha thiếp mời đến, vậy liền không giống với lúc trước, không cho Tần Mục cùng Tần Hương Tuyết mặt mũi không quan hệ, không cho Tần Viễn mặt mũi ít nhiều có chút phiền toái, dù sao vẫn là muốn tại Nam Vĩnh lẫn vào. Tần Mục gặp Thẩm Dật không có phản ứng, lại lặp lại một lần nói Thẩm đại ca, ngươi nhất định phải tới. Thẩm Dật bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói, được chưa, ta sẽ đi, tại sao là ngươi chính mình chạy tới đưa thiếp mời này? Tần Mục ngây thơ hai mắt sáng lên, nhỏ giọng nói, ngươi muốn cho tỷ tỷ của ta đến đưa. Cái này cái nào cùng cái nào? Thẩm Dật im lặng nói, ta nói là phái cái hạ nhân đến là được rồi, tại sao là ngươi đại thiếu gia này tự mình chạy tới? A Tần Mục nghe vậy nói năm nay là cha 50 đại thọ, phải chuẩn bị công việc bệ bộn, trong phủ hạ nhân đều bận bịu chân không chạm đất, ta nhìn thấy Thẩm đại ca thiếp mời còn không có đưa, liền chính mình cầm chạy ra ngoài. Thẩm Dật hoài nghi nói, đưa thiếp mời là thuận tiện, ngươi là muốn mượn lấy cái này lấy cớ chạy ra ngoài chơi đi. Tần Mục nghe vậy lập tức cao hứng nói, nếu như Thẩm đại ca có thể lại cho ta nói một chút thì tốt hơn. Bành Thẩm phủ cửa lớn một chút đóng lại, Tần Mục ngơ ngác đứng ở ngoài cửa, trong môn truyền đến Thẩm Dật thanh âm, ta có chút sự tình, lần sau cho ngươi thêm nói. Dám đem Tần Viễn Nhi tử cự tuyệt ở ngoài cửa, toàn bộ Đông Dương thành thậm chí toàn bộ Nam Vĩnh quận cũng liền Thẩm Dật như thế độc nhất số, nhưng nhỏ Tần Mục lại không thể làm gì, đành phải mặt mũi tràn đầy đáng tiếc đi, nghĩ thầm ngày mai dù sao có thể nhìn thấy, đến lúc đó lại để cho Thẩm Dật cho hắn nói một ngày. Thẩm Dật cầm thiếp mời than thở, loại thời điểm này hắn tình nguyện không cần quan vị này, nếu là không có quan vị này, Tần Viễn cũng sẽ không mời hắn cái này nhà thương nhân bình dân dân chúng, vừa nghĩ tới ngày mai muốn đối mặt những cái kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, kỳ thực một bụng nam đạo nữ xương, cái gọi là nhân sĩ thượng lưu, Thẩm Dật đã cảm thấy đau đầu. Thẩm Dật phân phó nói, A Phúc, ngươi đi khố phòng nhìn xem, lựa chút lấy vui đồ bật mọc lại, cẩn thận một chút chọn, cũng đừng chọn quá đắt. Thiếp mời này phát tới, Thẩm Dật cũng không cách nào đi ăn uống chùa, một phần hạ lễ khẳng định không thể thiếu, dù sao hắn cũng không muốn trèo Tần gia quan hệ, ý tứ được. Không bao lâu sau, A Phúc cầm một đôi ngọc như ý tới hỏi, thiếu gia, cái này thế nào? Ngọc như ý, sắp thực lấy vui, cũng không tính quá đắt. Thẩm Dật gật đầu nói, liền cái này đi. Ngày kế tiếp sáng sớm, Thẩm Dật ngồi lên cố kiệu, cố kiệu phía sau đi theo mấy tên hạ nhân ôm hoặc gánh hàng, trùng trùng điệp điệp hướng phủ quận thủ mà đi. Đến phủ quận thủ cách đó không xa, Thẩm Dật liền hạ xuống xe ngựa. Tần Viễn trong phủ tấm biển chính là hoàng đế kim bút ngựa đề, vô cùng tôn quý, phàm là đến nhà người, văn nhân rơi tiệu, quân nhân xuống ngựa, đây là quy củ. Thẩm Dật hạ cố kiệu đằng sau, quay đầu bốn phía xem xét, còn có không ít đến chúc thọ, đều là xa xa rơi tiệu xuống ngựa, đi bộ tiến lên, cứ như vậy mấy chữ, so đèn xanh đèn đỏ còn có tác dụng. Thẩm Dật nhìn qua đại chu địa đồ, tổng cộng có 12 quận, một cái quận diện tích liền cùng tiền thế một tỉnh không sai biệt lắm, như vậy Tần Viễn thì tương đương với là tỉnh trưởng. Tỉnh trưởng qua đại thọ, đây chính là một việc đại sự, Nam Vĩnh địa giới bên trên quan viên lớn nhỏ bọn họ, cái nào dám lười biếng, còn không tranh nhau chen lấn đưa lên đại lễ đến. Thẩm Dật quan sát ở giữa, lui tới lớn nhỏ quan viên liền có tầm 10 phát, từng cái mang theo người nhà dơ lên thọ dụng cụ, đội ngũ đều nhanh xếp thành trường long, khí thế bằng bạc. Thẩm Dật mới lười nhác đi theo xếp hàng, để công cụ hình người A Phúc đi chiếm cái vị trí chờ lấy, chính mình về trong tiệu ngủ đủ đi. Cũng không biết trải qua bao lâu, Thẩm Dật bị người đánh thức, mở mắt xem xét, hạ nhân chính vội la lên, thiếu gia, đến chúng ta. Chương 123, Hoàng đế ban thưởng lễ. Chương 123, Hoàng đế ban thưởng lễ. Thẩm Dật đi ra cố kiệu xem xét, bên kia Tần phủ ngoài cửa A Phúc chính vội vàng hoàng chờ lấy, gặp Thẩm Dật đi ra cố kiệu, còn hướng hắn ngoắc. A Phúc chỉ là đi xếp hàng, trong tay cũng không có cầm ngọc như ý, đồ vật còn tại cái khác hạ nhân trên tay, ti nghi đăng ký thời điểm, cũng không thể nói là Thẩm gia hạ nhân A Phúc tới cửa mừng thọ, còn phải Thẩm đại thiếu gia tự mình đến. Vừa rồi xếp hàng thời điểm, A Phúc cảm giác cực kỳ khó chịu, chung quanh quan viên đều là tự mình đứng xếp hàng, liền hắn là đơn độc một cái hạ nhân tại xếp hàng, ánh mắt chung quanh đều nhanh đâm chết hắn. Thẩm Dật mang theo cái khác hạ nhân đi lên, xếp tại phía sau địa phương khác quan viên nhìn hắn ánh mắt đều tương đương kỳ quái. Cái này người nào? Cho Tần đại nhân mừng thọ, đều không tự mình đến xếp hàng. Kiêu ngạo thật lớn. Đến cửa phủ chỗ, Thẩm Dật tiện tay đưa lên danh lạc, sau lưng Thẩm gia hạ nhân đi theo đem chọn đuốt ve đều giao cho Tần phủ người, người chủ trì kia tiếp nhận danh lạc, tuân lệnh một tiếng nói, trèo lên sĩ lang Thẩm Dật Thẩm đại nhân, chúc thọ mặt một đánh, đào mừng thọ một bộ, ngọc như ý một đôi cung chúc Tần đại nhân phúc như đông hải, thọ bị Nam Sơn xếp tại phía sau quan viên nghe ti nghi tuân lệnh, càng là kinh ngạc, còn trẻ như vậy người, lại là cái quan. Còn có, hắn thế mà đưa ngọc như ý. Bây giờ đại chu triều đình kinh tế khó khăn, liên đối triều đình đám quan chức cũng không dám phô trương, đến cho Tần Viễn chúc thọ quan viên, cả phần lớn là tranh chữ các loại lịch sự tao nhã nhưng lại không xa xỉ vận, không nghĩ tới trước mắt người trẻ tuổi kia, lại dám vào lúc này đưa ngọc như ý, là lá gan quá lớn, hay là không có đầu óc. Phía sau quan viên không biết Thẩm Dật, Tần phủ hạ nhân cùng ti nghi ngược lại là nhận biết, đến đặt thu hạ lễ, xin mời Thẩm Dật vào cửa, người khác không dám đưa, Thẩm Dật lại có thể đưa, đừng nói đưa một đôi, chính là đưa 10 đôi với cũng sẽ không có ngự sử đến tra hắn, chính là có tiền, có thể làm sao xử lý. Thẩm Dật vào cửa đi, đầy mắt nhìn thấy đều là người, đại bộ phận cũng đều là người mặc quan bào, top 5 top 3 tập hợp một chỗ hàn huyên. Đứng tại trong đường Tần Mục mắt sắc, có lẽ hắn nhìn chằm chằm vào cửa ra vào nhìn Thẩm Dật lúc nào tiến đến, thấy một lần lấy Thẩm Dật, lập tức chạy tới. Thẩm đại ca, Thẩm đại ca. Tần Mục vừa hô vừa hướng Thẩm Dật chạy tới, một chút hấp dẫn trong viện lực chú ý của chúng nhân, để Tần đại nhân nhi tử hô đại ca người, là ai? Nhìn lại, đã thấy Tần Mục chạy đến một người trẻ tuổi trước người, chính hưng phấn mà nói gì đó. Người trẻ tuổi kia cũng không mặc quan bào, mặc áo gấm có vẻ như có giá trị không nhỏ, thành trì khác quan viên không biết, may mắn còn có Đông Dương thành bản địa quan lại cho bọn hắn giải thích. Một cái thương nhân. Nam Vĩnh quận nơi nào đó huyện lệnh kinh ngạc nói, một cái thương nhân vì sao có thể tới này thọ yến? Ha ha, hắn cũng không chỉ là cái thương nhân, hay là thánh chỉ khâm điểm trèo lên sĩ lang. Trèo lên sĩ lang. Hắn chính là cái kia chơi đùa ra chế băng bí pháp thẩm giật. Chính là. Lúc này lại có người đụng lên đến nói ta nghe nói, Lưu huyện lệnh cũng là bởi vì hắn xuống ngựa. Cái gì? Lại có việc này? Thẩm giật đoán không sai, Tần Mục chính là lôi kéo hắn giảng Tây Du, thẩm giật còn chưa kịp cự tuyệt, dương mắt chỉ thấy Tần Hương Tuyết mặt ngậm mỉm cười đi tới nói thẩm đại ca, Hương Tuyết thân nên. Tần Viễn một quận quân thủ, đại tướng nơi biên cương, thân phận cỡ nào tôn quý, hôm nay lại là thọ tình, vậy mà tự mình ra nên tiếp, cho đủ thẩm giật mặt mũi, đồng thời cũng làm cho thẩm giật tương đương kỳ quái, đội vàng chắp tay nói, hạ quan có tài đức gì, sao dám lao động đại nhân đo lấy. Ha ha, thẩm đại nhân là Đông Dương thành bách tính xuất lực không ít, cũng giúp bạn quan đại ân, tự nhiên nên được. Tần Viễn hồng quang đầy mặt, nhìn ra hôm nay tâm tình rất tốt, chỉ bất quá so sánh hắn đi ra đo lấy, Tần Viễn tiếp xuống một câu càng làm cho thẩm giật kinh ngạc. Hy vọng thẩm đại nhân sau đó có thể cùng ta nói rõ chi tiết nói, liên quan tới Lưu Ôn sự tình. Tần Viễn câu nói này nói rất nhỏ giọng, chỉ có hắn cùng thẩm giật còn có Tần Mục nghe được, Tần Mục nghe không hiểu, thẩm giật lại là minh bạch. Có ý tứ gì? Tần Viễn nhìn ra cái này tất cả đều là hắn đang tính toán Lưu Ôn. Tần Viễn không có cho thẩm giật suy nghĩ sâu xa thời gian, thẩm giật bị nên đi vào trong viện. Tần Viễn trong phủ rất là rộng rãi, trong viện sớm đã rơi đầy bàn, nhân số đông đảo, đều là các nơi lớn nhỏ quan viên, có thể là thân phụ nổi danh nguyên bác chi sĩ, bọn hắn gặp thẩm giật thân phận như vậy cũng không xuất chúng người, có thể bị quận thủ phụ tử tự mình ra nên đón, thực sự có chút kinh ngạc. Trong chính sảnh người cũng không ít, chính giữa đại sảnh một bàn thượng vị bên trên, ngồi một người, mặt chữ quốc tấm lấy, sinh một đôi mày rậm, khí thế bức người, thẩm giật nghĩ lại liền biết, cái này Nam Vĩnh quận địa giới bên trong, có thể ngồi tại Tần gia yến chủ vị, không phải tổng đốc Hàn Cương không còn ai. Tần Viễn cùng Hàn Cương một cái quản chính một cái quản binh, Nam Vĩnh quận số 1, hai nhân vật, cũng không biết hai người này trong âm thầm quan hệ thế nào. Các loại trên danh sách tân khách đều đến đông đủ đằng sau, lôi kéo thẩm giật để hắn kể chuyện xưa Tần Mục bị người hoán đi qua, không lâu sau đó, chợt nghe một trận cổ nhạc vang trời, ti nghi lớn tiếng hát nói giờ lành đã đến, xin mời thọ tinh thượng tọa. Tiếng cổ nhạc bên trong, Tần Viễn một lần nữa đổi một thân y phục đi tới, Tần Hương Tuyết thân mang một thân hồng sam, cùng Tần Mục hai người đi theo phía sau hắn. Cung chúc thọ tinh phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn trong đại sảnh người nhao nhao đứng lên cùng một chỗ hô. Tần Viễn đi đến trong đường trên ghế dựa lớn tòa hạng, hướng đám người mỉm cười gật đầu nói, tạ ơn chư vị đến, mau mời ngồi. Đám người ngồi xuống lần nữa, Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục cùng nhau đi đến Tần Viễn tòa tiễn chúc thọ, tràng cảnh có chút hạnh phúc mỹ mãn. Đám người kết thúc còn chưa tới kịp nói chuyện, đã thấy một tên Tần gia hạ nhân vội vàng hấp tấp chạy vào nói bẩm đại nhân, hoàng thượng ban thưởng thọ lễ, lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy cửa ra vào một đạo cười mở tiếng cười to truyền đến, ha ha, Tần đại nhân đại thọ, bản vương tới chậm, mong rằng Tần đại nhân chớ trách a. Bản vương hai chữ này, tức hiện ra người thân phận bất phàm, thẩm giật cũng đi theo đám người quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một tên người mặc hành vân triều phục thanh niên nhanh chân mà vào, sinh mày kiếm mắt sáng, anh tuấn bất phàm, dù là thẩm giật gặp cũng muốn thán một câu, so ta cũng chỉ kém một chút. Nguyên bản ngồi tại trong đường trên ghế cao Tần Viễn cũng ngồi không yên, một chút đứng lên đón lấy trước nói nhị điện hạ, ngài sao lại tới đây? Ha ha, đương nhiên là vì Tần đại nhân chúc thọ mà đến, thanh niên cười ha ha một tiếng, nói xong thanh niên vẫy vẫy tay, lập tức phía sau hắn tên tiểu thái giám kia liền ôm ấp trên thánh chỉ trước, bước lên lại nhọn vừa mịn bị tiếng nói nói lần này ban chỉ, hoàng thượng đặc biệt nhắc nhở, Tần đại nhân hiểu số mệnh con người chi niên, vật dụng bị tiếp. Chính mang theo Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục chuẩn bị quỳ xuống, Tần Viễn nghe vậy động tác ngừng một lát, vội nói, tạ ơn bệ hạ hậu ái. Sau đó thái giám triển khai thánh chỉ, cao giọng nói, Tần Viễn vì nước vất vả nửa đời, nó tâm chứng dám, kỳ công có thể bày tỏ, hiểu số mệnh con người chi niên, đặc biệt ban thưởng đồng châu 10 khỏa, hoàng kim trăm lượng, gấm vóc trăm tớt. Tần Viễn vội nói, thần Tần Viễn, tạ ơn chủ long ân. Xin thời, định là đại chu cúc cung tận tụy, máu chảy đầu rơi. Chương 124, Khang Vương điện hạ chương 124, Khang Vương điện hạ đồng châu 10 khỏa, hoàng kim trăm lượng, gấm vóc trăm tớt, nghe tựa hồ không ít. Nhưng đối với có được thiên hạ hoàng đế tới nói, xác thực cũng không tính được cái gì. Thẩm Dật trước kia nghe nói qua Tần Viễn rất được hoàng đế coi trọng, thọ yến mới thưởng một chút như thế đồ vật, xem ra là quốc khố trống rỗng, triều đình trên dưới mặt ngoài đều là qua căng thẳng, Chu hoàng đế cũng muốn lên dẫn đầu tác dụng. Quả nhiên, đợi Tần Viễn tiếp thưởng đằng sau, cái kia tự xưng bản vương thanh niên nhân tiện nói, thời gian duy gian, Tần đại nhân cũng không nên chú ý, phụ hoàng hay là rất coi trọng Tần đại nhân. Hạ quan không dám. Tần Viễn nào dám ghét bỏ hoàng đế cho thiếu, hoàng đế nhớ kỹ ngươi sinh nhật, bản thân cái này chính là một loại phi thường khó được vinh dự. Tần Viễn lúc này chắp tay nói, lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần khấu tạ bệ hạ hậu ái. Thanh niên gật đầu cười, cười nói, hôm nay Tần đại nhân là thọ tinh, không cần đa lễ. Tần Viễn nhẹ gật đầu, đưa tay nói, Khang Vương điện hạ, mời ngồi vào. Khang Vương điện hạ cái danh hiệu này, Thẩm Dật chưa nghe nói qua, thằng xui xẻo trong trí nhớ cũng không có, tại hắn xuyên qua trước đó, thằng xui xẻo chỉ biết là hai cái đại nhân vật, một cái là vừa mới xuống ngựa Lưu Huyện lệnh, một cái chính là Đường Kim thiên tử. Tần Viễn dẫn thanh niên đi vào ở giữa nhất một bàn, cũng chính là Nam Vĩnh tổng đốc Hàn Cương chỗ bàn kia. Tần Viễn còn chưa mở miệng, Hàn Cương liền chính mình đàng hoàng đứng lên, mặc dù hắn tại Nam Vĩnh thậm chí triều đình đều là xếp hàng đầu nhân vật, nhưng cùng xưng hô bên trong mang vương chữ so sánh, địa vị hay là yếu đi nhất giai. Nhưng mà Hàn Cương vừa đứng lên đến, thanh niên kia lại nói, không sao, bản vương ngồi một bên khác liền tốt. Thẩm Dật thấy thế khịt mũi coi thường, thanh niên này từ ra sân đến nói chuyện đều đang diễn dịch một cái trang bức sớm không tới trễ không tới, không phải chọn tần biến thọ yến bắt đầu, vạn chúng chú mục thời điểm tiến đến, Thẩm Dật có thể không cảm thấy, thanh niên này mang theo hoàng đế ban thưởng, sẽ không nhanh chóng đổi tới. Hiện tại hắn còn nói cái gì không sao, ngồi một bên khác là được, cái này thuần túy là không có bức tìm bức trang, không đề cập tới bản thân hắn thân phận, hắn là mang theo hoàng đế ý chỉ cùng ban thưởng tới, ai dám để hắn tọa hạ vị. Sự tình cũng như Thẩm Dật suy đoán một dạng, Hàn Cương tự nhiên không dám ở cao, cùng Tần Viễn hai người trái quên phải quên, mới xem như để thanh niên ấm ở ngồi xuống, chúng quan viên đều là hâm mộ cùng tôn sùng ánh mắt, muốn nói đầu thai cũng là một môn công phu, đi lên liền có thể bị Hàn Tổng đốc cùng Tần đại nhân tả hữu cùng bái. Đại nhân vật đang nói chuyện, Tần Mục cảm thấy không có ý nghĩa, trộn đi đến Thẩm Dật bên này, Thẩm Dật kỳ quái nói, ngươi là Tần gia tiểu chủ nhân, không đi buổi tiếp. Nhỏ Tần Mục bĩu môi nói, bọn hắn nói chuyện đều tốt không có tí sức lực nào, thật nhàm chán. Đây là lời nói thật, Thẩm Dật cũng cảm thấy cùng làm quan nói chuyện phi thường tốn sức, những người này thường thường nói chuyện chỉ nói một nửa, còn lại đều muốn chính ngươi đi đoán. Thẩm Dật không muốn tham gia náo nhiệt, cho nên đứng ở phía sau vị trí, này sẽ không ai chú ý tới hắn bên này, hắn liền hỏi, Khang Vương nhìn cùng cha ngươi quan hệ không tệ. Tần Mục nghe vậy nói cha ở kinh thành thời điểm, Khang Vương điện hạ thường đến chúng ta trong phủ đâu, bất quá cha có đôi khi rõ ràng ở nhà, lại biết nói không ở nhà. Thì ra là thế, cùng hoàng tử dựng tuyến cũng không phải một kiện chuyện đơn giản, nhất là Tần Viễn loại này có phân lượng đại quan càng là phải cẩn thận coi chừng, nghe Tần Mục nói như vậy, xem ra Tần Viễn cùng cái này Khang Vương cũng không phải rất quen thuộc. Cùng Tần Mục trộm đạo hàn huyên một hồi, Thẩm Dật mới làm rõ ràng, Khang Vương tục danh Triệu Nguyên Thành, cùng hắn đại ca mở dạng, sau khi thành niên liền bị phong vương, nghe nói dưới trướng môn khách đông đảo, không nhỏ thế lực, Tần Viễn không đến Nam Vĩnh Mạ Vàng trước đó, ở kinh thành nhận chức qua lúc, Khang Vương cũng thường muốn cùng hắn đáp lên quan hệ. Bên kia Khang Vương đã ngồi xuống, lúc này lại nói Tần đại nhân thọ thần sinh nhật, bản vương trải qua chọn lựa, cũng tìm không ra cái gì thích hợp hạ lễ, tả hữu tưởng tượng, làm một bức thọ liên, mong rằng Tần đại nhân không cần ghét bỏ. Đang khi nói chuyện Khang Vương vẫy vẫy tay, một tên tùy tùng liền bưng một phương trên hộp gấm đi, mở ra bên trong chứa một bức thư quyển, dâng thư hạc tính ngàn năm thọ, tùng linh vạn cổ xuân. Tần Viễn trên quan phục đồ án chính là tiên hạc, câu đối này tinh tế, cũng rất hợp với tình hình, hoàng tử từ nhỏ tiếp nhận đều là tốt nhất giáo dục, Khang Vương tài văn chương cũng không kém. Tần Viễn vội vàng mệnh hạ nhân bồi treo lơ lửng đứng lên. Chư vị ngồi ở đây đều là ăn triều đình cơm, đương nhiên nhìn ra đây là Khang Vương tại lôi kéo Tần Viễn, trong lòng càng là hâm mộ. Lúc này Khang Vương nhìn về phía quay quay đi theo Tần Viễn sau lưng Tần Hương Tuyết, cười nói, một năm không thấy, Hương Tuyết chỗ mã càng duyên dáng yêu kiều, nghe nói vừa tới Nam Vĩnh một năm, liền bị truyền là Nam Vĩnh đệ nhất tài nữ, bản vương rất là bội phục a. Tần Hương Tuyết có chút phúc thân nói điện hạ quá khen rồi, Hương Tuyết tài sơ học thiện, như thế nào dám đảm đương cái này thứ nhất tên. Khang Vương cười dài nói, Hương Tuyết quá khiêm tốn, ngươi tài học xuất chúng, thanh danh truyền xa, bản vương ở kinh thành liền ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay gặp nhau, càng lạ như gió xuân ấm áp, như gặp cam lâm, gọi người mừng rỡ không thôi. Khang Vương lời vừa nói ra, Tần Viễn hơi biến sắc mặt, Khang Vương đây là. Thẩm Dật cũng nghe ra Khang Vương ý tứ, nhận qua giáo dục cao đẳng chính là không giống với, nói tới nói lui cũng là một bộ, nghe hắn nói như vậy, rõ ràng là đối với cái kia Tần Hương Tuyết có ý tứ, không biết Tần Viễn sẽ là thái độ gì. Chương 125, Hoa cùng Bình Hoa chương 125, Hoa cùng Bình Hoa Tần Hương Tuyết nếu là gả cho Khang Vương, hiện tại đứng ở bên cạnh hắn tiểu thí hải, có khả năng chính là sau này quốc cứu gia, chợt chợt, không biết khi đó quốc cứu gia còn có nghe hay không đại thánh cố sự. Tần Hương Tuyết nghe Khang Vương lời nói, lại nết miệng mỉm cười nói điện hạ chớ có rêu cợt Hương Tuyết. Tần Hương Tuyết cực kỳ thông minh, há có thể không biết trong đó mấu chốt, mà lại nàng vô cùng rõ ràng phụ thân lập trường, sự tình không phải đơn giản như vậy. Lời này không để lại dấu vết đem Khang Vương tâm ý đẩy trở về, Tần Hương Tuyết giả bộ nghe không hiểu, đám người lại đều minh bạch bên trong hàm ẩn thái độ, chỉ là Khang Vương tựa hồ còn không buông bỏ, ào ào cười nói, kinh thành từ biệt, bản vương mỗi lần nhớ tới ngày xưa ở chung, đúng là đêm không thể say giấc, liền làm bức họa này, không còn nói ý, chỉ có dùng cái này bức tranh tặng cùng Hương Tuyết, tâm người ta. Trong ngôn ngữ Khang Vương lại gọi đến người hầu mang tới một bức tranh từ từ mở ra, người trong bức họa là một cái kiểu tiểu nữ tử, mày liễu mắt hạnh, dáng người thức tha, đứng ở dưới cây hoa đào, tay cầm một quyển sách, chính nhìn mê mẩn, nữ tử thần thái thân thiết tự nhiên, ánh mắt nhìn quanh ôn nhu, dù chưa nói chuyện, lại có một cố điểm tĩnh khí chất đập vào mặt, nhìn mặt kia cho, đang cùng Tần Hương Tuyết có 5-6 phần tương tự, chỉ là giữa lông mày còn mang theo nó lớt, cũng không hiện tại ít như vậy nữa ý vị. Cao a, thật sự là cao. Thẩm Dật cũng không khỏi bội phục, cái này Triệu lão nhị thật đúng là hạ công phu, luôn mồm không có ý khác, hành động lại là khắp nơi cố ý, hiện tại xem ra, từ thọ liên đến bức tranh, cùng nói cho Tần Viễn chúc thọ, chẳng nói là lấy Tần Hương Tuyết ưa thích sao? Tần Hương Tuyết loại này văn nghệ thiếu nữ thích nhất không phải liền là thi từ thư họa, Triệu lão nhị tính toán tỉ mỉ, lại là liên lại là vẽ, đã sớm chuẩn bị a. Tần Viễn trong tâm càng cảm thấy phiền phức, lệnh chọn như thế ngày tỏ tâm ý, ngày đại hỉ, Khang Vương lại mượn chúc thọ tên, trước mắt bao người, hắn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể là do Tần Hương Tuyết tự mình xử lý. Lần này đám người cũng đều minh bạch Khang Vương ý tứ, nam tử vẽ nữ tử chân dung, ai còn có thể không rõ đây là ý gì? Không phải ngưỡng mộ trong lòng còn có thể là cái gì? Tần Hương Tuyết tại trong sảnh bụng trộm nhìn quanh một chút, chậm rãi nói, ta điện hạ yêu ái như thế, chỉ là tranh này mà là điện hạ tự tay vẽ, Hương Tuyết nhận lấy thì ngại. Câu nói này nói rất có học vấn, người trong thính đều có thể nghe hiểu. Tần Viễn nhẹ nhàng thở ra, Khang Vương thần sắc không thay đổi, bùi mùi thở dài nói, năm đó tâm nguyện, hôm nay lại không thể đạt thành, thật sự là tiếc nuối đã đến. Lại tại trên cái đề tài này nói tiếp sẽ chỉ phiền toái hơn, Tần Viễn lấy cớ để Tần Hương Tuyết đi xuống, cùng Hàn Cương Tả Hữu bồi tiếp Khang Vương nói chuyện, trong sảnh tân khách cũng phối hợp giao lưu nhận biết, vô cùng náo nhiệt. Tần Mục cảm thấy đã ồn ào lại kẻ nhạt, không phải lôi kéo Thẩm Dật đi Tần phủ hậu viện nói cho hắn cố sự, Thẩm Dật tại cái này đợi cũng rất là không có tí sức lực nào, dứt khoát liền cùng hắn đi, kết quả rằng không bao lâu, Tần Hương Tuyết lại tiến đến. Thẩm đại ca. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật bóng lưng, nhãn tình sáng lên, tiến lên phía trước nói, vừa rồi tại trong sảnh làm sao không thấy đến Thẩm đại ca? Thẩm Dật quay đầu trông thấy Tần Hương Tuyết, lại trông thấy Tần Mục, trong lòng càng hoài nghi tiểu tử này là muốn dẫn khách, để cho mình khi hắn tỷ phu, mỗi ngày nói cho hắn cố sự. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, ta thân phận địa vị này, đứng ở phía trước không hợp nhau, chỉ có thể ở phía sau tìm cái vị trí ngồi. Nói xong câu này, Thẩm Dật liền không nói bảo, Tần Hương Tuyết có chút đảm đạm, hay là loại kia kính nhi viễn chi thái độ, chẳng lẽ mình tại Thẩm Dật trong mắt, liền như vậy không chịu đổi sao? Tần Hương Tuyết ánh mắt thâm thẳm, ngựa khi u ám nói, Thẩm đại ca, ngươi vẫn cảm thấy Hương Tuyết là cái kia tham đồ phú quý, chỉ biết hưởng lạc nữ từ sao? Vừa rồi tại trên sảnh còn tự nhiên hào phóng, làm sao này sẽ biến thành bộ dáng này? Thẩm Dật không biết cô nương này là gân nào không được bình thường, cho nên nói, loại này thiên kim tiểu thư chính là phiền phức, khó hầu hạ. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật mày nhăn lại, hình như có chút bất đắc dĩ, nhịn không được mở miệng hỏi, Thẩm đại ca, ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất kỳ quái? Nói thật, đúng vậy, Thẩm Dật gật gật đầu, thẳng thắn nói vô cùng kỳ quái, ta rất khó đưa ngươi cùng vừa rồi tại trên sảnh tự nhiên hào phóng Tần Hương Tuyết liên tưởng đến nhau. Tần Hương Tuyết ngượng ngập nói, Thẩm đại ca, người đều có tính hai mặt, ta ở trước mặt người ngoài tự nhiên hào phóng, không có nghĩa là ta sẽ không đa sầu đa cảm, cuối cùng ta cũng là nữ tử. Thẩm Dật càng thêm kỳ quái, ngươi đối với người ngoài tự nhiên hào phóng, đối với ta liền bộ này phiền phức bộ dáng, ý kia là ta không phải ngoại nhân. Đó là cái gì? Nội nhân. Nguy rồi, cô nàng này sẽ không muốn cô chính mình đi. Tần Hương Tuyết này sẽ lại bỗng nhiên nói, Thẩm đại ca, ngươi cảm thấy hoa tươi cùng bình hoa, cái nào chân quý hơn? Vấn đề này trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng, bắt đầu nói từ đâu? Thẩm Dật yên lặng không nói, không nói gì. Tần Hương Tuyết phối hợp thở dài, nữ tử cùng hoa tươi, kỳ thật đều là một cái đạo lý, tại các nàng nở rộ thời điểm, cũng là các nàng xinh xinh đẹp nhất tươi đẹp nhất thời khắc, bị người truy phủng, thế nhưng là qua thời kỳ nở hoa, các nàng liền sẽ giống lá rụng một dạng thảm bại, chuyển dáng trần trong đất, mặc cho ai cũng sẽ không nhớ kỹ các nàng nở rộ thời điểm mùi thơm ngát, mà bình hoa lại có thể từ đầu đến cuối bất bại, tồn tục trăm năm ngàn năm, nhưng mà vật làm nền trung vi vật làm nền. Không ra gì, cũng hấp dẫn không được người bên ngoài mắt. Nghe thấy lời này, Thẩm Dật sững sờ nhìn xem Tần Hương Tuyết, giống như xuất thần. Nói trắng ra sẽ chết a. Xuất thần Thẩm Dật, trong lòng như vậy kêu rên. Chương 126, tâm lý phụ đạo chương 126, tâm lý phụ đạo Tần Hương Tuyết nói không hiểu đâu, nhưng Thẩm Dật hay là đoán được một chút nàng ý tứ, đại khái là thụ Khang Vương lấy lòng có cảm giác, văn thanh tính tình bạo phát. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật im lặng, xinh đẹp cười nói, Thẩm đại ca, ngươi không nên kỳ quái, đây chẳng qua là ta vừa rồi trong lúc ngẫu nhiên một chút cảm tưởng. Thẩm Dật thuận miệng nói, Tần cô nương, một cái nho nhỏ ý nghĩ, khả năng liền sẽ cải biến một người cả đời, có đôi khi ý nghĩ hay là không nên quá nhiều tốt. Tần Hương Tuyết cười nói, Thẩm đại ca, ngươi nói không sai, một cái nho nhỏ ý nghĩ, có lẽ thật sẽ cải biến cuộc đời của ta, liền như là Thẩm đại ca tại Phúc Khang trên đê răng dạy, để cho ta đến nay khó quên, xấu hổ tại tài nữ tên. Khang Vương điện hạ hướng ta lấy lòng, nếu là đặt ở trước kia, có lẽ ta sẽ mừng rỡ, nhưng ở bây giờ, ta một tia cảm giác đặc biệt cũng không có, ta ngay cả bách tính khó khăn cũng không biết, chỉ có đầy bụng biết văn, nói cho cùng, ta cũng chỉ là cái bình hoa, Khang Vương lấy lòng cũng không phải là bởi vì ta, mà là bởi vì cha. Nếu không phải Thẩm đại ca để tình ta, ta vẫn là cái kia hết ngồi đại giếng. Ta muốn nhìn nhiều xem thiên hạ, nhiều chút kiến thức lịch duyệt. Thẩm đại ca, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể hay không nhiều dạy một chút ta, cùng ta kết người bạn. Thẩm Dật rất là im lặng, ngươi muốn nhìn thiên hạ ngươi đi xem là được, bắt lấy ta một trận nói tính chuyện gì xảy ra, còn kết người bạn, đây là muốn tán tỉnh hắn. Thiên kim tiểu thư gạ bình xanh, khó khăn nhất phục vụ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nữ nhân đọc sách nhiều chính là phiền phức, hay là ngọc sai cùng xảo nhi tốt. Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Dật nửa ngày không trả lời, vội vàng lại nói Thẩm đại ca, ta là thật rất muốn đi. Thẩm Dật bất đắc dĩ nói, Tần cô nương, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi. Nhưng là ta cùng ngươi không giống với, ngươi sinh ra phú quý, muốn làm gì, ta chỉ là cái tục nhân, còn có rất nhiều chuyện muốn làm, muốn sống mà dục nữ nuôi gia đình người sống, cái này du lịch thiên hạ sự tình, sợ rằng phải chờ tới mấy chục năm đằng sau. Tần Hương Tuyết thần sắc cảm đạm, Thẩm đại ca, hôm đó nghe ngươi lời nói, ta liền biết ngươi là tâm hoài gia quốc, có khát vọng người, ngươi có thể đợi đến mấy chục năm đằng sau, công thành danh thoại, toàn thân trở ra, lại chu du các nơi, nhưng ta là nữ tử, tức xem như tự phụ có chút tài học, nhưng cũng cuối cùng chạy không khỏi nữ tử số mệnh, mấy chục năm đằng sau, ta sợ là đã gả làm vợ người. Lại chỗ nào còn có được ra như vậy nhàn rỗi đến. Tần Hương Tuyết tuy là một cái sáng sủa nữ tử, đối mặt mờ mịt không biết tương lai, nhưng cũng sinh chút khiếp đạm chi tâm. Nàng lời nói này đến cũng là không giả, hôm nay Khang Vương lấy lòng cũng là nhắc nhở nàng, coi như Tần Viễn lại khai sáng, nhưng nàng sớm muộn cũng là muốn lấy chồng, đến lúc đó nàng liền vạn sự không do mình. Thẩm Dật bất đắc dĩ cười cười, hắn cũng không có công phu du sơn mà thủy, muốn chờ hắn đi làm sự tình còn có một đống lớn đâu. Nhân tiện nói, Tần cô nương, cái này lịch duyệt chưa hẳn muốn du sơn mà thủy, ngày bình thường chứng kiến hết thảy, chẳng lẽ không phải lịch duyệt? Ta sinh ra tới liền đợi tại Đông Dương thành chưa từng đi lại qua, ngươi tốt xấu còn đi qua kinh thành, đi qua nơi khác, so với ta lại ở đâu? Tần Hương Tuyết nghe vậy sững sờ, Thẩm đại ca có ý tứ là Thẩm Dật nghiêm mặt nói, lịch duyệt tức là sinh hoạt tức là lịch duyệt, chỉ cần ngươi nhìn rõ, mỗi ngày đều sẽ có thu hoạch, cần gì phải chấp nhất tại du lịch. Du lịch cùng lịch duyệt, nhìn như chênh lệch không nhiều, kỳ thực hoàn toàn khác biệt. Tần Hương Tuyết trầm mặc xuống dưới, suy nghĩ tỉ mỉ lấy Thẩm Dật trong lời nói đạo lý, tuy chỉ là ngắn ngủi mấy câu, lại phảng phất để Tần Hương Tuyết buông xuống một cái túi lớn. Sau một lát, Tần Hương Tuyết nhoẻn miệng cười, "Thẩm đại ca, nói chuyện cùng ngươi thoải mái nhất, còn rất dài học vấn, Hương Tuyết khâm phục không thôi." Tần Hương Tuyết mặt cười như hoa, cùng vừa rồi u đoán thời điểm đã hoàn toàn khác biệt, cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh, Thẩm Dật cảm thấy không chịu được nổi. "Ngươi là dễ chịu, lão tử nhưng buồn bực, vốn chính là đến đòi cái thanh nhàn, càng muốn cho ngươi mở đạo tâm lý vấn đề, còn cái gì chỗ tốt không có mò lấy, để cho ngươi chơi miễn phí một lần, làm ăn này là thật to thua lỗ." Không lâu lắm, có người đến gọi Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục đi qua, đại khái là thọ yến muốn bắt đầu, Thẩm Dật trong lòng khó chịu, đi bộ đi trở về chính sảnh, đã thấy Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục đã đứng ở Tần Viễn sau lưng, chính hướng về phía hắn cười. Khang Vương một mực chú ý đến Tần Hương Tuyết, lúc này gặp nàng mặt lộ mỉm cười, tò mò hướng nàng ánh mắt chỗ đến nhìn lại, dương mắt liền gặp một cái cả lơ phất phơ người thiếu niên cất bước đi đến, cũng không biết là người phương nào. Khang Vương khẽ nhíu mày, lòng sinh mấy phần không vui, trên mặt lại chưa biểu hiện ra ngoài này sẽ Tần Hương Tuyết ý cười, có thể cùng vừa rồi đối với hắn cười là không giống với. Thẩm Dật vị trí sớm bị an bài tốt, đang cùng Đông Dương thành bản địa quan viên tại một bàn, ngồi cùng bàn Chu huyện ủy cùng một vị khác huyện thừa trông thấy Thẩm Dật đều có chút trốn tránh, người khác không biết, hai người này thế nhưng là biết Lưu huyện lệnh xuống ngựa cùng Thẩm Dật có chút ít quan hệ. Thọ yến bắt đầu, mọi người đẩy chén cạn ly, qua ba lần rượu, một tên tuổi trẻ tài tử từ bên ngoài phòng bưng ly rượu dạo chơi mà vào, đi đến Tần Viễn bàn kia, đầu tiên là hướng Khang Vương thăm hỏi, sau đó bưng ly rượu nói Tần đại nhân, tại hạ Đông Dương thư xã xã trưởng Tiêu Văn Quý, Tần đại nhân thọ thần sinh nhật thời khắc, xin đại biểu thư xã đồng nghiệp dâng lên thọ liên. Chương 127, thêm cái tặng thưởng. Chương 127, thêm cái tặng thưởng. Tần Hương Tuyết yêu thích thi thư, thư xã vẽ xã đều có tham gia, vẽ xã người lần trước tại Phúc Khang Đê Thẩm Dật đã gặp, sách này xã ngược lại là chưa từng gặp mặt. Những này ngày bình thường không cần lo lắng sinh kế tài tử, cũng đều có không kém xuất thân, hoặc là thư hương môn đệ, hoặc là nhà quan lại, đi theo trưởng bối tới tham gia Tần Viễn thọ yến, tuy chỉ có thể ngồi tại chính sảnh bên ngoài vị trí, nhưng cũng là một loại vinh hạnh. Hôm nay là Tần Viễn thọ thần sinh nhật, lại có hoàng đế ban thưởng lễ, tâm tình của hắn mười phần không sai, thấy thế cười ha ha nói, tốt tốt tốt. Tên kia gọi Tiêu Văn Quý tài tử cung kính thi lễ, gặp trong sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người mình, trong lòng một mảnh tự đắc, bước đi thong thả mấy bước, chậm rãi ngâm nói kình tùng đón khách người đồng thọ, thanh phong cả sảnh đường khí tự cao. Vế này vừa ra đám người vỗ tay bảo hay, Tần phủ nhập môn không xa liền có một gốc cây tùng, khách nhân nhập môn liền gặp, vế trên hợp với tình hình, Tần Viễn làm quan liêm khiết thanh bạch, khí tiết cao thượng, vế dưới tán tụng, rất là giai đối. Mặc dù có bước ngông ngựa hiểm nghi, nhưng khi quan ai không thích bị người khen thanh liêm, Tần Viễn cười ha ha một tiếng, vương rượu lên chén nói có lòng. Tiêu Văn Quý một trận mừng rỡ, cùng Tần Viễn đối với rượu, đây chính là số ít người mới có tư cách, thấy thế lập tức đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn thấy Tiêu Văn Quý liên, Khang Vương tựa hồ vừa đưa ra hứng thú, cười nói, bản vương giá rất là yêu thích đối với câu đối, bên người vừa lúc đang có một vị câu đối cao thủ, hôm nay thừa dịp Tần đại nhân thật hăng hái, nếu như không để cho vị sư phụ này cùng các vị tài tuấn luận bàn một phen, náo nhiệt một chút, chư vị nghĩ như thế nào? Lời này hỏi cũng hỏi không, Khang Vương địa vị toàn trường cao nhất, hắn nói ưa thích câu đối, ai dám cự tuyệt? Lập tức nhao nhao khen hay, Tần Viễn trong lòng cảm giác có chút kỳ quặc, nhưng gặp tân khách hào hứng đều rất cao, cũng không tốt mở miệng ngăn cản. Khang Vương cười nói, đã là tỷ thí, vậy cũng không thể thiếu chút tặng thưởng, như vậy đi, nếu là bản vương thua, liền thêm cái tặng thưởng, dâng lên Tô Cản Tô tiên sinh Lan Thương Yên Vũ, nếu là Tần đại nhân một phương này bất hạnh gãy kích, bản vương giá muốn lấy cái tặng thưởng. Khang Vương dường như lưu tâm, lại như là vô tình nhìn Tần Hương Tuyết một chút, cười nói, khi đó liền xin mời Hương Tuyết nhận lấy bản vương sở tác này tấm sĩ đưa đồ, Tần đại nhân nghĩ như thế nào? Điều kiện này nghe, tựa hồ Khang Vương vô luận như thế nào đều là thua, cuối cùng đều muốn đưa ra một bức tranh, nhưng mà âm thầm hàm nghĩa nhưng tuyệt không phải như vậy. Tần Hương Tuyết đã là không để lại dấu vết cự tuyệt Khang Vương, Khang Vương lại tìm cái này cược câu đối cơ hội, muốn đem tranh này lần nữa đưa ra, đã là cường nhân khó khăn, hỏi lại Tần Viễn nghĩ như thế nào, kỳ thực cũng là thăm dò thái độ của hắn. Lúc này trong sảnh đám người một mảnh kinh ngạc, không phải là bởi vì Khang Vương giả vờ ngây ngốc, mà là bởi vì hắn cầm Tô Cản Lan Thương Yên Vũ làm tặng thưởng. Cái này Tô Cản cũng là đại chu nhân vật số 1, Thẩm Dật đã từng nghe nói qua, nghe nói là đường triều đại học sĩ, thêm đảm nhiệm binh bộ thượng thư, quả nhiên là văn võ song toàn, một tay họa kỹ càng là vì người truyền tụng, tục truyền hắn vẽ thiên kim có cầu. Cái này Lan Thương Yên Vũ càng truyền là Tô Cản tất cả họa tác bên trong có tên tuổi, có giá trị không nhỏ, không nghĩ tới là tại Khang Vương trong tay. Thẩm Dật lại nhìn Triệu lão nhị, cảm giác nụ cười của hắn biến 10 phần âm hiểm, vòng này bộ một vòng, xem ra là quyết định chủ ý không có khả năng tay không mà về, nhất định phải cùng Tần gia đắp lên quan hệ, nào có đến chúc thọ mang theo câu đối cao thủ, còn mang theo nhiều như vậy không quan hệ bức tranh, cái này có chuẩn bị mà đến địa giá quá rõ ràng. Tần Viễn trong lòng có chút khó khăn, Khang Vương nói là náo nhiệt một phen, kỳ thực chính là một cái tỷ thí này nếu là thua, coi như thua nữ nhi của mình mặt mũi, nếu là thắng, lại thu Khang Vương đại lễ, thực sự khó làm. Khang Vương không đợi Tần Viễn nói chuyện, vẫy tay một cái, từ phía sau hắn trong tùy tùng liền đi ra một vị sĩ tử ăn mặc trung nhân, mặc một thân không nhuốm bụi trần áo trắng, ôn quyền nói, gặp qua chư vị đại nhân, tại hạ Thẩm Tổng Thiện, đại chu Bắc Phương lục quận thư xã Đồng Minh Minh Chủ, câu đối xã xã trưởng. Đại chu Phương Bắc 6 quận thư xã Đồng Minh Minh Chủ, Thẩm Dật nghe sững sờ, kém chút nghe thành Võ Lâm Minh Chủ, bất quá tên tuổi này nhưng so sánh Tiêu Văn Quý tới vang dội nhiều hơn, một cái Đông Dương thành so với 6 quận, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Đáng tiếc tại Thẩm Dật xem ra cũng không có gì, cái gì minh chủ xã trưởng, thư xã vẽ xã, danh tự lên rất văng rồi, không phải liền là hội học sinh, hứng thú câu lạc bộ loại hình đồ vật, đã không có quyền lại không thế, không có tác dụng gì. Thẩm Tòng Thiện hướng bốn phía thi lễ đạo, ngạo nghễ nói, tiểu sinh Thẩm Tòng Thiện, xin đại biểu phương Bắc 6 quận tài tử thư sinh, hướng phía Nam chư vị đồng liêu Vân An, hôm nay luận bản thời điểm, không hạn nhân số, chỉ cần chư vị đáp được đến liền có thể. Thẩm Tòng Thiện là người cao ngạo, một câu liền chọc giận Nam Vĩnh quận tài tử, Tiêu Văn Quý nhíu mày, chắp tay nói, tại hạ Tiêu Văn Quý, gặp qua Thẩm tiên sinh, xin mời Thẩm tiên sinh chỉ giáo. Thẩm Tòng Thiện khẽ gật đầu nói gặp qua Tiêu tiểu hình. Tiêu Văn Quý không cùng hắn nhiều lời, ôn quyền nói, mời ra đối với. Thẩm Tòng Thiện có chút trầm âm, không bao lâu ý chạy lên não, cười hắc hắc, ra một vế nói Văn Quý mới không quý, há có phú quý. Đây là một cái miệng mai liền, chính là ngẫu hứng mà ra, tâm đến ý đến, mượn Tiêu Văn Quý danh tự châm chọc hắn không có chân chính tài hoa, phú quý đã thay mặt chỉ tên để bằng vàng, vinh hoa phú quý, cái này Thẩm Tòng Thiện tài tư mất điểm, thật là bất phàm. Cái này liên con cực không tốt đối với, đối trận chỉ là phụ, như thế nào đem cái này Thẩm Tòng Thiện phúng trở về, mới là đứng đắn. Thẩm Tòng Thiện đi lên liền phía Bắc Phương 6 quận thư xã đồng minh tự cho mình là, lần này Tiêu Văn Quý trong lúc vô hình liền biến thành toàn bộ phương Nam tài tử người phát ngôn, vừa lên đến liền ăn một cái sạch lớn, Tiêu Văn Quý sắc mặt đỏ thành gan heo, đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chương 128, song trầm đấu đối với chương 128, song trầm đấu đối với há lại chỉ có từng đó là Tiêu Văn Quý nghĩ không ra, phàm tới tham gia thọ yến Đông Dương thậm chí Nam Vĩnh tài tử cũng đều chưa nghĩ ra đối với đến, Tần Hương Tuyết suy tư một hồi, vẫn không có đáp án, nhịn không được trong lòng lo lắng, chẳng lẽ hiệp một liền muốn thua. Nàng kim lòng không được vụng trộm nhìn Thẩm Giật một chút, đã thấy hắn chính cầm đũa ăn uống thả cửa, không thèm để ý chút nào, trong lòng nhất thời có chút thất vọng, nhìn chung quanh một chút, lại nhịn không được hướng một bên Tần Mục nói vài câu. Tần Mục vừa nghe vừa gật đầu, thừa dịp ánh mắt mọi người tụ tập tại Thẩm Tòng Thiện cùng Tiêu Văn Quý trên thân, lặng lẽ trượt xuống chỗ ngồi, không biết đi đâu thế. Thẩm Giật chính ăn khởi kình, thầm nghĩ trong lòng cái này Tần gia đầu bếp thật đúng là không tệ, rượu không có mỹ nhân say dễ uống, thức ăn này là đốt coi như không tệ, hắn cũng không có thời gian quản kia cái gì tưởng cảm, ai thắng ai thua, cùng hắn có liên quan gì. Đang muốn đưa tay gấp thức ăn, lại phát hiện cánh tay bị người giữ chặt, Thẩm Giật nhìn lại, Tần Mục không biết lúc nào chạy tới, dương mắt hướng hắn nguyên lai ngồi bàn kia xem xét, lại phát hiện Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp chính nguyện chuyển nhìn mình chằm chằm. Thẩm Giật nói không hảo hảo ăn cơm, chạy tới làm gì? Ăn nhiều một ít con lớn nhanh. Thật sao? Tần Mục hiếu kỳ hỏi một câu, sau đó lại nghĩ tới chính sự, lắc lắc đầu tại Thẩm Giật bên thai nhỏ giọng nói, Thẩm đại ca, ngươi có thể hay không giúp tỷ tỷ đối đầu câu đối này? Thẩm Giật kỳ quái nói, ta tại sao muốn đối với? Tần Mục nói tất cả mọi người không đối ra được, ngươi nếu là đối đi ra, tỷ tỷ khẳng định sẽ rất cao hứng. Thẩm Giật lắc đầu nói, cá nhân ta nghiêm chỉnh tuyên bố, ta đối với ngươi tỷ tỷ không có hứng thú. Tần Mục lại nói tỷ tỷ nói, ngươi nếu là đối đi ra, nàng liền phủ cầm cho ngươi nghe. Phủ cầm có ý gì? Thiên thượng nhân gian sẽ phủ cầm thì thôi đi, phẩm tiêu còn tạm được. Thẩm Giật thuận miệng nói một câu, lại tiếp tục ăn chính mình. Tần Mục nhìn thoáng qua tỷ tỷ, gặp Tần Hương Tuyết ánh mắt ra hiệu, cảm thấy quý lên, cắn răng nói, nếu là đối đầu đến, ta về sau liền không quấn lấy Thẩm đại ca kể chuyện xưa. Thật, lần này Thẩm Giật đổ hứng thú, tiểu tử thúi này mỗi ngày quấn lấy phiền rất, thân phận tôn quý khó đối phó, nếu là lời như vậy, vậy coi như quá tốt rồi. Tần Mục tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, gật đầu nói, thật. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Móc tay. Đợi Tần Mục méo miệng cùng mình móc tay đằng sau, Thẩm Giật mới nói ra cái gì từng cặp. Ta vừa rồi không có chú ý nghe. Tần Viễn thấy không có người trả lời, cảm thấy khó xử, chợt nghe một người mở miệng nói, từ thiện tâm bất thiện, cuối cùng khó được tốt. Về dưới đối với ra, đám người nghe tiếng nhìn lại, trong sảnh một tòa, người mặc thiếu niên cẩm bảo lang từ từ đứng lên, chính là Thẩm Giật. Tốt. Tiêu Văn Quý dẫn đầu vỗ tay, mặt lộ vẻ kích động, lần này rõ ràng là Thẩm Giật cho hắn tìm về trạng tử. Trong sảnh Nam Vĩnh tài tử cũng theo sát lấy vỗ tay như mưa, từ thiện tâm bất thiện, cuối cùng khó được tốt, Thẩm Tòng Thiện châm chọc Tiêu Văn Quý không tài không có tiền đồ, Thẩm Giật lại nói thẳng trái tim của hắn khó mà kết thúc yên lành, lần này là hung hăng lật về một thành. Khang Vương nhìn thấy Thẩm Giật đứng lên đối đầu, lông mày nhíu lại, lại là người này. Đảo mắt lại nhìn Tần Hương Tuyết, đôi mắt đẹp huyền chuyển mà nhìn chằm chằm vào Thẩm Giật, ánh sáng chớp động. Thẩm Tòng Thiện cau mày nói, ngươi là người phương nào? Thẩm Giật cười ha hả đi tới nói, ta chính là Thẩm gia hiệu buôn thiếu Đông gia, đại chu bại gia người phát ngôn, Thẩm Giật là cũng. Cái quái gì? Thẩm Tòng Thiện sững sờ, cái gì bại gia người phát ngôn, hắn chưa từng nghe nói. Thẩm Tòng Thiện dưới sự khinh thường, an thiệt thòi lớn, nghe Thẩm Giật nói hắn là cái thương nhân, lại cà lơ phất phơ cười đùa tí tửng, nơi nào có chút tài tử phong thái, nhịn không được hừ một tiếng nói, thấp tiện thương học người đối nghịch, không biết tự lượng sức mình. Thẩm Giật xem thường, cười hắc hắc nói, vô chi thư sinh tự xưng là cao thủ, cười sát người bên ngoài. Cái này Thẩm Tòng Thiện đi lên liền chuyển ra cái gì phương Bắc lục quận thư xã đồng minh minh chủ, câu đối xã xã trưởng, khiến cho là cái gì khó lường đại nhân vật giống như, Thẩm Giật một đôi này, phù hợp vừa đúng. Người trong tính cười ha hả, vỗ tay như nước thủy triều, phương Nam các tài tử càng là cùng một chỗ kêu lên, tốt, đúng tốt. Gặp cái kia Thẩm Tòng Thiện sắc mặt tái xanh, Thẩm Giật cười ha ha nói, ta hai cũng coi như bản già, đối câu đối mà thôi, chỉ là giải trí một chút, làm gì chấp nhất như vậy chứ, không bằng ta làm chủ, ngươi mời khách, chúng ta thiên thượng nhân gian đi một lần, uống một chút hoa tiểu nghe một chút tiểu khúc, so cái này thú vị nhiều. Trước mặt mọi người nói lên thanh lâu, đây rõ ràng là vũ nhục người đọc sách, Thẩm Tòng Thiện cả giận nói, một thân hơi tiền, không biết lễ nghĩa nhân trí tin. Thiên thượng nhân gian đó là cao nhã, cũng không phải cái gì không chịu nổi địa phương, Thẩm Giật cười hắc hắc nói, đầy nào ô uế, chưa học ôn lương cùng kiệm được. lại là một mảnh cuồng nhiệt tiếng khen. Lần này ngay cả Tần Viễn cũng không nhịn được, giả tá ho khan che miệng, kỳ thực nén cười. Tần Hương Tuyết cười không ngớt nhìn qua Thẩm Dật, trên mặt phát ra đỏ ửng nhàn nhạt, toàn trường duy chỉ có một cái Triệu lão nhị sắc mặt là khó coi. Thẩm Phong Thiện gặp Thẩm Dật thật có chút bản sự, từ từ cũng tỉnh táo lại, lại như thế đối với xuống dưới liền biến thành một trận mang chiến. Nếu là bình thường còn tốt, hôm nay tại Khang Vương cùng chúng quan diện trước, coi như thắng cũng có mất phong độ. Thẩm Phong Thiện nghĩ nghĩ, ngược lại nói, vui gặp thịnh thế nhiều lần tăng thọ. Vế trên đã khen đại chu thịnh thế, lại chúc Tần Viễn trường thọ, cuối cùng là bình thường trở lại. Thẩm Dật hơi làm suy nghĩ, sau một lát cười nói, vui độ lúc tuổi già lại thêm ánh sáng. Nửa câu đầu cung chúc Tần Viễn lúc tuổi già an độ, nửa câu sau lại chỉ Tần Viễn là đại chu thịnh thế làm dạng dỡ thêm vinh dự, tinh tế hợp với tình hình đến cực điểm. Thẩm Phong Thiện gặp Thẩm Dật sát thực cơ linh đa trí, cũng không dám lại xem thường hắn, tới tới lui lui đi vài bước, ngay tại phát sầu ra đối với, Tiêu Văn Quý lại nói, đã là đấu đối với, lúc có trước sau, ngươi đã xuất ba cặp, làm sao cũng nên thẩm thiếu gia ra một đôi. Chương 129, không tranh vào vũng nước đục. Chương 129, không tranh vào vũng nước đục đối với, nên thẩm thiếu gia ra đối với, có đến có về mới là. Thẩm Dật không cẩn thận liền thành Nam Vịnh thậm chí là Phương Nam tài tử đại biểu, trong lúc nhất thời lên tiếng ủng hộ không ngừng, Thẩm Phong Thiện cũng không chơi xỏ lá, chắp tay nói, mời ra đối với. Tần Hương Tuyết nghe vậy, đôi mắt đẹp càng là nhìn chằm chằm Thẩm Dật không thả, thầm đoán Thẩm Dật xảy ra cái gì từng gặp. Yến tỏa hồ nước liễu, vế này có thể nói nhất tuyệt, chỉ cần Thẩm Dật nói ra, cơ hội chính là chắc thắng, hắn xảy ra cái này sao? Toàn trường ánh mắt tụ tập Thẩm Dật trên thân, Thẩm Dật nghĩ nghĩ, cười nói, ta ra vế trên, khói xuôi theo diễm mái hiên nhà khói yến mắt. A, hắn mới vừa nói cái gì? Vân cắn đầu lưỡi, một vế cùng âm, trong sảnh tất cả mọi người chưa nghe rõ, rơi vào đường cùng, đành phải để hạ nhân bưng tới bút mực, Thẩm Dật nâng bút ở trên giấy viết xuống, mới khiến cho đám người nhìn cái rõ ràng. Lập tức lại là một tràng thốt lên, bảy cái hài âm chữ, nói chính là khói dọc theo diễm lệ mái hiên khói đến yến tử con mắt. Thẩm Phong Thiện tự phụ tài hoa hơn người, nhưng Thẩm Dật chỉ là một cái từ thương người, liên tục đối đầu hắn ra từng cặp, một chút liền để hắn chịu đả kích, lại xem câu này càng là bị khó, hắn khổ tư thật lâu, nhưng cũng nghĩ không ra tinh tế lại hài âm về dưới. Bên cạnh bao quát Tiêu Văn Quý ở bên trong các tài tử cũng là tại Nam Lĩnh quận có chút tài hoa, chỉ gặp với này liền đã biết chính mình tài học kém quá xa. Thẩm Phong Thiện thở dài một tiếng, ôn quyền nói, tiểu huynh đệ tốt tài văn trường, ta Thẩm Phong Thiện bội phục cực kỳ. Hôm nay câu đối này chi thử, chính là ta thua. Nam Vĩnh quận các tài tử lập tức tuôn ra một trận kinh thiên tiếng hoan hô, Thẩm Dật đơn giản quá thần kỳ, lại dựa vào sức một mình, ngạnh sinh sinh đánh bại Khang Vương dưới trướng Thẩm Phong Thiện, phải biết có thể đi vào Khang Vương mắt, khẳng định không phải người bình thường, lúc trước hắn còn cuồng luôn không hạn nhân số, không nghĩ tới bị Thẩm Dật một người liền chọn xuống ngựa tới. Thẩm Phong Thiện lại nói, ta chỉ muốn hỏi một chút, lần này liên làm sao có thể đối với? Cái này Thẩm Phong Thiện có tài học, mặc dù tính tình cao ngạo rêu cợt người khác, nhưng cũng có chút phần tử trí thức thanh cao, thua thì thua, thua cũng là quang minh lỗi lạc, cũng không tính là quá xấu. Thẩm Dật cũng không để ý để hắn được thêm kiến thức, lại lần nữa nâng bút viết xuống bảy cái chữ lớn. Sương mù che ô phòng sương mù vật không hai về đối trận tinh tế, bằng chắc rõ ràng, Thẩm Phong Thiện nhìn nửa ngày, gật đầu nói, tốt lắm. Thẩm Phong Thiện manh mối ảm đạm, gật đầu nói, tiểu huynh đệ kỳ tài ngút trời, ta Thẩm Phong Thiện bị bại tâm phục khẩu phục, mong rằng tiểu huynh đệ ban thưởng lấy danh hảo, cũng làm cho tại hạ ghi nhớ trong lòng. Thẩm Dật không quan trọng cười nói, không dám không dám, trừ trước hai cái danh hảo, người khác còn đưa tên hiệu Đông Dương thành thật tiểu lang quân, phản cược độc vệ sĩ, Thẩm Dật là cũng, Thẩm huynh, vừa rồi ta nói còn giữ lời. Nếu ngươi có hứng thú, tối nay ta làm chủ, ngươi tính tiền, chúng ta thiên thượng nhân gian đi một lần. Thẩm Phong Thiện cười khổ lắc đầu, quay người đi hướng Khang Vương, không người nói, điện hạ, là ta thua. Khang Vương trên mặt cũng đều vui mừng, khoát tay áo, Thẩm Phong Thiện liền một lần nữa đứng về phía sau hắn, sau đó Khang Vương vỗ tay đứng dậy cười nói, đặc sắc, quả nhiên cực kỳ đặc sắc, ra phấn khích, đúng càng đặc sắc, không nghĩ tới nho nhỏ một cái Đông Dương thành, còn có nhân tài bậc này, Thẩm Dật, có thể có là triều đình hiệu lực dự định. Bản vương nhưng vì ngươi đề cử một hai. Tần Viễn vội vàng nói, điện hạ, Thẩm Dật thân phận không chỉ như vậy. Hắn tuy là thương nhân không sai, nhưng cũng có triều đình phong thưởng nhàn tản công danh, điện hạ hẳn là cũng biết dân gian tiến hiến chế băng bí pháp, chính là đến từ Thẩm Dật. A, Khang Vương nghi hoặc một tiếng, dân gian tiến hiến chế băng bí pháp hắn đương nhiên biết, hơn nữa còn bởi vì chuyện này năm nay mùa hè liền không có thiếu băng dùng, không nghĩ tới chính là tới từ người trước mắt, không khỏi nhìn nhiều Thẩm Dật hai mắt. Khang Vương cười nói, không nghĩ tới ngươi câu đối này công phu không phải tầm thường, hay là cái có kỳ tư diệu từ người, ngày khác nếu có nhàn rỗi, bản vương cũng muốn hảo hảo cùng ngươi trò chuyện một trò chuyện. Nói xong Khang Vương cũng không đợi Thẩm Dật trả lời. Phất phất tay, tùy tung liền đưa lên một bức tranh, hắn nhận lấy cười nói, Tần đại nhân, hôm nay câu đối này chi thử, chính là bản vương người thua, đây là bản vương nhiều năm trước cầu được Tô Cản tiên sinh Lan Thương Yên Vũ hôm nay coi như làm tặng thưởng, tặng cùng Tần đại nhân đi. Tần Viễn vội vàng ôm quyền nói, không dám không dám, hôm nay câu đối tỉ thí, chính là Thẩm đại nhân cùng Thẩm Tổng Tiện so sánh, cùng hạ quan không quan hệ, Tần mộ vô công, làm sao có thể thụ lộc. Khang Vương cười nói gật đầu cười nói, bản vương một lời đã nói ra, tự nhiên thủ tín, Thẩm Dật, ta liền đem cái này Lan Thương Yên Vũ tặng cho ngươi. Thẩm Dật tiếp nhận bức tranh đó, triển khai xem xét, vậy mực múa bút thật là bất phàm, chỉ bất quá đây là Tần lão đầu cùng Triệu lão nhị ở giữa chuyện phiền toái, hắn cũng không muốn chuyến vũng nước đục này, thế là cười nói, đa tạ vương gia họa tốt, nhưng ta chỉ là cái người thô bỉ, đối với họa tốt cũng sẽ không thưởng thức, cứ như vậy đi, hôm nay chính là Tần đại nhân thọ thần sinh nhật, ta liền mượn hoa hiến phận, đem cái này Lan Thương Yên Vũ coi như thọ dụng cụ, đưa cho lão thọ tinh. Đi. Quanh đi còn lại, vẽ hay là về tới Tần Viễn trong tay, trong đám người phát ra một trận sợ hãi thán phục, cái này Thẩm Dật thật đúng là bỏ được, có giá trị không nhỏ Lan Thương Yên Vũ cư như vậy cho đưa ra ngoài, bất quá Đông Dương thành bản địa quan viên tài tử nhớ tới những năm qua hắn bại gia tiến hành, cũng liền không cảm thấy kinh ngạc. Chương 130, lại một cái thiên sư chương 130, lại một cái thiên sư cũng có người nhìn hiểu hơn chút, Thẩm Dật một cái cựu phần quan, như thế nào nên được Khang Vương tặng vẽ, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, bức họa kia vốn là Khang Vương lấy ra cho Tần đại nhân, Thẩm Dật cầm, chính là thay Tần Viễn ngăn cản phiền phức, nhưng cũng vì chính mình chịu phiền phức. Hiện tại hắn chuyển tay đưa tới, đối với hai bên đều có chỗ tốt, Khang Vương sẽ cảm thấy vẽ hay là đưa đến Tần Viễn trên tay, không tính quá tệ, mà tranh này đã trải qua Thẩm Dật tay, cùng trực tiếp từ Khang Vương cầm trên tay tới liền không giống với lúc trước, dù cho thù, cũng không thể nói là dựa sát vào Khang Vương. Nghiêng mắt nhìn gặp Tần Hương Tuyết, đã là trông mong cắt không thôi, nàng sách hay vẽ, Tô Càn danh họa đối với nàng lực hấp dẫn tự nhiên khó nói nên lời. Tần Viễn vẫn nhìn thoáng qua Thẩm Dật, cuối cùng vẫn nhận vẽ, hắn cũng nghĩ qua liền cho Thẩm Dật tính toán, không cùng nhị hoàng tử nhắc lên một chút quan hệ, nhưng hắn cũng biết làm như vậy chính là hại Thẩm Dật. Nhìn xem trước mặt mỉm cười người trẻ tuổi, Tần Viễn bất đắc dĩ, hay là quyết định nhận lấy. Tần Viễn mở miệng, Tần Hương Tuyết tiến lên tiếp nhận bức tranh, đi đến Thẩm Dật trước mặt, manh mối mỉm cười, trong ánh mắt có loại không nói ra được hương vị, nhìn Thẩm Dật không hiểu thấu. Trong đại sảnh bầu không khí lại lần nữa náo nhiệt, hôm nay Khang Vương mang theo chỉ chúc họ, Thẩm Dật lại đánh bại tự cao tự đại Thẩm Tổng Thiện, nam vĩnh các tài tử quả thực cao hứng. Trong bữa tiệc đám người ăn mấy chén rượu nhạt, liền bắt đầu nâng ly cả chén, Thẩm Dật cũng nhận cả đám truy phụng, rượu là một chén tiếp một chén uống, nam vĩnh quận Đồng Dương thành bên ngoài người cũng quen biết không ít, dù cho rượu này tính không được độ cao, nhưng tốt hổ không chịu nổi sói nhiều, thẳng uống Thẩm Dật cả người đều chóng mặt. Khang Vương nhìn thoáng qua bên kia Thẩm Dật, lại hướng bên người Tần Viễn nói Tần đại nhân, bản vương lúc đến trên đường gặp phải một vị cao nhân, lúc này chính là náo nhiệt, nếu như không để cho hắn đi ra, lại trợ hứng. Phía trước không tính náo nhiệt thời điểm, cái này Triệu lão nhị muốn tìm náo nhiệt, hiện tại náo nhiệt, hắn lại muốn trợ hứng, cái này chuẩn bị không phải một điểm nửa điểm, không phục không được. Tần Viễn sơ vừa nghe thấy thanh âm còn tưởng Khang Vương lại phải cả yêu thiêu thân gì, nghe chút hắn nói lên chỉ là để cho người ta đi lên biểu diễn, cũng không phải là tỉ thí loại hình, liền cũng nuối lòng tâm, cười nói, điện hạ khách khí như thế, hạ quan vô cùng cảm kích. Tần đại nhân khách khí, Khang Vương vung tay lên, ngoài cửa đi vào một cái tiên phong đạo cốt, dâu bạc đồng bệnh lão đạo, đối với Tần Viễn thi lễ nói, vần đạo phi vân xem vô vi tử, chúc mừng đại nhân phúc thọ song toàn. Vô vi tử bộ dáng cách ăn mặc cực kỳ chuyên nghiệp, chính là lúc trước cho Thẩm Dật trừ tà Lý Thiên Sư tới, cũng muốn cam bái hạ phòng, lập tức lại hấp dẫn trong sảnh ánh mắt của mọi người. Tần Viễn cười nói, đạo trưởng mau mời miễn lễ. Khang Vương vừa cười nói, vị này vô vi tử đạo trưởng pháp lực cao cường, nổi tiếng xa gần, trên đường bản vương xảo nộ, cố ý mời hắn tới làm cái pháp môn, là Tần đại nhân chúc thọ. Nhìn xem râu tóc bạc trắng vô vi tử, Thẩm Dật nghĩ thầm, hiện tại đạo trưởng là nát đường cái, nếu là hắn mang Lý Thiên Sư đến, có phải hay không cũng có thể lần có mặt mũi. Vô vi tử nói, hôm nay Tần đại nhân đại thọ, bần đạo không thể là hiến, liền thi trước pháp môn, cùng đại nhân kết một thiện duyên đi. Nói đi, vô vi tử tay cầm kinh điển kiếm gỗ đào, mũi kiếm chọn một tấm để Thẩm Dật sinh ra bóng ma tâm lý phù vàng, chân đạp kỳ quái bước chân, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa huyền tông, vạn khí bản căn, quảng tu bạc kiếp, chứng ta thần thông, tam giới trong ngoài, duy đạo độc tôn, bát phương vi thần, khiến cho ta tự nhiên, linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, càn la đáp cái kia, động cương thái huyền, chạm yêu phu cả, độ người ngàn vạn. Trông thấy phù vàng Thẩm Dật liền muốn nuốt han, đội vàng uống hai ngụm rượu chậm rãi, lại có chút hăng hái mà nhìn chằm chằm vào cái kia vô vi tử, muốn nhìn một chút hắn so sánh Lý Thiên Sư có cái gì trên kỹ thuật cách tân, trên lý niệm tiến bộ. Cái kia vô vi tử muốn một hồi lâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, này, tứ phương thiên tôn, hàng lấy phù hộ, duyên niên trường thọ, vô vi hướng chỗ. Trong sảnh đám người bị cái này đột nhiên thanh âm giật nảy mình, đã thấy cái kia vô vi tử từ trong ngực móc ra một tấm giấy trắng, đem nó đặt ở trên lửa nhẹ nhàng tiêu đốt, từ từ trên tờ giấy trắng kia, đúng là xuất hiện một cái mượt mà đảo mừng thọ. Nguyên bản không có cái gì trên tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện đảo mừng thọ, đây chính là điểm lành a. Trong đại sảnh lập tức một trận long long thanh âm, vị này vô vi tử đạo trưởng quả nhiên là thiên sư, pháp lực không phải tầm thường. Vô vi tử sẽ có đào mừng thọ giấy đưa cho Tần Viễn nói bần đạo Tần đại nhân hướng tứ phương thiên tôn cầu được mấy năm dương thọ, quyền đường kết một thiện duyên. Ly vô vi tử gần nhất Tần Viễn cùng Tần Hương Tuyết thấy choáng mắt, giấy trắng lộ ra vẽ, đây không phải thượng thiên hiển linh còn có thể là cái gì? Người sống một đời, ai lại không muốn sống lâu mấy năm? Tần Viễn tiếp nhận vẽ lấy đào mừng thọ giấy, kích động nói, nhanh, người tới, cùng trời sư dâng hương lửa. Thẩm Dật nhìn một chút liền thổi phù một tiếng cười ra tiếng, ta nhận. Vị thiên sư này so Lý lao đầu biết giả bộ nhiều, cái gì tức chó tiên pháp thần công, một điểm nhỏ chó xiếc, cứng rắn bị hắn diễn ra dáng. Ai, phong kiến mê tín chính là làm như vậy đi ra, thiên sư, trời cái giám sư, nếu là hắn thiên sư, Lý lao đầu cũng là thiên sư, hắn Thẩm Dật hay là đạo giáo lao tổ thái thượng lao quân, Thẩm Dật cười đến bụng thấy đau, nhưng nắm lấy đạo nghĩa giang hồ, hắn cũng không mặt trận. Nhưng mà hắn một tiếng kia cười nhạo vẫn là bị người nghe được, thực sự toàn trường đều là sợ hãi thán phục, liền hắn đang cười, muốn không bị chú ý cũng khó khăn, không ít người ánh mắt vừa nhìn về phía Thẩm Dật, cái kia vô vi tử cũng trở về qua thân đến. Nhìn xem Thẩm Dật che miệng nén cười, quét qua phất trần, mây trôi nước chảy nói vị thí chủ này, đối với ta đạo pháp có dị nghị. Chương 131, ba tuổi liền sẽ chương 131, ba tuổi liền sẽ không có không có, thiên sư đạo pháp tự nhiên, Thẩm Mỗ bội phụ, bội phụ. Thẩm Dật vừa cười vừa nói, bất quá trên mặt nhưng không có cái gì vẻ kính sợ, chút trò vặt ấy đều là hắn chơi chán, lừa gạt một chút đại chu người còn có thể, hắn nhưng là từ Quang Vinh thiếu tiên đội viên thoát thân mà ra, sao có thể bên trên loại này khi. Trước đó bởi vì bị Thẩm Giật giải vây, đến đây mời rượu Tiêu Văn Quý nói Thẩm thiếu gia, vị tiên trưởng này pháp lực không thấp, cũng không thể tùy tiện đắc tội hắn. Cái này Tiêu Văn Quý vẫn còn rất giảng lễ phép nghĩa khí, so cái kia Lưu Viễn Phong không biết tốt bao nhiêu, Thẩm Giật ha ha cười nói, không sao, ta còn nhận biết một cái pháp lực cao hơn, chúng ta Đông Dương thành Lý Thiên Sư, không nói những cái khác, ánh sáng một tay bay vút lên trời công phu, đó cũng không phải là người bình thường, đăng lâm thành tiên cũng là chuyện sớm hay muộn. Thẩm Giật chỗ Đông Dương thành quan lại bản này, cũng đều nghe nói qua Lý Thiên Sư danh hảo, tựa hồ Thẩm Giật thật cùng hắn đi thật gần. Bên kia Khang Vương gặp Thẩm Giật chuyện trò vui vẻ, âm thầm cho Vô Vi Tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái này Thẩm Giật trải qua xuất tấn đầu ngọn gió, thậm chí ngay cả hắn cũng đoạt mất, mấu chốt nhất là ngay cả Tần Hương Tuyết cũng một mực nhìn lấy hắn, cái này khiến Khang Vương Triệu Nguyên Thành mười phần khó chịu. Triệu Nguyên Thành lúc này đến, chính là muốn theo Tần Viễn cùng một tuyến, một cái tương lai lục bộ đại quan, đối với hắn tương lai đoạt đích trợ giúp không nhỏ, Chu Hoàng Đế để hắn đến tặng quà, không thừa dịp cơ hội bí mật mang theo chút hàng lậu há không đáng tiếc. Đối với Tần Hương Tuyết, hắn căn bản chưa nói tới cái gì có thích hay không, mặc dù Tần Hương Tuyết tư sắc khi vương phi cũng không vấn đề, nhưng người thành đại sự, sao lại đem ánh mắt đặt ở nữ sắc bên trên, thậm chí bức kia sĩ nữ đồ đều không phải là chính hắn vẽ. Tần Hương Tuyết đoán không sai, Triệu Nguyên Thành ba phen mới bận lấy lòng, hoàn toàn là bởi vì Tần Viễn, nếu là Tần Hương Tuyết gả cho hắn, Tần Viễn không giúp hắn con rể này nói chuyện, chẳng lẽ còn có thể giúp hắn đại ca nói chuyện sao? Nhưng Tần Viễn tại kinh nhậm trước thời điểm Triệu Nguyên Thành liền biết, bởi vì vợ mất sớm, hắn lại bận bịu công sự, bỏ bê làm bạn nhi nữ, bởi vậy đối với Tần Hương Tuyết cùng Tần Mục là đủ kiểu sủng ái. Tần Hương Tuyết như quả thực là không đồng ý, Tần Viễn cũng rất có thể không nể mặt hắn, dù sao hắn chỉ là Khang Vương, không phải thái tử. Hiện tại Tần Hương Tuyết già nhìn chằm chằm nam nhân khác nhìn, hay là một cái đoạt hắn danh tiếng nam nhân, Triệu Nguyên Thành làm sao có thể nhịn. Vô Vi Tử tiếp Khang Vương ánh mắt, lại là quét qua phất trần, nhìn qua Thẩm Giật nói vị thí chủ này, đạo pháp cao thâm, phàm nhân khó lường, vần đạo xin khuyên một câu, có thể không tin, nhưng không thể không có kính. Thẩm Giật lông mày nhướng lên, ngãi mãi, lão tử không bạch trần không ngăn ngươi tài lộ, ngươi còn lên mũi lên mặt. Kiến quốc về sau không cho phép thành tình chưa nghe nói qua sao? Vô Vi Tử muốn tìm hắn suối quẩy, Thẩm Giật mượn tiểu kình nói ngươi điểm ấy đạo pháp cũng dám nói cao thâm, vậy ta chẳng phải là thượng thiên lãng nguyện. Vô Vi Tử mày nhăn lại, đâu ra đấy nói thí chủ, chớ có mượn tiểu hứng đục đạo pháp, cẩn thận thì hơn trên trời rơi xuống phạt. Nhục đạo pháp? Thẩm Giật cười hắc hắc nói, chỗ này vị thượng thiên cầu thọ bản sự, ta 3 tuổi liền biết, ta quan đại sư không có 60 cũng có 50, đại sư ngươi đạo pháp này tiến cảnh, thật sự là chậm a. Vô Vi Tử nghe chút người thiếu niên này chất vấn chính mình ăn cơm bản sự, cả giận nói, thằng nhãi danh của ngôn. Vân đạo khổ tu 60 năm, mới với thiên núi chi đỉnh đến thiên tôn điểm hóa. Ngươi cái này vô tri hậu sinh, sao biết đạo pháp huyền diệu? Còn huyền diệu a? Thẩm Giật cười nói, đã như vậy, vậy ta liền ngẫu hứng biểu diễn một phen. Thẩm Giật nhìn chung quanh một chút, hướng nhìn chằm chằm vào bên này Tần Hương Tuyết, bên cạnh Tần Mục ngắt nói, Tần thiếu gia, có thể hay không xin ngươi giúp ta một chuyện? Giúp Thẩm Giật bận bịu Tần Mục đương nhiên nguyện ý, nhân tình có đến có bể, phía trước để mà sau không cần kể chuyện xưa cầu Thẩm Giật rời núi, hiện tại có nhân tình này, về sau lại để cho Thẩm Giật nói tiếp thôi. Bên kia Tần Hương Tuyết gặp Thẩm Giật nhìn qua, không khỏi có mấy phần bối rối, nghe chút hắn kêu là Tần Mục, lại có chút thất lạc, trong mắt hắn, chính mình vẫn còn so sánh không lên không hiểu chuyện đệ đệ ạ. Không có vấn đề. Tần Mục thập phần hưng phấn từ trên ghế nhảy xuống tới, đang đăng mấy bước chạy đến Thẩm Giật bên cạnh nói, Thẩm đại ca, ngươi muốn ta giúp cái gì? Muốn kiếm gỗ đào sao? Thế nhưng là nhà ta chỉ có kiếm thật, muốn cái kia làm gì? Thẩm Giật cười nói, ta đạo pháp sớm đã tu tới hóa cảnh, không cần ngoại vật trợ lực, niệm vài câu khẩu quyết, thiên tôn tức sẽ ứng thanh. Thật. Tần Mục mắt to sáng lên, càng hưng phấn, Thẩm đại ca, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Thẩm Giật cười một tiếng, đưa lỗ hai tại Tần Mục bên người nói vài câu, một lát sau Tần Mục sững sờ ngẩng đầu lên nói như vậy là được rồi sao? Thẩm Giật cười nói, vậy cũng không. Đạo pháp của ta nhưng so sánh sự lợi hại của hắn nhiều, A Phúc, ngươi cùng Tần thiếu ra đi. Tần Mục nhìn xem Thẩm Giật, lại quay đầu nhìn xem Vô Vi Tử, thất ra bắp chân chạy ra chính sảnh đi, cũng không ai biết hắn mang theo A Phúc đi đâu. Trong sảnh tất cả mọi người lơ ngơ, không biết Thẩm Giật ở đâu ra bản sự cùng cái này Vô Vi Tử khiêu chiến, chẳng lẽ là bái nhập Lý Thiên Sư môn hạ, học được mấy chiêu. Có thể học cũng không trở thành học nhanh như vậy đi. Không lâu sau đó, Tần Mục cùng A Phúc lại cầm một tấm giấy trắng tiến đến, A Phúc hai tay đưa cho Thẩm Giật sau, Tần Mục liền đứng ở bên cạnh hắn mắt lom lom nhìn. Thẩm Giật tiếp nhận giấy trắng biểu hiện ra một phen, chứ bị xem trọng rồi, đây là phổ thông giấy trắng không thể nghi ngờ. Xung quanh đám người thấy rõ, xác thực không có vấn đề, Thẩm Giật một tay cầm bút lên thủ quyết, miệng lẩm bẩm, làm như có thật. Thái thượng đại tinh, ứng biến không ngừng, trừ tà phục mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ trong vắt, tâm thần an bình, tam hồn vĩnh cửu, phách không tăng nghiêng. Chương 132, chỉ cây dâu mà mang cây mẹ. Chương 132, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ. Tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Thẩm Giật, khỏi cần phải nói, chỉ nghe hắn vài câu này khẩu quyết, xác thực có mùi vị kia. Ngay sau đó Thẩm Giật cười nhạt một tiếng, đem giấy trắng đặt trên đến vương nhẹ nhàng tiêu đốt, không bao lâu sau, trên tờ giấy trắng kia liền hiện hiện một hàng chữ đến. Đại từ đại bi, Nam Vĩnh quận thủ Tần Viễn Liêm Khiết làm theo việc công, quyền vì dân sử dụng, tình vì dân thuộc vào, tôn làm chuẩn mực, ban thưởng tặng cửu cửu dương thọ. Thẩm Giật cầm giấy trắng biểu hiện ra một vòng, trong sảnh một mảnh xôn xao, cái này nhưng so sánh Vô Vi Tử lợi hại hơn nhiều, cái kia Vô Vi Tử mời được tứ phương thiên tôn, mới cầu 5 năm thọ nguyên, trực tiếp điểm tên đạo họ tặng thọ nguyên, một tặng chính là cửu cửu, cái này có thể khó lường a. Vô Vi Tử xin mời thọ, Thẩm Giật cũng xin mời thọ, còn không cần kiếm gỗ đào, phù bảng, chỉ bằng vài câu khẩu quyết, chẳng lẽ Thẩm thiếu gia cũng đã đắc đạo? Vẫn còn so sánh Vô Vi Tử đạo pháp càng sâu. khó trách tràn ngập nguy hiểm Thẩm gia có thể trong nháy mắt xoay người đem ca hát ra. Đông Dương thành quan lại càng là liễu lơi, cũng không biết Lưu huyện lệnh là nghĩ thế nào, lại cùng Thẩm Giật nhân vật như vậy kết thủ, cái kia hai tên ngự sử, không phải là Thẩm Giật thi pháp thiên lý truyền âm mời tới đi. Tân Viễn người đều thấy choáng, cửu cửu Dương Phỏ, vậy hắn chẳng phải là có thể sống hơn 100 năm. Thẩm Giật tiện tay đem tờ giấy kia đưa cho Tân Mục, đừng nói cửu cửu Dương Phỏ, nếu là hắn nguyện ý, một tờ 9999 đều không có vấn đề gì. Tân Mục như nhặt được chí bảo tiếp nhận, hai mắt thật to, cũng tràn đầy thật to hiếu kỳ. Cái kia vô vi tử sắc mặt trì trệ, không nghĩ tới Thẩm Giật thật hiểu được giấy trắng lộ ra vẽ huyền bí, lệnh hắn lại không thể bạch trần, nếu là chính hắn nói ra huyền bí, chẳng khác nào chính mình bạch trần chính mình, đập chén cơm của mình, thế là hắn chỉ đành phải nói, không nghĩ tới tiểu hữu cũng là người trong đồng đạo, không biết tiểu hữu đạo hiệu, bái xem tại nơi nào. Người này là Khang Vương mang tới, Thẩm Giật chừa cho hắn mấy phần mặt mũi, thuận miệng nói bậy nói trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi trì, giang hồ đưa hảo trương tam điên, bái tại minh tâm pháp sư, bồ đề lao tổ môn hạ. Trống vắng tự nhiên theo biến hóa, đúng như bản tính nhâm vi trì, nói cao thâm không thôi, trong sảnh tất cả mọi người bắt đầu bội phục đứng lên, một mặt lại muốn cái này bồ đề lao tổ là phương nào cao nhân. Người khác không biết bồ đề lao tổ là ai, nghe qua Tây Du Tần Mục lại là biết, hắn hoảng sợ nói, Thẩm đại ca, ngươi cùng đại thánh là đồng môn nha. Tần Mục hiểu, triệt để hiểu. Khó trách Thẩm đại ca biết đại thánh cố sự, nguyên lai hắn cùng đại thánh một dạng, đều là bồ đề tổ sư đệ tử. Đại thánh? Cái gì đại thánh? Có thể xưng thánh giả, nhất định là pháp lực cao thâm người a. Phía trên Tần Hương Tuyết che miệng cười khẽ, cái gì đại thánh? Trong chuyện xưa nhân vật tôi, nàng đã từng Tần Mục tràn đầy phấn khởi cùng hắn giảng đại thánh cố sự, nghe cũng không ít, oán trách nhìn thoáng qua Thẩm Giật, pháp lực gì cao thâm, đều là hắn biên, xem ra vô vi tử cái gọi là mời được tứ phương thiên tôn, cũng không phải cái gì thật huyền thuật, đằng sau phải thật tốt hỏi một chút hắn, là như thế nào làm được. Hừ, nguyên lai là đầu cơ trục lợi, chứng nhãn kinh người hạng người. Lúc này bỗng nhiên một đạo thanh âm không hài hòa truyền ra, đám người vừa nghe là biết là ai, Khang Vương một chỉ vô vi tử nói dám lừa gạt bản vương, kéo ra ngoài. Một câu bảo cho biết, đứng tại Khang Vương sau lưng hai tên hộ vệ lập tức tiến lên, lôi kéo cái kia vô vi tử đi ra ngoài. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Cái này kéo ra ngoài khẳng định không phải đơn giản như vậy, ít thì một trận đánh, nhiều nha. Tần Viễn lúc này nói điện hạ, hôm nay là hạ quan thọ yến, nhìn điện hạ bán cái chút tình mọn, vương tha cái này vô vi tử đi. Ngay đại hỉ thấy máu sẽ không tốt, đây là vì người kiên kỵ hủy, dù sao cũng là đến chúc thọ. Khang Vương liền tá pha hạ lư nói nếu Tần đại nhân nói như thế, vô vi tử, về sau chớ có mượn chút chướng nhãn pháp giả danh lừa bịp, nếu không bản vương không thì không tha, cút đi. Đa tạ vương gia. Đa tạ Tần đại nhân. Vô vi tử quỳ xuống đất thở dài, xám xịt chạy, giữa sân khôi phục lại bình tĩnh, nhưng mọi người sắc mặt lại có chút không đúng lắm, bao quát Thẩm Giật cũng là, một mặt kinh ngạc cũng khó chịu. Cái này vô vi tử là Khang Vương mang tới, kết quả Khang Vương nói hắn là chướng nhãn khinh người hạng người, đây không chỉ mắng vô vi tử, cũng tương tự dèm pha Thẩm Giật, làm giống như hắn làm rõ sai trái, Thẩm Giật lại là cùng vô vi tử cùng là chật bật người, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ chi ý rất động. Thẩm Giật chưa cho hắn mặt mũi, hắn lại như vậy đã chi, có chút lấy oán trả ơn ý vị. Chủ yếu là hôm nay Triệu Nguyên Thành là bỏ ra danh tiếng, kết quả lại bị Thẩm Giật đoạt hết đầu ngọn gió, thua liền hai trận, trên mặt có chút nhịn không được rồi. Trận này thọ yến tương đương náo nhiệt, mỗi người đều cảm thấy chuyến đi này không tệ, tuy có trải qua nhạc đệm cũng không thoải mái, cũng là mở mang kiến thức. Tân Mục dứt khoát không đi, liền lưu tại Thẩm Giật một bàn kia, đuổi theo hỏi hắn cùng Tôn Đại Thánh cái nào càng trước bái nhập Bồ Đề lao tổ môn hạ, hắn lại có thể sống bao nhiêu năm, biết bao nhiêu loại biến ảo, khiến cho Thẩm Giật nhức đầu không thôi. Cái kia Triệu lão nhị đều nói là gạt người, ngươi làm sao còn sâu như vậy tin không nghi. Nâng ly cạn chén phía dưới, buổi tiệc một mực ăn vào lúc hoàng hôn mới chậm rãi kết thúc, khách nhân dần dần rời tiệc, Thẩm Giật bị mời rượu kính địa đầu bất tỉnh, thêm nữa Tần Mục một mực hỏi một chút hỏi địa đầu đau, cũng là có càng chuẩn đi. Đi đến cửa phủ chỗ lúc, lại nghe sau lưng chuyển đến dễ nghe huyền chuyển thanh âm, Thẩm đại ca. Thẩm Giật nhìn lại, nguyên lai là Tần Hương Tuyết đuổi theo, Tần Hương Tuyết nhìn qua Thẩm Giật cười nói, Thẩm đại ca, làm sao nhanh như vậy liền đi? Hương Tuyết còn có chút vấn đề muốn hỏi một chút ngươi đây. Chương 133, thần lo dịp chương 133, thần lo dịp Thẩm Giật cười nói, hắc, ngươi không thấy cái kia Triệu lão Khang Vương nhìn ta tặc khó chịu, còn không đi chờ cái gì đâu? Tần Hương Tuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên, khẽ cắn răng ngà nói Thẩm đại ca, ngươi chớ sợ, Khang Vương điện hạ mặc dù tôn quý, nhưng Thẩm đại ca là Tần gia khách nhân, Khang Vương sẽ không đối với Thẩm đại ca như thế nào, thật nào đứng lên, cha cũng chưa chắc sợ hắn. Nha, xem ra Tần lão đầu tại hoàng đế cái kia phân lượng quả thực không nhỏ thôi, bất quá lời này Tần lão đầu nói còn có chút dùng, Tần Hương Tuyết nói cũng không có cái gì hiệu lực, Thẩm Giật cười ha ha, không nói gì. Tần Hương Tuyết thấy thế khẽ khẽ thở dài, đột nhiên nói khẽ, Thẩm đại ca, cảm ơn ngươi tặng cho ta lễ vật. Thẩm Giật ngạc nhiên nói, lễ vật? Ta lúc nào tặng quà cho ngươi? Tô Cản tiên sinh Lan Thương Yên Vũ trà đã ban thưởng ta. Tần Hương Tuyết nhẹ nhàng nói ra. Ta điêu, cái này lo dịp thật đúng là đủ có thể, bất quá liền Tần Hương Tuyết tới nói cũng không phải lần thứ nhất có loại này thần lo dịp. Thẩm Giật cười nói, đó cũng không phải là ta, chẳng qua là Khang Vương đưa ra đến trải qua tay của ta mà thôi, ta có thể đưa không ra đắt như vậy vẽ, muốn cảm ơn ngươi đến tạ ơn Khang Vương đi. Tần Hương Tuyết thần sắc cảm đạm, Thẩm đại ca cũng cảm thấy, ta nên tiếp nhận Khang Vương lấy lòng sao? Thẩm Giật cười nói, ta đây cũng không dám nói lung tung, loạn điểm viên ương cũng không tốt. Tần Hương Tuyết mỉm cười, đã như vậy, ngươi đưa cho trà, cha ban cho ta, ta liền tạm thời cho là ngươi tặng. Được chưa được chưa, ngươi là Thiên Kim đại tiểu thư, ngươi nói tính. Thẩm Giật bất đắc dĩ lắc đầu, Tần cô nương, nếu là không có việc gì ta đi về trước, một thân mùi rượu, được nhanh chút tắm một cái. Thẩm đại ca, gặp Thẩm Dật hay là nói như vậy xong liền đi không chút nào dừng lại, Tần Hương Tuyết vội vàng lại gọi ở hắn nói lần sau có thể cùng ta nói một chút, giấy trắng kia là như thế nào lộ ra chữ a. Thẩm Dật nói không cần lần sau, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Không cần. Tần Hương Tuyết một tiếng cự tuyệt, sau đó sắc mặt đỏ lên, hạ thấp thanh âm nói trong sảnh còn cần hỗ trợ, ta không có khả năng đợi quá lâu, đợi lần sau, Thẩm đại ca lại nói cùng ta nghe đi. Không phải, mấy câu liền có thể nói rõ ràng sự tình. Thẩm Dật há miệng muốn nói, Tần Hương Tuyết lại phối hợp chạy đi, bên cạnh chạy còn bên cạnh quay đầu khua tay nói, Thẩm đại ca đi thong thả. Thẩm Dật lắc đầu, mang theo A Phúc rời đi, cái khác hạ nhân đợi tại tần phủ bên ngoài, gặp Thẩm Dật đi ra, vén rèm lên, để Thẩm Dật tiến vào cố kiệu, dẹp đường hồi phủ. Cố kiệu lúc lên lúc xuống, đỉnh ba đỉnh ba, đỉnh Thẩm Dật trong dạ dày bốc lên không thôi, một trận buồn nôn, tối nay uống rượu quá nhiều, đồ ăn cũng ăn không ít, này sẽ phản ứng tới. Một lần thẩm phủ, Thẩm Dật liền đem đầy bụng thịt rượu tất cả đều phun ra, lúc này mới dễ chịu chút. Đầy người mùi rượu, lại thêm hiện tại trong miệng mỏi như phát khổ, Thẩm Dật buồn nôn không được, phân phó người đi thả nước nóng, chuẩn bị kỹ càng tốt tắm một cái. Đi vào thùng tắm, ào ào tiếng nước truyền vào lỗ tai, nên xảo nhi tại thả nước nóng, Thẩm Dật chính mình đem phía ngoài bảo phục cởi xuống, hướng trên bình phong quăng ra, chỉ lấy áo trong, đĩnh đạc hướng sau tấm bình phong thùng tắm đi đến. Xảo nhi a, đêm nay cho thiếu gia ta hảo hảo xoa xoa. Thẩm Dật nói phân nửa, bỗng dừng lại, bởi vì hắn trông thấy tại cái kia hướng trong thùng tắm đổ nước nóng người không phải Xảo Nhi, mà là Ngọc Sai. Ngọc Sai giống như cũng là vừa mới tắm rửa qua, mái tóc buông xuống, khuôn mặt đỏ ửng, ánh mắt chuyển chuyển, hàng tu mang e sợ mà nhìn xem Thẩm Dật. "Nha, Tiểu Ngọc Trâm, hôm nay như thế chủ động." Thẩm Dật một kỳ, giống như cười mà không phải cười nói, dị vãng hầu hạ hắn tắm rửa đều là Xảo Nhi, chưa từng đổi hơn người. Ngọc Sai mặt đều đỏ đấu, thấp giọng nói, "Xảo Nhi hôm nay thân thể không thoải mái, hầu hạ không được thiếu gia, là nàng nắm ta đến, ta mới tới thân thể không thoải mái." Thẩm Dật nghe vậy sững sờ, khó trách hôm nay cả ngày không gặp Xảo Nhi, sinh bệnh gì đây là? Nhìn Ngọc Sai cái kia xấu hổ tại mở miệng bộ dáng, lại tính toán thời gian, Thẩm Dật liền hiểu, không phải ngã bệnh, mà là mỗi tháng đều đến xem thân thích của nàng tới. Lúc này trời tối người yên, trong phòng tắm bốn bề vắng lặng, Thẩm Dật tiến lên mấy bước, hai tay nắm ở Ngọc Sai eo nhỏ, cười hắc hắc nói, khó được nhà ta Tiểu Ngọc Trâm như thế chủ động, tối nay cái này tắm, đến tẩy lâu chút mới được. Thẩm Dật mặt xuống tới, Ngọc Sai muốn tránh né, lui lại lại tựa ở thùng tắm lên không được lại lui, vòng eo bị Thẩm Dật nắm ở, theo hắn tiến lên, hai người dính vào cùng nhau. Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp hàm tu nói thở, cái gì chủ động? Ngọc Sai vừa rồi tắm rửa qua tiểu nộn thân thể, mang theo nhàn nhạt cánh hoa hương thơm, thấm vào ruột gan. Thẩm Dật khẽ hôn Ngọc Sai cái chán, người cẩn thận nàng mái tóc ở giữa mùi thơm, một trận hưởng thụ. Thẩm Dật ôn nhu cử động để Ngọc Sai trong tâm quả quyết, toàn thân đều mất mấy phần khí lực, bận điệu đẩy Thẩm Dật lồng ngực nói thiếu ra đầy người mùi rượu, mau mau tắm một cái đi, khó được Ngọc Sai đến hầu hạ, chỉ tắm rửa tính chuyện gì xảy ra? Nắm lấy Ngọc Sai tay cười hắt nói, khó mà làm được, Bạch Dương đưa đến hồ khẩu, con nào lão hổ sẽ không ăn đâu. Cảm thụ Thẩm Dật lửa nóng đại thủ nắm lấy chính mình tay nhỏ, mười ngón đan sen, Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp đỏ đều nhanh chảy ra nước, đối mặt dựa vào tới Thẩm Dật căn bản không thể nào ngăn cản, tôm ở bên trong, nhắm hai mắt lại. Thẩm Dật lông mày nhíu lại, cúi đầu đi hôn Ngọc Sai, ai ngờ Ngọc Sai mất thăng bằng, Thẩm Dật cuồn cấp trên, cũng không có nắm chắc tốt lực đạo, Ngọc Sai hướng về sau khẽ đảo, kinh hô bên trong giữ chặt Thẩm Dật ý phục, hai người song song rơi vào trong thùng tắm. Chương 134, phá công chương 134, phá công một đạo vào nước tiếng vang lên, Thẩm Dật một chút kịp phản ứng, ngồi thẳng người, Ngọc Sai mái tóc áo choàng, sặc hai cái nước, chính ho khan. Thẩm Dật cúi đầu xem xét, mắt đều nhìn thẳng, cơ chất trưởng sang ngâm nước, kể sát tại Ngọc Sai trên thân thể mềm mại, đem nó linh lung nguyện chuyển, dáng người có lồi có lõm trực tiếp hiện ra. Ngọc Sai ho khan vài tiếng đằng sau lau mặt, đã thấy Thẩm Dật nhìn chằm chằm chính mình, cúi đầu xem xét, kinh hô một tiếng, hai tay che trở tại trong thùng tắm ngồi sụp xuống, vừa thẹn vừa nội. Thẩm Dật cười hắc hắc nói, Tiểu Ngọc Trâm, thiếu gia ta qua trận muốn đi, ở bên ngoài bị nữ tử khác câu hồn, ngươi cũng đừng hối hận à. Đi. Ngọc Sai nghe vậy quỳ lên, liền hỏi, thiếu gia muốn đi đâu? Thẩm Dật cười nói, ra ngoài lưu lạc giang hồ thôi. Nam tử hán đại trợ phu, tổng đợi tại Đông Dương thành tính chuyện gì xảy ra? Nóng nảy Ngọc Sai một chút đứng lên, chẳng biết lúc nào nàng đã thành thói quen mỗi ngày đều bị Thẩm Dật treo chọc hai câu. Bây giờ Thẩm Dật chợt nói chuyện hắn muốn đi, Ngọc Sai trong lòng đúng là không bỏ. Thẩm Dật ngơ ngác nhìn xem Ngọc Sai, qua đủ nhát ẩn, chỉ chốc lát Ngọc Sai bỗng ngồi sụp xuống, như Ngọc Nu Di lôi kéo Thẩm Dật tay, khẽ cắn môi đỏ mọng nói, ta cũng có thể hỗ trợ. Ngọc Sai manh mối ẩn tình, trong mắt hình như có sương ngủ, Thẩm Dật trong lòng mềm nũng, cũng không dọa nàng, cười nói, thiếu gia cũng không phải không trở lại, ngươi một cái nữ nhi ra. Đi theo ta chạy khắp nơi quá cực khổ, không bằng trong nhà nhìn cho thật kỹ thiên thượng nhân gian, các loại thiếu gia ta trở về. Ngọc Sai tay lại buông ra, trầm mặt thật lâu, đông nói khẽ, có phải hay không ta, gây thiếu gia không thích. Làm sao lại, ta vừa rồi là đùa giỡn. Thẩm Dật nô ra tay đi, nhéo nhéo Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp mỉm cười nói. Ngọc Sai khẽ cắn răng, đôi mắt đẹp hàm xuân, tả hữu tưởng tượng, hôn cũng hôn qua, ôm cũng ôm qua, ngay tại vừa rồi, cũng nhìn qua, cả đời này, nhất định rơi vào Thẩm Dật trong tay. Nhìn qua Thẩm Dật khuôn mặt tuấn thiếu, nghĩ đến hắn không tại lúc thời gian, cùng phía ngoài thế gian phồn hoa, Ngọc Sai dứt khoát đứng lên, thu xương khuyên bảo bị ném sau, gương mặt xinh đẹp mang theo đỏ ửng, túi người xuống, chủ động dâng nụ hôn. Thẩm Dật hai mắt trợn lên, hình như có chút không dám tin, lập tức lại kịp phản ứng, duỗi ra hai tay, đem Ngọc Sai ôm vào lòng, hai người ngay tại trong thùng tắm, yêu thương liên tục. Ngày kế tiếp tỉnh lại, Thẩm Dật xương phòng giường lớn đã không phải thuộc về hắn một người, nhìn qua bên người trên mặt hàm xuân, mi tâm tản ra Ngọc Sai, Thẩm Dật mỉm cười, tại nàng cái chắn hôn, rón rén rời khỏi giường. Thiếu gia, dậy sớm như vậy? Sảo Nhi bưng nước nóng đang muốn đến hầu hạ Thẩm Dật rời giường, đã thấy đến Thẩm Dật tại xương phòng ngoại luyện lên võ công, nhịn không được hỏi. Thẩm Dật rời giường thời gian là rất có quy luật, Sảo Nhi cũng bắt lấy quy luật này, mỗi ngày đều dẫm lên điểm bưng nước nóng đến, lại không muốn hôm nay là bỏ qua, chẳng lẽ là mình sai lầm thời gian? Thần thanh khí sảng, đúng vậy nổi sớm thôi. Thẩm Dật mỉm cười nói, vẫy vẫy tay để Sảo Nhi đem nước nóng bưng đến trong viện trên bàn đá. Thiếu gia, ta đi quét quét phòng ở đem chậu nước sau khi để xuống. Sảo Nhi lại như thế nói ra. Đừng, chậm chút lại thu thập. Thẩm Dật vội vàng gọi ở Sảo Nhi, hắn phá đồng tử công, nhưng ngọc sách nhưng so sánh hắn mệt nhiều, hay là để nàng ngủ thêm một hồi. Sảo Nhi kỳ quái nhìn xem thiếu gia, không biết nguyên nhân, Thẩm Dật nhớ tới đêm qua tư vị, cười hát hát nói, Sảo Nhi, ngươi cái này thân thích tới thật đúng là thời điểm, đợi chút nữa thiếu gia dẫn ngươi đi mua hai kiện ưa thích y phục, ban thưởng ngươi. Thân thích. Sảo Nhi kỳ quái mà nhìn xem Thẩm Dật, sau đó nhớ tới lần trước tới kinh nguyệt thời điểm, thiếu gia liền không hiểu nói là thân thích tới này sẽ nhớ tới, mới tính nghe hiểu, bất quá nàng nhưng lại không biết, chính mình tới kinh nguyệt làm trễ lại phục thị thiếu gia, vì cái gì thiếu gia còn muốn ban thưởng chính mình. Sảo Nhi hỏi dò, thiếu gia, đêm qua tắm rửa vẫn tốt chứ? Ngọc Sai mặc dù cũng là nha hoàn xuất thân, nhưng dù sao ở trên trời nhân gian, lúc đầu Quế Âm Các cũng chờ đợi thật lâu, hứa cựu không có hầu hạ hơn người, trước kia cũng không có phục thị qua nam nhân, không biết kỹ nghệ có thể hay không để cho thiếu gia hài lòng, nếu là bởi vì chính mình không thoải mái, ngược lại còn phải Ngọc Sai tạ bị thiếu gia trách phạt, cái kia Sảo Nhi cần phải tội lỗi. Thẩm Dật cười hát hát nói, tốt, đương nhiên được, tốt lần ra. Ngọc Sai là bị trách phạt, nhưng là một loại khác trách phạt. Vậy là tốt rồi, Sảo Nhi nghe vậy ngon ngọt cười, vương đã dùng qua nước nóng đi. Kẹt kẹt Sảo Nhi rời đi không bao lâu, cửa phòng đống nhiên mở, Ngọc Sai một bước dừng lại đi ra. Dậy sớm như thế, làm sao sao không ngủ thêm một hồi? Thẩm Dật cười đi lên phía trước nói. Ngọc Sai mặt đỏ lên, không nghĩ tới sơ trải qua nhân sự sẽ là dạng này đau đớn, nhẹ giọng hỏi, thiếu gia lúc nào muốn đi? Nô đầu tiên đi đến chỗ nào cũng còn chưa nghĩ ra a. Thẩm Dật cười hắc hắc, nhìn qua Ngọc Sai nói lại nói, nào có tân hôn một ngày liền đi ra ngoài tân lang. Ngọc Sai sáng giọng, cái gì tân hôn một ngày, vừa nghĩ lại bắt lấy trong lời nói trọng điểm, giận dỗi nói, cái kia thiếu gia đêm qua là gạt ta. Thẩm Dật cười xấu xa nói, sao có thể gọi lừa gạt, ta thật có dự định, lại nói, ta cũng không nói khi nào thì đi, ta nói chính là qua trận a. Ngọc Sai mặt đều đỏ thấu, hay là chính mình quá đơn thuần, tin thiếu gia đại phôi đàn này. Chương 135, Tần Viễn cho mời chương 135, Tần Viễn cho mời nổi giận bên trong, Ngọc Sai tiểu quyền quyền nện cho một chút Thẩm Dật lồng ngực, quay người muốn đi gấp, nhưng bước chân một bước nhưng lại đau nhức, mất thăng bằng kém chút té ngã, may mắn được Thẩm Dật vớt trong ngực. Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Dật cười xấu xa nói, ngươi thế nhưng là nữ nhân của ta, lần sau còn như vậy, cáo ngươi mưu sát thân phu à. Ngọc Sai đầy mặt đỏ ửng, nghe Thẩm Dật trên người hương vị nam nhân, quả muốn lên đêm qua chẳng cảnh, đưa tay đẩy hắn nói, ta đã biết, thiếu gia mau thả, vung ra. Một hồi Sảo Nhi tới, Thẩm Dật cười xấu xa nói, tiếng kêu tướng công nghe một chút, ta liền vung ra. Ngọc Sai khẽ cắn môi đỏ, ngoài viện tiếng bước chân từ xa mà đến gần, tiếng như mỗi vo ve nói cùng nhau, tướng công Thẩm Dật cười ha ha một tiếng, vung ra Ngọc Sai, một giây sau lại nắm lấy nàng hôn một cái, khen ngợi nói ngoan. Ngọc Sai xấu hổ không thể ắt, túi đầu không nói, ngoài viện người cũng vào, lại không phải Sảo Nhi, mà là A Phúc. A Phúc nhìn thiếu gia cùng Ngọc Sai liếc mắt đưa tình đã thành thói quen, cũng chỉnh lý ra kinh nghiệm, có lúc nên đi vòng, đừng quấy rầy thiếu gia, có lúc giả bộ như không thấy được là được rồi. Muốn bây giờ cảnh tượng này, giả dạng làm không nhìn thấy là được. A Phúc túi đầu, mặt không thay đổi đi vào trong viện, không người nói, thiếu gia, người Tần gia tới. Thẩm Dật im lặng nói, tại sao lại đến? Hẳn là hai ngày nữa lại có ai thọ thần sinh nhật, thật sự coi ta túi tiền a. Mang theo A Phúc đi ra cửa bên ngoài, lúc này tới không phải Tần Mục, chỉ là phổ thông hạ nhân. Thẩm Dật nói không phải là Tần Mục để cho ta nói cho hắn cố sự đi. Tiểu tử này nói không giữ lời a. Nghe Thẩm Dật xưng thiếu gia nhà mình là tiểu tử Tần gia hạ nhân, khoe miệng giật một cái, nhưng cũng biết thiếu gia cùng Thẩm Dật quan hệ mới tốt, không có ở phía trên này nói thêm cái gì. Không người nói, Thẩm đại nhân, lão gia nhà ta xin ngài qua phủ một lần. Tần Mục gia gia mãi mãi đều sớm không có ở đây, cho nên Tần gia chỉ có một cái lão gia, đó chính là Tần Viễn Tần lão đầu. Tần lão đầu làm sao lại muốn lên tìm chính mình uống trà? A, minh bạch. Thẩm Dật nghĩ lại, hôm qua vừa đến nhà thời điểm, Tần Viễn còn đề cập tới một câu lưu mệnh lệnh, còn để Thẩm Dật cùng hắn hảo hảo nói một chút, chỉ là về sau tiểu hứng say sưa, ngày đại hỉ Tần Viễn cũng uống nhiều mấy chén, lại có Khang Vương ở đây, liền không có lưu lại Thẩm Dật. Đoán chừng là hôm nay Tần lão đầu tỉnh rượu, nhớ tới việc này, lại sai người đến mời mình. Thẩm Dật trong lòng đã có chuẩn bị, cũng không do dự, leo lên Tần phủ xe ngựa đi. Phủ quận thủ bên trong, trong hậu viện, Tần Viễn trên tay chính cầm một tờ hồ sơ, tinh tế nhìn xem. Thẩm Dật, nam vị nhờ Đồng Dương thành nhân sĩ, sinh tại Xây Võ 17 năm, 7 tuổi nhập tư thủ, cách năm bị lui, phía sau từng nhập nhiều chỗ tư thủ, đều không ở lâu, 12 tuổi học cược, 13 tuổi đi thanh lâu, bại tận gia nghiệp. Xem xét nội dung, chính là Thẩm Dật quê quán cuộc đời, bằng Tần Viễn địa vị như vậy, muốn làm rõ ràng Thẩm Dật nội tình hay là rất đơn giản, đương nhiên, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài, thấy không rõ bên trong. Thẩm Dật cuộc đời rất đơn giản, một trang giấy liền có thể viết xong, bất học vô thuật, bại tận gia sản, trừ chuyện tốt, chuyện khác đều đã làm tận, nhưng chính là dạng này một người thiếu niên, cùng Lưu Ôn xuống ngựa có quan hệ lớn lao. Tần Viễn cao mày, Lưu Ôn xuống ngựa sự tình hắn càng nghĩ càng không đúng, hai tên ngự sử đã từng đem Thẩm Dật phản ứng cùng hắn nói qua, còn nói lúc đó tại Phúc Khang trên đê, Thẩm Dật từng nói chính mình nói bỏ qua miệng. Tần Viễn càng nghĩ càng thấy đến sự tình không đơn giản, bởi vì quan viên tham dự bên ngân, là Thẩm Dật sách, Lưu Ôn bạc, hắn cũng nói là hướng Thẩm Dật mượn, về sau hắn bề bộn nhiều việc đắp bờ cứu trợ thiên thai sự tình lúc, Thẩm gia sản nghiệp lại không giải thích được phòng, lại về sau, ngự sử liền tới, gặp Thẩm Dật không bao lâu, Lưu Ôn liền té ngựa. Tại sự kiện này bên trong, Thẩm Dật xuất hiện tần suất quá cao, sự tình ra khác thường tất có yêu, Tần Viễn có thêm một cái tâm nhãn, sai người sưu tập Thẩm Dật hồ sơ, kết quả là đành phải một trang giấy này, cái gì cũng nhìn không ra đến. Tần Viễn thậm chí nghĩ đến rất khủng bố một cái khả năng, có lẽ đây hết thảy từ đầu tới đuôi chính là Thẩm Dật bố trí tốt một màn kịch, không phải hắn mượn Thẩm Dật kế, lột hết ra một cái tham quan, mà là Thẩm Dật mượn quên ngân sự tình, đem Lưu Ôn kéo xuống lập tức. Rất khó tưởng tượng, một cái không chút đọc qua sách bại gia tử, có thể nghĩ ra khổng lồ như vậy tinh mịn kế hoạch, một vòng trừ một vòng, vòng vòng đan xen, thành một bộ còng tay lấy Lưu Ôn công xiềng. Suy nghĩ lại một chút, mặc dù Tần Viễn không thế nào hiểu rõ giới kinh doanh vận hành, nhưng hắn hay là biết bạc giá trị, từ gia sản bại tận, đến trở lại Đông Dương nhà giàu nhất, Thẩm gia, hoặc là nói Thẩm Dật, chỉ dùng một tháng không đến thời gian, cái này đủ để có thể xưng kỳ tích. Kỳ tích còn không chỉ cái này một cái, hôm qua thọ yến, Thẩm Dật câu đối đối đầu Thẩm Tổng Thiện, đối mặt cái kia vô vi con, lại gặp nhiều biết rộng, nhìn thấu trong đó huyền bí. Khi như thế nhiều kỳ tích tập trung ở một cái bình thường bại gia tử trên tay thời điểm, rất khó khiến người không sinh nghi. Sáng nay Tần Viễn tỉnh lại chuyện thứ nhất, chính là muốn hảo hảo chiếu cố Thẩm Dật. Lao ra, Thẩm đại nhân tới. Tới đúng lúc, Tần Viễn đem giấy kia hồ sơ thu hồi, bỏ vào túi tay áo bên trong nói mời hắn tới. Chương 136, Viên, liền cứng rắn biên chương 136, Viên, liền cứng rắn biên Tần đại nhân. Thẩm Dật cười ha hả đi tới, chắp tay nói ra: "Thẩm đại nhân." Tần Viễn cũng cười ha hả đứng lên lên đạo, hai người dáng tươi cười không có sai biệt, nổi bật một cái sốc nổi. Mời ngồi, Tần Viễn đưa tay xin mời Thẩm Dật tọa hạ, lui tả hữu, cầm lấy ấm trà cho Thẩm Dật châm trà. Thẩm Dật xem xét địa bộ này, nghĩ đến Tần Viễn là muốn hỏi chút bén nhọn vấn đề, cười nói: "Tần đại nhân tự mình châm trà, ta ngược lại thật ra thụ sủng nhược kinh." Tần Viễn ngẩng đầu nhìn hắn, ngoài miệng nói thụ sủng nhược kinh, trên mặt nhưng không có một chút thụ sủng nhược kinh bộ dáng, mỉm cười nói: "Thẩm đại nhân là đại tài, có tài người, tự nhiên thụ lễ gặp." Thẩm Dật khoát tay nói: "Hôm qua mượn tiểu hứng làm hai cái kém cỏi đối với, tính không được cái gì." Tần Viễn để bình trà xuống, dường như thuận miệng nói: "Câu đối có thể mượn rượu hưng, nhưng nếu muốn tính kế một người, bằng vào lấy tiểu hứng, sợ là không được." Thẩm Dật đi lấy chén trà động tác ngừng một lát, nghĩ thầm cái này Tần lao đầu thật đúng là đủ trực tiếp, mở cửa chỉ thấy núi A Tần Viễn phối hợp phẩm một ngụm trà thơm, đưa tay cười nói: "Trà này là từ kinh thành xuất phát trước, bệ hạ ngự tứ cho bản quan, chính là thừa quan quận công trà, Thẩm đại nhân nếm một chút." Thẩm Dật mỉm cười, nâng chung trà lên uống một ngụm, mùi thơm sâu thẳm, miệng có thừa thân, sắc thực bất phàm, gật đầu nói: "Sắc thực tráng ngon, bệ hạ coi trọng Tần đại nhân, Tần đại nhân cũng đem Nam lĩnh quận quản lý ngay ngắn rõ ràng, quả nhiên là có thể lưu sử sách quân thần giai thoại nha." Tần Viễn nghe vậy hai mắt nhíu lại, càng cảm thấy Thẩm Dật cũng không phải trên hồ sơ viết đơn giản như vậy một người. Trong lời của hắn có thâm ý, Thẩm Dật trong lời nói lại làm sao không có, cũng có thể nói không phải thâm ý, mà là châm trọng. Tần đại nhân đem Nam lĩnh quận quản lý ngay ngắn rõ ràng câu nói này, liền có thể coi như là tại châm trọng Tần Viễn. Lưu Ôn gia tài bạc triệu, lớn như vậy một cái tham quan, ngay tại Tần Viễn dưới mí mắt, nhưng mà Tần Viễn tiền nhiệm Đông Dương thành quận thủ một năm có thừa, từ đầu đến cuối chưa từng bắt được chứng cứ, để cái này một cái tham quan lung dung ngoài vòng pháp luật, như thế nào tính được ngay ngắn rõ ràng. Thẩm Dật không chỉ có mới, đối với ngôn ngữ nghệ thuật, còn có sâu như vậy hiểu rõ, Tần Viễn mười phần hoài nghi bọn thủ hạ năng lực làm việc, không có niệm qua mấy năm tư thủ, không có đi ra Đông Dương thành. Có phải hay không sai lầm? Tần Viễn nói giống Thẩm đại nhân như vậy tài học người trẻ tuổi, bản quan tự hỏi nửa đời cũng chưa thấy qua mấy cái, người khác truyền ngôn Thẩm gia gia nghiệp đều là Thẩm đại nhân chỗ bại, bản quan thực sự hoài nghi truyền ngôn này tính chân thực. Thẩm Dật không thèm để ý nói ha ha, cái gì truyền ngôn, đây chính là sự thật, còn kém dán thông báo thông cáo thiên hạ. Tần Viễn cười nói: "A, cái kia Thẩm đại nhân trong vòng một tháng lại có thể vơ vét của cải bạc triệu, đây là ta chính thai nghe thấy, tận mắt nhìn thấy, như thế đầu não, như thế nào bại ra? Ai còn không có chút hứng thú? Bại bao nhiêu đều bình thường." Thẩm Dật vừa nói vừa cho mình thêm trà, cái này cống trà quả thực không sai, cua đều ngâm, không uống ngu sao mà không uống. Tần Viễn cũng không để ý, hỏi: "Thẩm đại nhân có ý tứ là hại, cái này bại ra chính là ta hứng thú tới, hoa chút bạc mua thông khoái, không phải bình thường rất." Thẩm Dật cười nói: "Bại gia là của ta hứng thú, kiếm tiền là yêu thích, cũng là vì ủng hộ ta hứng thú, bại gia tử cũng không có nghĩa là không có đầu óc, Tần đại nhân có thể tuyệt đối không nên nói nhập làm một ta." Thẩm đại nhân nói chuyện ngược lại là thú vị, Tần Viễn cười nói: "Cái kia không biết, Lưu Ôn là khi nào đắc tội Thẩm đại nhân?" "Khá lắm, gài bẫy đúng không?" Táng Gâu đột nhiên bí mật mang theo hàng lậu đến cái vấn đề, phản ứng không nhanh chút thật đúng là dễ dàng thốt ra đã nói. Thẩm Dật đặt chén trà xuống cười nói: "Nào có cái gì có đắc tội hay không, coi như bệ hạ ban thưởng công danh trước đó, ta cũng từ trước đến nay là duy trì quan phủ công tác ba tốt công dân, Lưu đại nhân làm quan không dễ, ngẫu nhiên thu nhiều điểm thuế cũng rất bình thường, cái này ban thưởng quan đằng sau thì càng không cần nói, ta cùng Lưu huyện lệnh cũng vì đồng liêu, làm sao đàm luận đắc tội đâu." Tần Viễn mỉm cười, nói: "Vậy vì sao Lưu Ôn bị bắt đằng sau, sẽ luôn mồm là Thẩm đại nhân hại hắn đâu?" "Ai, Tần đại nhân, nói câu không nên nói lời nói, nếu là ta miệng lao, Lưu huyện lệnh tại sao có thể có kết quả như vậy?" Thẩm Dật giận dữ nói: "Mặc dù là Lưu huyện lệnh uy hiếp tại ta, nhưng ta đối với hắn quên ra 4000 lượng bạc cử động hay là rất bội phục, toàn Đông Dương thành nhiều nhất, chỉ có thể nói ác nhân cũng có làm tốt sự tình thời điểm a." Tần Viễn đang chờ nói chuyện, Thẩm Dật đột nhiên lại cao giọng nói: "Nhưng là, khi lục, nô nhị vị đại nhân xuất hiện ở trước mặt ta thời điểm, ta đột nhiên ý thức được, Lưu Ôn hảo phóng đến đâu, hút cũng là máu của dân chúng. Tại đại nghĩa trước đó, còn có luật pháp. Làm quan công liêm, nói gì làm quan. Nghĩ đến bệ hạ ban thưởng ta công danh, trong nội tâm của ta càng là tỉnh táo, đây là một loại ban thưởng, cũng là một loại thúc dục, một cái chức trách. Thế là ta dứt khoát quyết nhiên ăn ngay nói thật, Lục, nô nhị vị đại nhân cũng thâm thụ cảm động, nhận lời bảo đảm người nhà của ta bình an, để cho ta tránh lo âu về sau, ta không khỏi ở trong lòng cảm thán, trên mây đen, cuối cùng có thanh thiên. Bất quá, chung quy là ta phụ lưu mệnh lệnh, mặc dù trong lúc đó có nho nhỏ không thoải mái, nhưng nhớ tới ngày xưa đủ loại, giữa chúng ta chung đụng vẫn là vô cùng hòa hợp. Ai, nhìn tần đại nhân không cần chế giễu, ta cái này vô nghĩa người à, chỉ vì quan hệ cá nhân trước mặt, ta chú trọng hơn quốc pháp đại nghĩa. Thẩm Dật một phen nói hiên ngang lẫm liệt, nói năng có khí phách, đã thừa nhận chính mình ngộ nhập lạc lối, nhưng lại tỏ rõ là thụ Lưu Ôn uy hiếp, đã miệng đầy đại chu luật pháp, còn vì Lưu Ôn cái này người đáng chết cảm thấy thật có lỗi. Tần Viễn nghe đều ngẩn người, cái này thật sự là người nhân nghĩa, trung hiếu hạng người a. Chương 137, chớ quên người hướng chết. Chương 137, chớ quên người hướng chết. Thẩm Dật nói miệng đắng lưỡi khô, kích động không thôi, nhìn trộm đi liếc Tần Viễn, phát hiện hắn ngốc lăng không nói gì, trong lòng không khỏi cười to, một mép công phu, lão tử sợ qua ai? Chính là đương triều đại học sĩ tới, ta cũng chưa chắc sợ hắn đi. Thẩm Dật phối hợp uống hai chén trà, chờ hắn lung lay rông tuyết đấm trà hỏi có thể hay không lại thêm chút lúc, Tần Viễn mới hồi phục tinh thần lại. Nói hay lắm a. Tần Viễn bỗng nhiên vỗ tay mà lên, rất là kích động nói, nếu là người người có thẩm đại nhân như vậy giác ngộ, triều đình làm sao đến mức này? Tần Viễn nhất kinh nhất sạng, doa Thẩm Dật nhảy một cái, kém chút đem ấm trà rớt xuống đi, mẹ nó có bệnh à, tuổi đã cao hô to gọi nhỏ, nhìn ngươi bộ vệ, coi chừng cao huyết áp con qua đi. Thẩm Dật âm thầm đoán thẩm, đem ấm trà lại thả lại trên bàn, ha ha cười nói, xem ra Tần đại nhân đối với bây giờ triều đình có chút ý kiến a. Đó là từ Tần Viễn thốt ra nói ba chữ, đột nhiên lại dừng ngay ngừng, nhìn Thẩm Dật một chút, chính mình không có đem hắn bộ đi vào, đổ kém chút bị hắn moi ra nói đến, hậu sinh khả úy, hậu sinh khả úy a. Tần Viễn phục ngồi xuống, thầm nghĩ tiểu tử này thực sự bất phàm, một phen rũ sạch tất cả quan hệ, còn đem đại nghĩa khoác lên người, một mép này công phu, thực sự cao minh. Thẩm Dật nhìn thấy Tần Viễn ánh mắt lại khôi phục xem kỹ bộ dáng, ha ha cười nói, chuyện quá khứ liền đi qua, mặc dù ta không đành lòng, nhưng chung quy là đại chu trừ một cái tham quan, đây là chuyện tốt, đã là chuyện tốt, cần gì phải truy cứu nhiều như vậy đâu. Ngươi còn không đành lòng, nhìn ngươi không có điểm không đành lòng dáng vẻ, không phải dứt khoát kiên quyết à? Tần Viễn trong lòng oán thầm một câu, khít một tiếng, lắc đầu nói, cũng được, Lưu Ôn đến nay mới bị quản chế cát, là ta không trà, ta tự sẽ hướng bệ hạ thỉnh tội. Chút chuyện nhỏ này xin mời tội gì, ngươi một cái thâm thụ coi trọng, hoàng đế tự mình đưa lễ mừng thọ đại quan, còn có thể bởi vì một vị huyện lệnh trách phạt ngươi à? Cái này không diễn a đây không phải, Tần lão đầu diễn kỹ cũng không kém a. Thẩm Dật đang muốn đụng cái thú, cho Tần Viễn dựng cái đài để hắn hảo hảo biểu diễn một phen, ai ngờ hắn quay đầu lại nói, Thẩm đại nhân, ngươi tài học xuất chúng, biết rõ đạo làm quan, có hay không vào triều làm quan ý nghĩ? Thẩm Dật ngẩn ngơ, hắn xem như phục Tần Viễn cùng Tần Hương Tuyết đôi cha con này, luôn có loại này thần logic, không hiểu thấu liền xuất hiện để hắn làm quan ý nghĩ, làm sao Tần Mục cùng bọn hắn không giống đâu. Thẩm Dật cười nói, Tần đại nhân nói bừa, đăng sĩ lang tuy nhỏ, nhưng cũng là quan không phải. Tần Viễn nhìn xem Thẩm Dật, chân thành nói, ta nói chính là chân chính vào triều làm quan, ngươi nếu có hứng thú, ta có thể cùng bệ hạ thượng đấu, tới trước dưới trướng của ta phụ quận thủ làm việc, qua mấy năm lại theo ta thượng kinh. Đừng, Thẩm Dật đội vàng cự tuyệt nói, ta không nói à, ta hứng thú là bại gia, yêu thích là kiếm tiền, đối với làm quan, ta thực sự không có hứng thú gì. Tần Viễn có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe nói có người đối với làm quan không hứng thú. Tần Viễn quyết nhủ, Thẩm đại nhân, vị trí bên trên đi, làm ăn này tự nhiên mà vậy liền lên đi, ngươi không giống Lưu Ôn, ngươi có lại nhiều tiền, cũng không ai sẽ tra ngươi. Khá lắm, cái này Tần Viễn vì đem chính mình kéo vào đi, đều trực tiếp mở miệng ám chỉ quyền tiền giao dịch, thật sự là đủ cố chấp. Thẩm Dật cười nói, quan trường đầu đá, mấy cái có thể toàn thân trở ra, ta muốn Tần đại nhân so ta hiểu hơn đạo lý này, quan trường, không phải có tài học là được, có đôi khi, bản sự càng lớn, chết càng nhanh, Tần đại nhân, ta bất quá có tí khôn vặt, thiết mà quên người hướng chết ta. Tần Viễn ngạc nhiên, đưa tay lại muốn quên, hắn là thật lên quý tài chi tâm, Thẩm Dật đầu não linh hoạt, tâm tư linh hoạt, càng quan trọng hơn là, hắn có thể kiếm tiền, tại bất khả tư nghị thời gian kiếm được không thể tưởng tượng nổi tiền, hiện tại đại chu liền thiếu loại người này, phi thường thiếu. Huống chi trừ bị công, Tần Viễn cũng có tư tâm, người khác truyền ngôn ngày sau hộ bộ thượng thư vị trí là cho hắn lưu, Tần Viễn lại làm sao không biết, thậm chí hoàng đế đã từng chính miệng hứa hẹn hắn, ngày khác hồi kinh, hắn Tần Viễn chính là bệ hạ phụ tá đắc lực, xem khắp triều đình, chỉ có một cái hộ bộ thượng thư lại rảnh rỗi thiếu. Ngày sau hắn leo lên hộ bộ thượng thư vị trí, chủ trảo đại chu tài chính, đương nhiên hy vọng có thể đem Thẩm Dật nhân tài như vậy thu đến dưới trướng, làm ra thành tích đến, nghĩ đến hắn vừa lên đảm nhiệm, liền chấn hưng đại chu kinh tế, về sau chí sĩ, không nói đặc biệt tiến, phong cái quang lộc đại phu là có hy vọng. Tần Viễn nói, Thẩm đại nhân, ngươi tại dưới trướng của ta, đến lúc đó ta tự sẽ hộ ngươi, quan trường đầu đá, như thế nào lại yết đến trên người của ngươi? Ha ha, Tần đại nhân không cần quên nữa, kim, ta chỗ tốt, ngân, cũng là ta chỗ tốt, chỉ là con này, thực sự không phải ta chỗ tốt. Thẩm Dật ha ha cười nói, ngày sau có ta giúp được việc bận điệu, thân là đại chu công dân, ta tự nhiên cũng sẽ không chối từ, chỉ là cái này làm quan sự tình, hy vọng Tần đại nhân không nên ép ta. Tần Viễn kinh ngạc, đồng dạng là trong lời nói có hàm ý, Thẩm Dật giống như cũng nhìn ra hắn tâm tư, huyền chuyển nói về sau muốn giúp đỡ hắn sẽ không chối từ, chắc hẳn hắn cũng nghe qua sau này mình sẽ lên đảm nhiệm hộ bộ truyền ngôn. Cũng được, cũng chưa chắc muốn tới dưới trướng hắn, đến lúc đó thương lượng đi, kinh tế chấn hưng, một dạng có công lao của hắn. Nghĩ tới đây, mặc dù không biết Thẩm Dật vì sao đối với làm quan như vậy mâu thuẫn, nhưng Tần Viễn cũng không nhiều khuyên, đang muốn mở miệng nói chuyện tào lao vài câu, đã thấy hạ nhân tại ngoài viện ra hiệu, dường như có việc. Chính sự nói không sai biệt lắm, Tần Viễn liền đưa tay để hắn tiến đến, hạ nhân kia vừa tiến đến, không có hướng Tần Viễn nói chuyện, mà là hướng Thẩm Dật nói: Thẩm đại nhân, có người tìm ngài, tự xưng lão thượng. Chương 138, náo sự chương 138, náo sự lão thượng. Thẩm Dật trong những người quen biết, chỉ có một người tự xưng lão thượng, cũng chỉ có một cái họ thượng, đó chính là nguyên bản Kim Đao Bang nhân vật số 2, Chu Nhị Hổ Đồng Hương. Hắn sao lại tới đây? Điểm thời gian này lão thượng hoặc là tại hầm rượu tạo rượu, hoặc là thay ca ở trên trời nhân gian nhìn chẳng tử, hắn đến phủ quận thủ không có nguyên nhân khác, nhất định là vì tìm chính mình. Cái này cũng nói rõ trước lúc này hắn đã đi thẩm phủ đi tìm, được tin tức lại chạy đến phủ quận thủ đến, khẳng định là có việc gấp. Tần Viễn gặp Thẩm Dật nhíu mày, nhân tiện nói: Thẩm đại nhân lại đi, bản quan nói lời, Thẩm đại nhân không ngại suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, nếu là thay đổi chủ ý, có thể tùy thời đến phủ quận thủ tìm ta. Thẩm Dật nghe vậy vừa chắc tay, đứng dậy rời đi, làm quan không làm quan hắn tạm thời còn không có hứng thú, vừa rồi hắn cùng Tần Viễn nói cũng có tâm lý nói, quan trưởng ngươi lừa ta gạt, không phải người bình thường chơi chuyện, khổng lồ lợi ích quần thể giao phong, hắn như thế một cái thế đơn lực bạc người chen vào tham gia náo nhiệt, ép thành cặn bã còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Đi ra phủ quận thủ lúc, Thẩm Dật liếc thấy lão thượng ở ngoài cửa đi qua đi lại, bộ dáng rất là sốt ruột. Thế nào đây là? Thẩm Dật đi xuống bậc thang, mở miệng hỏi. Thiếu gia, vừa nghe thấy Thẩm Dật thanh âm, lão thượng lập tức quay đầu, thiên thượng nhân gian xảy ra chuyện, có người đập phá quán. Mới mở miệng chính là bang phái lâu đời phân tử, náo sự liền náo sự đi, không phải nói thành đập phá quán, nói hình như thiên thượng nhân gian là cái đường khẩu giống như. Đi thiên thượng nhân gian không phải xem qua nghiện chính là uống rượu, uống nhiều quá phát chút điên khi say rượu cũng bình thường, nhiều như vậy Kim Đao Bang tráng hắn cũng không phải bài trí, chỉ bất quá đến hôm nay, còn có người tìm hắn suối quẩy, Thẩm Dật là không nghĩ tới, cái trước phong hắn cửa hàng người, đầu cũng không biết còn có thể trên cổ đợi bao lâu. Thẩm Dật thuận miệng nói, náo sự liền ném ra, có cái gì tốt nóng này. Lão thượng sốt ruột nói: Thiếu gia, người kia không đơn giản, ngài không tại, chúng ta không tốt độc thủ. Không đơn giản? Thẩm Dật lông mày nhíu lại, chẳng lẽ là Khang Vương không có hồi kinh, đi hắn thiên thượng nhân gian náo sự. Đi xem một chút. Thẩm Dật ngồi lên xe ngựa, mang theo lão thượng tiến đến thiên thượng nhân gian. Lúc này, tại Đông Dương thành trong huyện nha, mấy tên quan lại đang uống trà nói chuyện tiếng, có Tần Viễn chấn giữ Đông Dương thành, trừ Lưu Ôn lão hồ ly này bên ngoài, tổng thể hay là một mảnh tường hòa cảnh tượng, đã không giết người cũng không có phóng hỏa, Kim Đao Bang gia nhập Thẩm Dật dưới trướng, cải tà quy chính đằng sau, thì càng là hòa bình, ngay cả đánh nhau ẩu đả đều ít đi rất nhiều. Đông Dương thành điện sử ha ha cười nói: Chu huyện úy, Lưu Ôn Đổ, đi trước nhìn huyện lệnh này vị trí không phải ngài không ai có thể hơn a. Bị đập một cái mông ngựa, Chu huyện úy cười ha ha một tiếng nói: Vậy cũng không nhất định, Chu huyện thừa những năm này cũng tận trung cương vị công tác, có lẽ là hắn cũng có nói. Chu huyện thừa nghe vậy liền vội vàng khoát tay nói: Không dám không dám, hạ quan có tài đức gì, ngồi huyện lệnh này vị trí, còn phải là Chu đại nhân sấn bên trên. Chu huyện úy nghe vậy, cười càng vui vẻ hơn. Những năm này huyện nha phân công rất rõ ràng, Lưu Ôn tức đúng là đầy hầm cầu, chuyện gì đều mặc kệ, liền một chữ: tham. Trước đó lũ lụt, Tần Viễn hỏi Lưu Ôn Chu gia thôn có bao nhiêu người hắn đều đáp không được, hay là Chu huyện úy đi ra giải vây, ngày thường trong công việc cũng đúng là Chu huyện úy quản nhiều nhất. Mà tấm kia huyện thừa à, chính là Lưu Ôn chó săn, cũng không có việc gì cho hắn mà báo, mặc dù hắn không có tham qua, nhưng trong âm thầm Lưu Ôn đại khái cũng cho qua hắn chút chỗ tốt. Còn nữa, huyện úy chấp trưởng phụ trách binh pháp sĩ, quản là một huyện cơ sở lực lượng vũ trang, nói cách khác huyện nha quan sai tất cả Chu huyện úy thủ hạ làm việc, luận nhân vọng, so với Trương huyện thừa cái này cái thùng rông cao hơn nhiều. Huyện lệnh như thế cái tiểu quan đại thể cũng sẽ không do triều đình cung hàng, như từ nơi đó điều nhiệm lời nói, Chu huyện úy đúng là có hy vọng nhất. Chu huyện úy làm bộ nói: Ai, cái này Lưu Ôn à, làm quan không liêm, còn bị ngự sử bắt tại trận, bản quan tại dưới tay hắn nhiều năm như vậy chưa từng phát giác, kỳ thực cũng có chút thất trách à. Đám người nghe vậy cảm thấy khinh thường, không phải chưa từng phát giác, rõ ràng là chính mình suy nghĩ nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện. Có người do dự chốc lát nói: Luôn cảm thấy việc này cùng Thẩm đại nhân thoát không giá quan hệ. Lời vừa nói ra, người trong tính lạ thường đều trầm mặc, bởi vì ý nghĩ này trong lòng mỗi người đều có. Sớm không ngã muộn không ngã, phong Thẩm ra cửa hàng không bao lâu liền ngã, có trùng hợp như vậy sao? Mà lại Lưu Ôn lúc đó cùng bọn hắn nói qua, 4000 lượng bạc là Thẩm Dật mượn, kết quả các ngươi nói, có phải hay không là Tần đại nhân cùng Thẩm đại nhân liên hợp lại có người đưa ra một cái to gan tưởng tượng? Có người phản bác: Không thể nào. Không gặp Tần đại nhân cùng Thẩm đại nhân đi bao gần a? Lại nói Tần đại nhân trước kia cùng Lưu Ôn trên mặt hay là qua đi? Không nhiều gần. Ngươi bao lâu không có ra huyện nha? Ngươi là không biết, Tần tiểu thiếu gia năm thì 10 họa liền đi tìm hắn. A, còn có việc này? Có thể đó là Tần thiếu gia, cũng không phải Tần đại nhân a. Không chỉ như vậy, hôm nay Thẩm đại nhân lại đi phủ quận thủ, ta đến bên trên ngay thời điểm, trông thấy Thẩm gia xe ngựa dừng ở phủ quận thủ bên ngoài. Chu huyện úy tình yên lặng nghe lấy, không có phát biểu ý kiến, trong mắt hắn những người này đều phát hiện quá trễ, vẫn là hắn phát hiện ra sớm, mà lại hôm qua Tần Mục tiến đến bọn hắn bàn kia mở miệng một tiếng: Thẩm đại ca, kêu không nên quá chịu khó, Thẩm Dật người này không đơn giản, Lưu Ôn xuống ngựa, cùng hắn tuyệt đối thoát không ra quan hệ, tùy tiện hay là không thể đắc tội người này. Thẩm Dật về tới thiên thượng nhân gian, còn không có vào cửa đâu. Xa xa chỉ nghe thấy hô to một tiếng: Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ngươi dám đụng đến ta? Chương 139, ném ra chương 139, ném ra thiên thượng nhân gian bên trong, hai phe nhân mã giằng co lấy, một bên là Chu Nhị Hổ mang theo mấy người, đem Thu Xương bảo hộ ở sau lưng, đứng đối diện chính là một cái tuổi trẻ công tử ca, bộ dáng giống như ở đâu gặp qua, đang dùng tay chỉ Chu Nhị Hổ mắng to, sau lưng còn đi theo mấy cái hạ nhân, mặc dù chàng diện bên trên không sánh bằng Chu Nhị Hổ bọn người, công tử ca khí thế lại là không có chút nào yếu, trong tiệm những khách nhân khác, tất cả ở xa. Xa nhìn một màn này, thiếu gia, Chu Nhị Hổ không có trả lời công tử trẻ tuổi ca, mà là hướng mang theo lão thưởng đi tới Thẩm Dật gặp lễ. Ân Thẩm Dật nhẹ gật đầu, nhìn thoáng qua công tử ca kia, nói thế nào đây là? Chu Nhị Hổ nói người này tiến đến uống rượu, uống mấy chén đằng sau tay chân không thành thật, Thu Xương từ bên cạnh hắn đi qua, hắn liền kéo mạnh lấy Thu Xương để nàng ngồi tiểu. A, Thẩm Dật cười một tiếng, nhìn qua công tử ca kia, tay chỉ một mặt tường nói ngươi là mù lòa hay là đồ đần? Trên tường viết nhìn không thấy a. Cái quái gì? Công tử ca kia nghi vấn một tiếng, thuận Thẩm Dật ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp treo trên tường một tấm một bài, trên đó viết thiên thượng nhân gian quy củ, không thể ép buộc cô nương bồi tiểu đầu này, thình lình xuất hiện. Suy, ngươi giả trang cái gì đại đầu toán? Công tử ca kia nhìn thoáng qua, quay đầu trở lại khinh thường nói, thanh lâu nữ nhân không phải liền là dùng để chơi. Ngươi mở ra thanh lâu, trang cái gì trang? Thẩm Dật cười ha ha, nói không phải Đông Dương Thành a. Lần đầu tiên tới. Công tử ca trừng mắt Thẩm Dật, nổi giận mắng, ta không phải Đông Dương Thành. Ngươi biết cha ta là ai chăng? Ta quản ngươi cha là ai? Thẩm Dật sắc mặt bỗng nhiên trở nên lạnh, một tiếng gào to, về nhà để cho ngươi cha cho ngươi bồi tử đi. Ném ra. Thẩm Dật chỉ vào công tử ca cái mũi nói lông còn chưa mọc đủ, cùng ta ra vẻ ta đây. Trang bức ta thấy cũng nhiều. Ta xem ai dám đụng đến ta. Công tử ca không hề nhượng bộ chút nào, hét lớn một tiếng, cùng Thẩm Dật đối chọi gay gắt. Chu Nhị Hổ tiến đến Thẩm Dật bên cạnh, nhỏ giọng nói, thiếu gia, nghe Lưu trưởng quý nói, hắn là Chu Huyện Úy nhi tử. Chu Huyện Úy? Khó trách nói gương mặt này tựa hồ đang cái nào gặp qua, hôm qua tần phủ trên thọ yến, Chu Huyện Úy an vị tại Thẩm Dật một bàn kia, không ít cùng Thẩm Dật uống rượu, coi như có chút ấn tượng. Nghe nói Lưu Ôn bị bắt thời điểm còn tuân gia Lưu Viễn Phong không phải hắn thân sinh, hiện tại Chu gia phụ tử gương mặt này a, cũng đủ để khẳng định là thân sinh. Lưu trưởng quý cũng coi là Thu Xương fan đáng tin tí, thấy Thu Xương bị người khi dễ, vốn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân, kết quả xem xét là Chu Huyện Úy nhi tử, lại ngượng ngùng ngồi xuống, các loại Chu Nhị Hổ tới, còn nhỏ giọng nhắc nhở hắn, lúc này mới có lao thưởng đi tìm Thẩm Dật sự tình. Chu Huyện Úy nhi tử tên là Chu Công, nghe danh tự này liền biết Chu Huyện Úy về sau cũng nghĩ khiến chỗ này con làm quan, bởi vậy không tiếc bỏ ra đại công phu, đem hắn đưa đến quốc tử giam đi niệm học, vừa mới trở lại Đông Dương Thành. Bởi vậy mặc dù hắn tuy là Đông Dương Thành nhân sĩ, nhưng cũng đúng là lần thứ nhất biết do quê âm các cải tạo thành thiên thượng nhân gian, cũng không biết vừa mới rơi đài Lưu Ôn cùng Thẩm Dật ở giữa liên quan, đi lên liền điểm tốt nhất mỹ nhân say, chén rượu vào trong bụng liền mê hồn, thấy người mặc sườn xám Thu Xương sắc tâm đại phát, một thanh kéo qua đến để nàng buổi tiểu, Chu Nhị Hổ tới ngăn cản, hắn vẫn như cũ cuồng vọng bá đạo, nói khoác mà không biết ngượng. Thẩm Dật cười lạnh nói, vậy thì thế nào, một huyện úy mà thôi, huyện úy nhi tử cũng không cần thủ quy củ sao? Ném ra. Nếu Thẩm Dật nói như vậy, Chu Nhị Hổ cũng không mang theo sợ, mang theo các huynh đệ của hắn liền hướng bên trên đi, đứng mũi chịu sào một thanh mang theo Chu Công cổ áo đi ra ngoài. Buông ra, buông ra, thất thần làm gì? Vào tay a. Chu Công bị Chu Nhị Hổ mang theo không ngừng dãy rủa, còn để sau lưng hạ nhân độc thủ, thế nhưng là những hạ nhân này không phải kim đao bang tráng hán đối thủ, không có mấy lần liền bị đánh ngã trên mặt đất. Bành, 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 Chu Công cùng mấy tên hạ nhân cùng một chỗ bị ném ra thiên thượng nhân gian, ngã cái giáng chắc. Thẩm Dật đi tới âm thanh lạnh lùng nói, ta cảnh cáo ngươi, không cho phép lại đến thiên thượng nhân gian, tới một lần ta ném một lần. Chu Công bị ném xuống đất, vương bít lấy cái mông đứng lên, giận chỉ vào Thẩm Dật nói ngươi dám đụng đến ta, ngươi dám đụng đến ta. Dường như hỏi Thẩm Dật, lại như là không dám tin, đều là bởi vì Chu Công ở kinh thành ủy khuất đã quen, khắp nơi đều có xuất thân cao hơn hắn quan nhị đại, làm lâu như vậy cháu trai, vốn nghĩ tại Đông Dương Thành có thể xoay người nô lệ đem ca hát, không nghĩ tới trở về ngày đầu tiên, liền bị người ném tựa như rác rưởi ném ra cửa. Ngốc ít Thẩm Dật xem thường mắng một câu, quay người đi trở về thiên thượng nhân gian, cùng cái này Chu Công cãi cọ, đơn thuần lãng phí thời gian, lại bị ném ra, lại lọt vào Thẩm Dật xem thường. Chu Công giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo, tả hữu xem xét, nhặt lên trên đất một khối đá liền hướng Thẩm Dật đập tới. Coi chừng. May mắn là Chu Nhị Hổ phản ứng nhanh, bắt lại bay tới tảng đá, không phải vậy cái này một tảng đá nện ở Thẩm Dật trên thân, vậy liền không dễ chịu. Thẩm Dật quay đầu lại nhìn xem Chu Nhị Hổ trên tay tảng đá, mày nhăn lại. Lao ra, lao ra. Xảy ra chuyện. Ngay tại trong huyện nha uống trà, mặc sức tưởng tượng đổi một thân quan phục, ngồi lên huyện lệnh bảo tọa Chu Huyện Úy, đột nhiên nghe thấy được nhà mình hạ nhân báo tang giống như thanh âm, không vui nói, trong huyện nha hô to gọi nhỏ cái gì? Không có quy không có cự, chính mình trở về lãnh phạt. Hạ nhân kia không kịp xin tha, sốt ruột nói thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia, hắn bị người giữ lại. Chương 140, mặt mũi chương 140, mặt mũi cái gì? Chu Huyện Úy giật nảy cả mình, đội vàng đem chén trà buông xuống, tao mày nói, ai? Ai làm? Ai dám làm như vậy? Là thiên thượng nhân gian trưởng quỹ, hạ nhân rõ ràng là sốt ruột bận bịu hoảng chạy về tới, nói chuyện thở hổn hển, thở không ra hơi. Thiên thượng nhân gian trưởng quỹ. Chu Huyện Úy nhíu lại lông mày bỗng nhiên vậy một cái, thiên thượng nhân gian, đây không phải là Thẩm gia sản nghiệp sao? Trưởng quỹ, đúng vậy chính là Thẩm Dật a. Trước đó không lâu đang nói Thẩm Dật sự tình, làm sao quay đầu liền cùng Thẩm Dật dính líu quan hệ? Đêm qua một trận tiệc rượu, để Chu Huyện Úy cũng đối Thẩm Dật có cái đại thể ấn tượng, người trẻ tuổi kia nhìn như tùy tính làm vậy, thực tế nhất cử nhất động đều có đạo lý mà theo, đang khi nói chuyện cũng là giọt nước không lọt, tính cách coi như ôn hòa, nếu không phải chọc tới hắn, đoán chừng cũng sẽ không làm ra giữ lại con của hắn cử động như vậy. Biết con không khác ngoài cha, đối với mình nhi tử Chu Huyện Úy hay là hiểu rõ, tiểu tử này từ nhỏ cùng Lưu Viễn Phong cùng nhau lớn lên, đều cho Lưu Viễn Phong mang lệnh. Tự nhận là tại Đông Dương Thành có hắn như thế cái cha liền có thể xông pha, hiện tại Lưu Viễn Phong cha trở lấy xử lý, hắn cũng không muốn trở thành cái thứ hai Lưu Ôn. Chu Huyện Úy nhìn xem hạ nhân trầm giọng nói, cẩn thận nói một chút, đến cùng chuyện gì xảy ra. Hạ nhân không dám giấu giếm, sự tình đến mức này hiển nhiên là làm lớn chuyện, một năm một mười đem sự tình quá trình tất cả đều nói ra, bao quát Chu Công say rượu điều đùa giỡn thiên thượng nhân gian cô nương, cầm lấy tảng đá nện thẩm giật chờ chút. Chu Huyện Úy nghe xong chân mày nhíu càng chặt, nhanh chân hướng huyện nha bên ngoài mà đi, nghịch tử này, vừa trở về liền cho hắn đâm cho cái sọt lớn. Lúc này thiên thượng nhân gian bên trong, những khách nhân sững sờ nhìn xem nào đó một chỗ ngóc ngách, Chu Công ngồi ở kia, trước mặt bày ra giấy trắng, tay run rẩy cầm bút lông không biết tại viết những gì. Mấy tên tráng hán vây quanh ở bên cạnh hắn trợn mắt nhìn, Chu Nhị Hổ càng sâu, một thanh đoạn đao liền gác ở Chu Công trên cổ, nhìn Chu Công như thế sắp khóc đi ra. Thẩm Dật ngồi đối diện hắn, thảnh thơi uống trà, hứng hờ mà nhìn xem Chu Công viết ở trên giấy chữ, thuận miệng nói, chăm chú điểm viết, viết không tinh tế đúng vậy giữ lời. Chu Công nghe thấy dưới ngòi bút một trận, quay đầu quan sát đứng bên người, hung thần ác sát Chu Nhị Hổ, thân thể lắc một cái, tranh thủ thời gian đoan chính tư thế ngồi. Thẩm Dật cười nhạo một tiếng, loại này cái gọi là người đọc sách, miệng đầy chi, hồ, giả nhân nghĩa đạo đức, kỳ thật một bụng nam đạo nữ sướng. Mấu chốt là gan còn nhỏ, đụng phải cọng rơm cứng, cái rắm cũng không dám thả. Chỉ nghe võ phu trước trận vòng, nào có thư sinh dám nhắc tới thường, vừa rồi Thẩm Dật vốn là muốn thu thập hắn, kết quả Chu Nhị Hổ chỉ là tiến lên nắm lấy hắn, nắm chặt kéo bên trong tản ra cổ áo, lộ ra trên người mặt sẹo, các loại Chu Nhị Hổ lại đem ra hỏa thập lộ ra đến, gác ở trên cổ hắn thời điểm, Chu Công liền cái rắm cũng không dám thả. Một trận tiếng bước chân truyền đến, mấy tên quan sai vội vàng đi vào thiên thượng nhân gian, sau lưng còn đi theo một tên Chu gia hạ nhân. Chu Công bị ném ra, lại bị nắm đi vào. Chu gia hạ nhân không có can đảm cùng cầm giới Chu Nhị Hổ bọn người đối nghịch, lộn nhào chạy về đi báo tin, có người trở về nói cho Chu Huyện Úy, liền cũng có người tìm tới ở trên đường tuần tra quan sai. Quan sai thống về huyện úy quản, nghe huyện úy nhi tử xảy ra chuyện, vội vàng đi theo hạ nhân tới, kết quả đến mới biết được, lại là thiên thượng nhân gian. Nhắc tới cũng xảo, dẫn đầu quan sai Thẩm Dật còn từng gặp, chính là ngày đó đi theo Lưu huyện lệnh tới cửa tên kia, quan sai kia thấy Chu Nhị Hổ đao còn gác ở Chu Công trên cổ, khóe miệng hơi rút, tiến lên phía trước nói, "Thẩm đại nhân, vị này là Chu Huyện Úy công tử." Ta biết Thẩm Dật cũng không quay đầu lại, vậy tung trong tay chân trả, hướng hờ nói, cho nên trước đó chuyện gì xảy ra, quan sai đã nghe hạ nhân đại thể nói một lần, lúc này đành phải cẩn thận nói, Thẩm đại nhân, nếu ngài không có việc gì, để Chu công tử cùng ngươi bồi cái lễ nói lời xin lỗi, xem ở Chu Huyện Úy trên mặt mũi, không nên quá làm khó hắn đi mặt mũi. Ai mặt mũi? Thẩm Dật cười nói, Chu Huyện Úy mặt mũi ta đương nhiên muốn cho, có thể ngươi là người gì của hắn, tại cái này nói đỡ cho hắn, ngươi là cha hắn. Hú hồ, mặt mũi là người khác cho. Thẩm Dật cười ha ha, cầm trong tay chén trà ném xuống đất, một tiếng vang giòn sau quẳng thành mấy mảnh, bắn tung tóe đến Chu Công dưới chân. Chu Công thân thể khẽ động, lại dán vào trên cổ đòn đao, ý lạnh như băng để Chu Công hét lên một tiếng, dọa cho phát sợ. Thẩm Dật cười khẩy, rồi nói tiếp, nhưng có đôi khi cũng là chính mình đụng lên đến rớt. Thẩm Dật đổ không có từng hạ xuống quẳng chén làm hiệu chỉ thị, nhưng lần này phảng phất là kim đao bang ám hiệu, cái chén vừa bỡ, thiên thượng nhân gian bên trong kim đao bang thành viên tất cả đều vây quanh, liên đối đem 4-5 tên tuần tra quan sai vây quanh ở bên trong, dưỡng cung bản kiếm chi thế đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thiên thượng nhân gian khách nhân thấy tình huống không đối, có ý muốn động thủ, một bên thẩm nghĩ Thẩm Dật lá gan là thật to lớn, một bên đứng người lên chuẩn bị rời đi, đợi chút nữa bị ngộ thương coi như không xong. Cái này quan sai kia thấy thế trì trệ, không tự chủ cùng cái khác quan sai dựa vào nhau, giáng chống đỡ khí thế nói, Thẩm đại nhân, như vậy không tốt đâu. Thẩm Dật cũng cảm thấy không tốt, Chu Công động thủ trước đây, nhằm vào hắn không có vấn đề gì, nhưng những này quan sai lại không làm cái gì, ra tay với bọn họ tính chất liền không giống với lúc trước. Làm gì, đừng có lại hù dọa người ta, tất cả đi xuống. Thẩm Dật khoát tay áo, để vây quanh kim đao bang thành viên lại trở về, đồng thời lại đứng người lên nói, chư vị không cần khẩn trương, chúng ta chỉ là đang tiến hành thân thiết hữu hảo đàm phán, không có không văn minh chuyện phát sinh, hôm nay quấy rầy chư vị nhà hứng, thực sự thật có lỗi, hôm nay tiêu phí, ta mời, mọi người tốt ăn được uống, không cần khách khí. Chương 141, bôi cái số lẻ. Chương 141, bôi cái số lẻ. Lúc đầu nhấc chân muốn đi gấp khách nhân nghe vậy cũng đều dừng lại, trên trời này nhân gian tiêu phí có thể không rẻ, mỹ nhân say càng là khan hiếm, nếu Thẩm đại thiếu gia mời khách, người cũng đều đi xuống, đâu còn có đi đạo lý. Bất quá đám người cũng mất ăn uống ý tứ, ánh mắt đều đặt ở Thẩm Dật bên này, nghĩ kỹ ngắm nghĩa cẩn thận một màn này cho hay. Quan sai kia nghe Thẩm Dật lời nói có chút giận dữ, cũng không phải là bởi vì Thẩm Dật muốn bại ra mời khách, mà là bởi vì phía trước câu kia đừng có lại hù dọa người ta hết sức chói tai, tựa như bọn hắn sợ những này kim đao băng người giống như. Mặc dù quan sai trong lòng nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn dựa chung một chỗ cử động, hay là biểu lộ hiện thực. Kim đao băng ánh sáng mỗi ngày cố định ở trên trời nhân gian nhìn trận liền có 10 cái trở lên, còn có nghe âm thanh từ địa phương khác chạy tới, 10 cái đại hán vây quanh. Lần trước đi theo Lưu Huyện lệnh đi Thẩm gia liền đã nhìn ra, đám người này là thật giúp Thẩm Dật bán mạng, cùng quan phủ đối nghịch cũng không sợ, mấy cái này quan sai lại không mỗi cái đều là Lý Thiên Vấn, nói một chút cảm giác không có đó là khoác lác. Hiện tại Thẩm Dật không thả người, bọn hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể đợi tại cái này, ngồi cũng không xong, đi cũng không được. Cũng may cũng không lâu lắm, chính chủ tới. Chu Huyện Úy ở ngoài cửa rơi xuống tiệu, vội vàng đi vào thiên thượng nhân gian, Chu Công cũng nhìn thấy Chu Huyện Úy, cảm thấy cứu tinh tới, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường. Cha, cha, ta tại cái này, nhanh cứu ta. Chu huyện úy xem xét nhi tử bị chất áp tại cái kia, trên cổ còn mang lấy đao, giật nảy cả mình, bất quá nhớ tới đối phương là Thẩm Giật, lại nhẹ nhàng thở ra. Quan sai nhường đường, Chu huyện úy ba chân bốn cẳng đến Thẩm Giật bên cạnh, còn không đợi hắn nói chuyện, Thẩm Giật trước cười nói, Chu đại nhân tới, ngồi. Chu huyện úy tọa hạ xem xét, phát hiện nhà mình nhi tử không chỉ có trên cổ mang lấy đao, trên tay còn cầm bút lông viết chữ, không khỏi hỏi, Thẩm đại nhân, đây là à? Cái này Thẩm Giật cười nói, vừa rồi Chu công tử tại ta trong cửa hàng náo sự, về sau lại làm đường phố đối với ta hành hung, ta liền để hắn sao chép đại Chu luật lệ, liên quan tới tập kích quan viên xử trí, cùng ta trong tiệm quy củ, không có tâm bệnh đi. Thẩm Giật nói không có tâm bệnh, Chu công lại cảm thấy có thật to ma bệnh, gào khóc nói, cha, hắn để cho ta sao chép 100 lần, tay ta đều nhanh gãy mất. Bút lông viết chữ có thể không thể so với bút bi, mặc dù chữ không tính là quá nhiều, nhưng 10 lần viết xuống đến, Chu công tay đều tê, hết lần này tới lần khác giá đao tại trên cổ, không biết đều không được. Im miệng. Chu huyện úy giận mắng một tiếng, doa đến Chu công vội vàng im tiếng, này sẽ chính là suy nghĩ huyện lệnh vị trí thời khắc mấu chốt, Chu công cho hắn gây phiền phức này, nói không giận là không thể nào. Chu huyện úy vừa nhìn về phía Thẩm Giật, chống lên tươi cười nói, Thẩm đại nhân, ở trong đó có lẽ có ít hiểu lầm, con ta tính tình thô mãng, vội vàng sao đọc chút, làm sao cũng chưa nói tới bên đường hành hung, có thể hay không để cho người của ngươi trước tiên đem đao buông xuống. Thẩm Giật là cựu phẩm, nhưng Chu huyện úy tại trở thành huyện lệnh trước, đó cũng là cựu phẩm, đối mặt Thẩm Giật, hắn không giống Lưu huyện lệnh bình thường có thể tự kiềm chế thân phận, mà lại tự kiềm chế thân phận Lưu huyện lệnh sau cùng thân phận biến thành tham quan ô lại. Lúc này chính là tham quan thời khắc mấu chốt, Thẩm Giật thủ đoạn Chu huyện úy cũng có biết một hai, huống hồ hắn cùng Tần Viễn quan hệ còn không rõ ràng lắm. Lúc này Chu huyện úy tư thái thả hay là rất thấp. Phanh Thẩm Giật từ phía sau người trên tay tiếp nhận Chu công dùng để nện hắn tảng đá, một chút ném ở trên bàn, tảng đá nói có nặng hay không, nhưng cũng có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Thẩm Giật nói, Chu đại nhân, như thế một khối đá đập tới, nếu thật nện ở trên đầu ta, đó là cái gì hậu quả? Đây không phải bên đường hành hung, hay là cái gì? Đừng nói đỡ cổ của hắn, chính là chặt hắn, ta cũng có đạo lý, ngươi nói có đúng hay không? Cha ta không phải hướng đầu hắn đập, ta đập là chân. Chu công đội vàng giải thích, lại bị Chu nhị hổ đè lại bà bay, lập tức không dám nói. Chu huyện úy càng là tức giận không đánh một chỗ đến, ngu xuẩn này, nói như vậy không phải tự nhận chủ động hành hung à? Thẩm Giật cũng không để ý, nói tiếp, ta là xem ở cùng Chu đại nhân đồng liêu phân thượng, mới không có hướng lớn truy cứu. Có thể Chu đại nhân, ngươi cũng không thể không để ý cảm thụ của ta đi. Chu huyện úy vội vàng gật đầu nói đúng đúng đúng, Thẩm đại nhân, con ta tuổi nhỏ không hiểu chuyện, cũng rời đi Đông Dương thành lâu ngày, không biết Thẩm đại nhân thân phận, đa tạ Thẩm đại nhân không cho truy cứu, ta nhất định dẫn hắn trở về chặt chẽ quan giáo. Quản giáo không quản giáo, đó là Chu huyện úy việc nhà. Thẩm Giật cười ha hà nói, chẳng qua là vì quan chức lập đức, ta biết Chu huyện úy cũng là làm qua hiện thực, nhưng là tục ngữ cũng nói cha không dạy con chi tội. Chu đại nhân, Lưu huyện lệnh vừa mới rơi đài xuống ngựa, giờ này khắc này là một chút vấn đề đều ra không được a. Chu huyện úy nghe vậy chỉ trệ, giờ này khắc này thật là một chút vấn đề đều ra không được, phàm là phạm một ít sai đều sẽ bị phóng đại. Cái này Thẩm Giật trong lời nói dấu châm, nếu là hắn nhằm vào việc này làm những gì, huyện lệnh vị trí liền ngâm nước nóng. Chu huyện úy bộ nói, đúng đúng, Thẩm đại nhân, ta thay ta mà hướng ngươi tạ lỗi, đa tạ Thẩm đại nhân nhắc nhở, ta nhất định hảo hảo quản giáo. Thẩm Giật cười nói, Chu đại nhân biết liền tốt, khác ta cũng không nhiều lời, chỉ là Chu công tử cái này náo trò, ta trong tiệm sinh ý. Chu huyện úy gật đầu nói, ta bồi, ta bồi. Vậy là tốt rồi. Thẩm Giật cười một tiếng, vẫy vẫy tay, tiểu nhị liền cầm sổ sách đến đây, đưa cho Chu huyện úy nói, Chu đại nhân, tổng cộng là 281 hai. Bao nhiêu? Chu huyện úy một chút đứng lên. Ấy, Thẩm Giật khoát tay áo, ta cùng Chu huyện úy đồng liêu, linh đầu lao đi, chính ta gánh lấy. Tiểu nhị kia lên tiếng, lại lần nữa nói, Chu đại nhân, hết thảy 280 lượng. Chương 142, hỗn hợp đánh kép. Chương 142, hỗn hợp đánh kép 280 lượng. Chu huyện úy kinh hai nói, Thẩm đại nhân, cái này. Đối với Thẩm Giật tới nói 280 lượng bất quá là mấy tấm ngân phiếu sự tình, nhưng đối với phổ thông lại vị thấp Chu huyện úy tới nói, hắn một năm đồng lộc tăng thêm màu xám thu nhập, mới không sai biệt lắm đến số này, một chút muốn hắn bồi nhiều như vậy, cái nào lấy ra được đến. Hắn cũng không phải lưu ồn, tham đứng lên vào chỗ chết tham. Có vấn đề gì? Thẩm Giật cười nói, Thẩm ra tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, chính là như vậy từng chút kiếm ra được, Chu đại nhân không tin, có thể nhìn xem sổ sách. Nếu như nói hơn 200 lượng bạc là một chút lời nói, vậy hắn mỗi ngày mỗi tháng cầm tới tay đồng lộc, đó chính là liền sợi lông cũng không tính. Chu huyện úy vội vã cầm qua sổ sách xem xét, sổ sách nhớ tinh tường liếc qua thấy ngay, hôm nay nên kết sổ sách, chính là có nhiều như vậy. Chu đại nhân, xem ở đồng liêu phân thượng, ta có thể cho ngươi từ từ trả, ta không nóng nảy. Thẩm Giật cười nói, coi như là mua cái giáo hấn, từ ta cái này mua, tốt hơn tại triều đình mua, ngươi nói đúng sao? Chu huyện úy nghe vậy ngạc nhiên, Chu công nghe chút chỉ là ném đi cái cục đá liền muốn phí rơi nhiều tiền như vậy, càng là kinh hãi, nghĩ thẩm coi như trở về, không thể thiếu cũng muốn bị đánh một trận. Làm sao? Chu đại nhân hay là không muốn? Thẩm Giật gặp Chu huyện úy nửa ngày không nói lời nào, mở miệng hỏi. Đi. Chu huyện úy nào dám không đồng ý, hao chút tiền, tốt hơn ném đi tiền đủ, cái này có thể trò đùa không được. Ta viết phiếu nợ cho ngươi. Không cần, nhiều phiền phức, ta vẫn là tin được Chu huyện úy. Viết đi, viết một tấm đi. Chu huyện úy mang theo Chu công đi, đến nhanh đi cũng nhanh, tới thời điểm trầm mặt, đi thời điểm mặt trầm hơn. Nhìn qua trong tay phiếu nợ, Thẩm Giật bất đắc dĩ lắc đầu, chưa thấy qua loại này cưỡng ép cho phiếu nợ người. Thẩm Giật đem phiếu nợ tiện tay giao cho A Phúc, cao giọng nói, "Đến, tiếp lấy đấu nhạc, tiếp lấy múa." Một đám khách nhân xem hết đùa giỡn, mặc dù nghe không rõ giữa hai người nói thứ gì, nhưng xem tình hình cũng cảm thấy đã nghiền, nhất là những phú thương kia bọn họ, càng là đối với Thẩm Dật khâm phục không thôi, làm ăn có thể làm được bước này, nhân sinh không tiếc à. Chu huyện úy đem Chu Công nhấc lên xe ngựa, mang về nhà, một đường không ngừng, nổi giận đùng đùng hướng về hậu đường đi đến. Vì không bước lên Lưu Ôn theo gót, cũng là thời điểm nên để trong nhà lịch tử ghi nhớ thật lâu. "Người tới, lấy ra pháp đến." Chu huyện úy lạnh giọng nói một câu, liền lập tức có một tên hạ nhân chạy chậm đến rời đi. Làm tại Chu gia phục thị nhiều năm lão buộc, hắn đối với những này đều là xe nhẹ được quen, nhìn lao ra sắc mặt liền biết hắn là tức giận, trước kia cũng đã gặp lao ra nổi giận, nhưng lại chưa bao giờ như hôm nay tức giận như vậy qua. Trước khi đi nhìn thấy Chu huyện úy sắc mặt, hắn trong lòng là thiếu ra mặc niệm một hồi, lần này, lao ra sợ là muốn động thật. Sau một lát, Chu phủ hậu đường một chỗ trong sân, liền có thê thảm thanh âm chuyển tới. "Cha, ta biết sai. Cha, ta cũng không dám nữa, đừng rút." Đau Chu Công nằm ngoài một tấm ghế dài phía trên, cả người bị trói rắn rắn chắc chắc, Chu huyện úy cầm trong tay một cây thước, trái một chút phải một chút, hung hăng quất vào trên cái mông của hắn. "Lao ra, ngươi đây là muốn đánh chết công con a?" Chu huyện úy phu nhân vừa mới biết được tin tức, lại nghe được Chu Công kêu thảm, vội vàng chạy đến, một chút trông thấy Chu huyện úy không chút lưu tình quất lấy Chu Công cái mông, vội vàng bảo hộ ở trên người hắn, thay cầu mong gì khác tha. "Tránh ra, ta hôm nay không phải hảo hảo dọn dẹp một chút nghịch tử này." Chu huyện úy một tay lấy phu nhân gỡ ra, lại bắt đầu đánh lên, "Ngươi nghịch tử này, ngươi biết ta bỏ ra bao lớn công phu mới khiến cho ngươi đi quốc tử giam, ngươi cứ như vậy hồi báo ta." Nghe nhi tử tiếng kêu thảm, Chu phu nhân đau lòng không thôi, nước nở nói, "Lao ra, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Công mà đến cùng phạm vào cái gì sai nha?" Chu huyện úy đánh mệt mỏi, ngừng tay đến thở một ngụm, một bên tức giận hừ nói, "Nghịch tử này, một ngày phí hết ta 280 lượng bạc." "Bao nhiêu?" Chu phu nhân kinh hô một tiếng. "280 lượng. Ngươi làm gì?" Chu huyện úy nhìn xem đột nhiên cũng không thay nhi tử cầu xin tha thứ, đứng lên hướng hắn đưa tay phu nhân nghi hoặc hỏi. "Để cho ta cũng đánh hai lần." Chu phu nhân bình tĩnh nói ra. Thế là nam tử đánh đơn biến thành hỗn hợp đánh kép, nhưng bên thua vĩnh viễn là Chu Công. Các loại hai người đều xả giận, đánh Chu Công nước mắt chảy ngang, sắc mặt đen giống đáy nổi một dạng. Chu huyện úy lúc này mới phân phó nói, "Đem lịch tử này mang cho ta trở về phòng, đóng lại hai ngày cầm đoán. Không có ta cho phép, không cho phép bước ra cửa phòng một bước." Chu Công vốn là đã đứng không vững thân thể, nghe vậy chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, nếu không phải hạ nhân thấy tình thế không ổn đỡ lấy hắn, chỉ sợ sớm đã đứng không yên. Hắn mới từ quốc tử giam trở về, còn tưởng rằng khoái hoạt thời gian bắt đầu, kết quả trở về liền muốn cấm đoán hai ngày, đây là muốn mệnh của hắn a. Chương 143, nước hoa. Chương 143, nước hoa có đau hay không? Thẩm phủ trong hậu viện, Thẩm Dật ngồi chồm hổm trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí lấy rượu tinh lau sạch lấy Sảo Nhi trên đầu gối vết thương, nhẹ giọng hỏi. Sảo Nhi trên người khói thanh bạch hoa trưởng váy nhấc lên, trắng non bắp chân bại lộ tại Thẩm Dật trước mặt, trên đầu gối có từng điểm trà phá, điểm điểm đỏ tươi, linh động mắt to sương mù mông lung, trên mặt lại có chút đỏ, nhẹ nhàng lắc đầu nói, "Không đau." Thẩm Dật lại thay Sảo Nhi lên chút thuốc, bao lên băng gạc, mới tính hoàn thành tất cả trình tự. Vì ban thưởng tiểu nha hoàn trợ công, Thẩm Dật hôm nay mang nàng đi mua mấy món nàng ưa thích y phục, đem tiểu nha hoàn sướng đến phát rồi, quay đầu Thẩm Dật để nàng mặc vào cho mình nhìn xem, kết quả vừa rồi thay quần áo xong chạy tới thời điểm dẫm lên trên váy dây lụa, ngã một phát, quằn phá đầu gối. Tiểu nha hoàn lúc đó liền chảy nước mắt, mặc dù một mực nói không có việc gì không sao, nhưng Thẩm Dật vẫn kiên trì muốn cho nàng trừ độc bôi thuốc. Tiểu nha hoàn bị Thẩm Dật bắt lấy chân, mặt đều đỏ bừng, một bên A Phúc cầm cây kéo lớn tu bổ lấy trong viện hoa cỏ bốn hoa, thầm nghĩ trong lòng phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Đương nhiên Thẩm Dật không phải là vì nhìn chân, mà là tại cái này chữa bệnh kỹ thuật rất lại phía sau thời đại, một điểm nho nhỏ cảm nhiễm đều có thể muốn một người bệnh, trong nhà vừa vặn có trưng cất đi ra cồn, không dùng tỷ phí. Mang lên tốt thuốc, tiểu nha hoàn liền tranh thủ váy để xuống, đứng lên đi đi, cảm giác đau đớn nhỏ đi rất nhiều, chỉ bất quá còn có chút nóng bỏng. Tiểu nha hoàn đỏ mặt, nhanh chóng vụng trộm nhìn thoáng qua Thẩm Dật, tay nhỏ lôi kéo váy nu âm thanh hỏi, "Thiếu gia, đẹp không?" Khói màu xanh váy dài tô điểm vài đóa hoa trắng, thanh thuần thanh lệ, sở tiểu nha hoàn như là trong hoa tinh linh, tơ lụa thiếp thân mà không xiết. Thang vay các tay nghề quả thực không lời nói, mấu chốt là Sảo Nhi hung khí nhất định nàng mặc quần áo gì cũng sẽ không dễ nhìn. Thẩm Dật vuốt vuốt Sảo Nhi cái đầu nhỏ, cười nói, "Đẹp mắt, thiếu gia ta đều không rời mắt nổi." Sảo Nhi khẽ cắn răng, trái tim phanh phanh nhảy, chân nhỏ trên mặt đất VAV, e lệ cùng mừng rỡ thái độ mặc cho ai đều nhìn minh bạch. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. A Phúc bưng lấy tu bổ xuống hoa cỏ cánh khô, miệng lẩm bẩm từ Thẩm Dật bên người thổi qua, Thẩm Dật im lặng nói, lẩm bẩm lầu bầu nói cái gì đó ngươi. "A, ta nói ra sao?" A Phúc không nghĩ tới chính mình đem trong lòng nghĩ còn cho nói ra. Vội vàng nói, "Không có, không có gì." Thẩm Dật không còn gì để nói, "A Phúc tiểu tử này bản sự phần lớn là nhiều, SG bao nhiêu thấp chút." Một trận hương hoa vòng vào trong mũi, Thẩm Dật lông mày nhíu lại, đi đến A Phúc trước người, từ hắn bưng lấy một đống hoa cỏ bên trong bắt được một chùm đưa lên mũi người người, kinh ngạc nói, "Cái này hoa còn không có mở xong, liền cắt." A Phúc nói, "Thiếu ra, chúng ta sân nhỏ hoa trường quá thịnh, nếu như không tu bổ mỹ cảm liền phá hủy, cái này hoa còn có thể cầm lấy đi khác sân nhỏ ưng giống, không phải ném đi." "Mỹ cảm đều tới." Thẩm Dật kinh ngạc nói, "Ngươi còn hiểu nghề làm vườn?" A Phúc gật đầu nói, "Hiểu sơ, hiểu sơ." "Lợi hại." Thẩm Dật xem như phục, A Phúc như thế toàn năng nhân vật, tại Thẩm gia làm một cái nho nhỏ gia đình, thật sự là khuất tài. Đang muốn đem hoa ném còn cho A Phúc, đảo mắt nhưng lại nhìn thấy để ở trên bàn cồn, Thẩm Dật lông mày nhíu lại, tựa hồ có cái ý tưởng gì tại trong não bắn ra. Nước hoa. Thẩm Dật bỗng nhiên hô to một tiếng, nhớ tới kiếp trước tủ riêng đi đầy đường nước hoa. A Phúc hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, cái gì nước hoa? Thẩm Dật khoát tay nói, làm ngươi sống đi, nhiều vấn đề như vậy, ngươi thế nào không chúng chẳng nguyên? A Phúc bị cốt nói, kỳ thật trước kia ta bài tập rất tốt. Thẩm Dật khoe miệng giật một cái, không cùng A Phúc nhiều lời, tiểu tử này biết đồ vật quá nhiều, sâu đổi hỏi hắn có lẽ thật có thể cho ngươi cả hai bài tiểu thi đi ra. Vừa rồi Thẩm Dật trong não linh quang lóe lên, đột nhiên toát ra nước hoa vật này đến, kiếp trước đuổi nữ hải đuổi không ít, nước hoa cái đồ chơi này, Thẩm Dật có thể không xa lạ, hắn truy cầu nữ hải từ thời điểm đưa qua đủ loại nước hoa, cái gì hương lại nhì, đinh áo, lan cấu, cũng là xe nhẹ đường quen. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm, Thẩm Dật đã từng nghĩ tới vì cái gì như vậy một bình nhỏ nước hoa có thể bán đắt như vậy, thế là cũng biết một phen, khi đó hắn liền biết, nước hoa nguyên vật liệu kỳ thật rất đơn giản, 15-30 tinh dầu dầu cùng 70-85 cồn, lại thêm đủ loại phối liệu, trải qua đạo đạo chương trình, liền có thể sản xuất thơm ngào ngạt nước hoa, cuốn đi trong tay người nhân dân tệ. Có lẽ các nhà có các nhà bảo mật phối liệu cùng trình tự làm việc, nhưng là ở thế giới này, tại Đại Chu tới nói, ngay cả nước hoa là cái gì đều không có người biết, nếu quả thật làm đi ra, mặc kệ so không so được bên trên những cái kia hàng hiệu lớn, vậy cũng là lại một gốc cây dụng tiền, đây chính là tài nguyên a. Trên đời trừ lao sắc quỷ bên ngoài, còn có một loại người tiền dễ kiếm, đó chính là nữ nhân. Trưng cất cồn đã có, trưng cất số lần khác biệt, lấy được độ cồn cũng khác biệt, một cái khác chủ yếu nguyên liệu tinh dầu dầu a, cũng là đóa hoa, lá cây, vật liệu gỗ cùng những thực vật khác nguyên cùng mặt khác động, thực vật trên thân rút ra hoặc trưng cất đi ra mang theo mùi thơm chất lỏng, cũng là có thể lấy hiện hữu điều kiện lấy được. Mặc dù chưa bao giờ làm qua, bất quá có phát hiện này, Thẩm Dật tự nhiên hưng phấn dị thường, hắn có lòng tin, chỉ cần nhiều hơn thí nghiệm mấy lần, hắn nhất định có thể phối trí ra nước hoa. Đây chính là cơ gái tán gái chọn lựa đầu tiên thần khí, có những này bị phương, mãi mãi, lao tử không phải Đông Dương thành nhà giàu nhất, là muốn thành Nam Vĩnh nhà giàu nhất. Chương 144, ước chiến chương 144, ước chiến Thẩm Dật từ trước đến nay là tâm động không bằng hành động nhân vật đại biểu, thế là tại hắn kỳ tư diệu tưởng bắn ra đằng sau, đáng thương A Phúc vừa đem gì chuyển hoa chôn xuống, lại bị mệnh lệnh lấy rút ra. Thẩm Dật trước hết để cho A Phúc đem lúc trước cắt may xuống đóa hoa cành lá đều nghiền nát, kết quả tốt một đống đóa hoa cành lá, đảo A Phúc tay đều gây mất, mới gạt ra một chút xíu chất lỏng. Ép ra những này nguyên dịch đằng sau, còn phải trải qua trưng cất chiết xuất biến thành tinh dầu dầu, xem ra lấy loại này nguyên thủy thủ đoạn, muốn sản xuất một bình nhỏ nước hoa, cần dùng đến đóa hoa tuyệt đối không ít, mặc dù trong viện đóa hoa cũng rất nhiều, nhưng muốn hình thành sản nghiệp, cái này còn xa xa không đủ. Nhưng là có tiền có thể làm mài đầy quỷ, lấy Thẩm ra tài lực, muốn bao nhiêu cánh hoa đều không phải là vấn đề. A Phúc từ xế chiều một mực đảo đến tối, đảo hắn ngủ thẳng tới trên giường, còn tại lặp lại đảo hoa làm việc, che tại trong chăn tay lúc lên lúc xuống, động tác này để ngủ giường chung lớn cái khác gia đình đều che miệng nén cười. Nhưng là bọn hắn không thể cười quá lâu, bởi vì ngày thứ hai bọn hắn liền bị Thẩm Dật cùng một chỗ gọi đi đảo hoa, lúc này mới phát hiện đêm qua A Phúc động tác là đảo hoa đảo cử chỉ điên rồ. Khi một loạt gia đình ngồi ở kia đảo hoa thời điểm, Thẩm Dật trong viện hương hoa bốn phía, đi tới Ngọc Sai kinh ngạc nói, thiếu gia, làm cái gì vậy? Thẩm Dật rất tự nhiên dắt Ngọc Sai tay nhỏ, cười hát hát nói, bí mật, các loại làm xong, ta đưa ngươi một món lễ vật, ngươi thế nhưng là ta một nữ nhân đầu tiên. Ngọc Sai toàn thân tâm đều giao cho Thẩm Dật, mà lại Lưu Phu Nhân thái độ cũng là ủng hộ, bây giờ bị nắm tay, Ngọc Sai mặc dù thẹn thùng, nhưng cũng không vùng vẫy. Ngọc Sai nghe vậy mặt đỏ lên, cái gì một nữ nhân đầu tiên, ban ngày ban mặt liền nói loại lời này, bên cạnh còn có nhiều như vậy gia đình đâu. Thẩm Dật làm ảo thuật giống như lấy ra một cái chén nhỏ, tiến đến Ngọc Sai trong mũi, cười thần bí nói, mùi vị kia thế nào? Ngọc Sai áp sát tới người người, ôn nhu nói, rất thơm, rất tinh khiết, nếu là lại nhạt một chút thì tốt hơn. Căn cứ kiếp trước tán gái tổng kết kinh nghiệm cùng các loại đáng tin cậy hoặc không đáng tin cậy văn trường, Thẩm Dật nhớ tới, tựa hồ có truyền ngôn nói từ một nữ nhân sử dụng nước hoa loại hình, cũng có thể thấy được một nữ nhân nhu cầu. Nếu như nữ nhân này ưa thích nhàn nhạt nhu hòa mùi thơm, như vậy nàng theo đuổi tình yêu là tinh thần lớn hơn nhục thể, mà trái lại ưa thích nồng đậm cùng dã, như vậy nói do nữ nhân này bản thân cũng rất cùng dã. Như vậy xem ra, Tiểu Ngọc Trâm hẳn là một cái chú trọng tinh thần yêu đương nữ nhân. Còn giống như thật sự là chuyện như vậy, phòng tắm đại chiến đã qua mấy ngày nay Ngọc Sai đều trốn tránh hắn đi, hôm nay này sẽ còn là lần đầu tiên chủ động đến hắn trong việc đến, mới nếm thử trái cấm lại không ăn tùy biết bị, có lý, có lý. Nhìn xem Thẩm Dật trên mặt nổi lên kỳ quái còn có chút nụ cười bị ổi, Ngọc Sai sáng giọng, ngươi nghĩ gì thế? Thiếu gia còn không có nói cho ta biết, cái này đến cùng là cái gì? Nói là bí mật. Thẩm Dật cười hắc hắc, nói Tiểu Ngọc Trâm, tướng công vừa làm tân lang liền mấy ngày không tu sửa mẹ, không tốt lắm đâu. Ngọc Sai nghe vậy sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng Thẩm Dật là có ý gì, lập tức liền muốn đem tay rút về đi đào tẩu. Lần trước đã trải qua phòng tắm hoang đường đằng sau, Ngọc Sai mấy ngày đều không cách nào hảo hảo đi đường, hôm qua mới thong thả lại sức, mặc dù cũng không hối hận, nhưng cũng âm thầm cảm thán Thẩm Dật không hiểu thương hương tiếc ngọc, đêm hôm đó ngày thường ôn nhu liền cũng không biết đi đâu rồi. Chạy, chạy đi đâu? Thẩm Dật một thanh nắm chặt Ngọc Sai tay ngọc, mười phần ác nhân diễn xuất, cười hắc hắc nói, tối nay ngay tại trong phòng ta nghỉ ngơi đi. Không không cần. Ngọc Sai mắc cỡ đỏ mặt, thân thể ngửa ra sau lấy, tránh né Thẩm Dật trên thân chuyển đến nam nhân khí tức, hiện tại đối với nàng mà nói, Thẩm Dật hương vị so cái kia hương liệu hương vị còn muốn mất cảm. Thẩm Dật một chút xíu gần sát, đưa tay nắm ở bờ eo của nàng, hướng phía trước đưa tới, khiến cho Ngọc Sai tránh cũng không thể tránh, cười hắc hắc nói, thật sao? Vậy ta ngay tại cái này hôn người a. Bên cạnh còn có một cặp gia đình khổ bức đảo lấy cánh hoa, Thẩm Dật tại một trận này hưởng thụ. Hắn biết Ngọc Sai là cái xấu hổ nữ tử, chỉ là nói một chút nàng liền chịu không được, đừng nói là tại cái này hôn lên, trước kia hôn thời điểm đều được trong viện không nhân tài đi, mặc dù lén lút cảm giác rất kích thích, nhưng A Phúc kiểu gì cũng sẽ lao ra chịu phạt, mười phần đáng ghét. Ngọc Sai nghe chút quả nhiên mắc câu, một bên lấy tay đẩy Thẩm Giật lồng ngực, một bên lấy bé không thể nghe thanh âm nói, "Minh, ngày mai, hôm nay ta không thể chịu được nghe thấy được." Ngọc Sai thanh âm Thẩm Giật cười ha ha một tiếng, ôm Ngọc Sai đầu hôn một cái, Ngọc Sai lập tức đại xấu hổ, quay đầu nhìn thoáng qua, may mắn bọn gia đình hay là máy móc thức đảo lấy cánh hoa, nhưng dù là như vậy, Ngọc Sai hay là thêu khăn che mặt, bay vượt qua chạy trốn. Sự thật chứng minh Lý Thiên Sư nhìn sai rồi, Thẩm Giật thận cũng không hư, một lần chậm 3 ngày, Thẩm Giật trong lòng có chút thành tựu cảm giác, trong khoảng thời gian này luyện võ cũng không có phí công luyện a. Không biết Lý Thiên Sư có cái gì thuật phòng che loại hình bí tịch che giấu không có lấy ra. A, Ngọc Sai tạ, ngươi đi đâu? Vừa mới tiến sân nhỏ tới Sảo Nhi nhìn thấy Ngọc Sai một trận gió giống như đi ra ngoài, kỳ quái mà hỏi thăm, bất quá e lệ Ngọc Sai căn bản không nghe thấy, bay vượt qua chạy ra thật xa. Sảo Nhi kỳ quái cong lên, không muốn quá nhiều, đi đến Thẩm Giật trước mặt nói thiếu ra, có cái họ Tần tiểu thư tìm ngươi đây. Chương 145, lệnh ra so ba bậc chương 145, lệnh ra so ba bậc bởi vì trong phủ 10 cái gia đình đều bị Thẩm Giật phái đi thân thể việc nhập đi, báo cửa liền biến thành Sảo Nhi, mà họ Tần tiểu thư Thẩm Giật chỉ nhận biết một cái, đó chính là mạch não cùng người khác khác biệt, logic vô cùng thần kỳ Tần Hương Tuyết. Thẩm Giật kinh ngạc chính là cô nàng này cho tới bây giờ không có mình tới cửa đi tìm chính mình, trước đó đều là Tần Mục tới, hôm nay cũng không biết là bởi vì cái gì sự tình, vậy mà vị này tiền kim đại tiểu thư từ bỏ thận trọng, chính mình tới cửa. Ngoài cửa ngừng lại một chiếc xe ngựa, các loại Thẩm Giật đi ra phủ, Tần Hương Tuyết vừa rồi đi xuống xe ngựa. "Tần cô nương, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón a." Thẩm Giật thuận miệng nói ra. Tần Hương Tuyết mộ nhiên cười nói, "Thẩm đại ca chớ có rêu cả ta xem Thẩm đại ca không phải coi trọng quan chức lợi lộc người, vậy ta đây thân phận lại tính được cái gì đâu, mới dày là quý, tại Thẩm đại ca trước mặt ta cũng không dám ỷ vào thân phận mình." Thẩm Giật nghe vậy âm thầm nhíu môi, còn không ỷ vào thân phận mình đâu, ta không đến ngươi cũng không mang đến xe ngựa. Thiên Kim đại tiểu thư khó hầu hạ, nghiền ngẫm từng chữ một cũng có một tay, Thẩm Giật không cùng nàng nhiều hàn huyên, mở miệng liền hỏi, "Tần cô nương tìm ta là có chuyện gì?" Tần Hương Tuyết nghe vậy trong lòng hơi buồn bực, e lệ lại mang giận tái đi, chính mình cũng buông xuống thận trọng tới tìm hắn nhưng vẫn là bộ dáng này. Thẩm Giật đối với Tần Hương Tuyết thái độ hờ hững, Tần Hương Tuyết mới đầu rất khó thích ứng, hết lần này tới lần khác hiện tại lại quen thuộc, cốt bởi cô nàng này bình thường bên người tiệm cậu quá nhiều, từng cái vây quanh nàng chuyện, đột nhiên xuất hiện Thẩm Giật dạng này không bình thường hạng người, một chút liền hấp dẫn lực chú ý của nàng, huống chi cái này không bình thường trên thân thể người, còn có được Tần Hương Tuyết coi trọng nhất tài hoa. "Thẩm đại ca, hôm nay ta tới tìm ngươi là vì hai chuyện." Tần Hương Tuyết chậm rãi mở miệng nói. "Chuyện thứ nhất chính là trước đó cha thọ yến lúc, Thẩm đại ca còn đáp ứng dạy ta giấy trắng tiết lộ ra vẻ chi thuật đâu." Ai đáp ứng?" Thẩm Giật tả hữu xem xét, buông tay nói, "Ta lúc đó muốn cho ngươi nói, kết quả ngươi không nghe, là ngươi nói lần sau, ta đúng vậy nhớ kỹ ta đáp ứng. Hôm qua ta nghe nói cha xin mời Thẩm đại ca qua phủ một lần, đợi ta vội vàng tiến đến lúc, đại ca nhưng lại đã đi." Tần Hương Tuyết dường như không nghe thấy Thẩm Giật nói giống như, phối hợp nói chuyện ngày hôm qua. "Hắc, ta nói ngươi Thẩm đại ca, không bằng ngươi bây giờ dạy ta." Tần Hương Tuyết đôi mắt đẹp viện chuyển nhìn qua Thẩm Giật, trong mắt chờ đợi chi ý rõ ràng lại rõ ràng. Thẩm Giật bất đắc dĩ lắc đầu, cô nàng này sao không nghe người ta nói chuyện, phối hợp ba lạp nói một đống. Nhớ tới trong tay còn có việc không làm xong, Thẩm Giật nhân tiện nói, "Thật đơn giản, tìm một tấm giấy trắng, dùng giấm trắng viết lên chữ, tương đương đằng sau dùng lửa một nướng, viết qua chữ liền xuất hiện." "Đơn giản như vậy?" Tần Hương Tuyết khó có thể tin đạo. Thẩm Giật mới lười nhắc cho nàng phổ cập khoa học đạo lý, khoát tay nói, "Không sao chứ, không có việc gì ta đi a." Nói xong Thẩm Giật thật sự đi trở về. Trêu đến Tần Hương Tuyết lại là một trận xấu hổ, khẽ cắn môi đỏ, lại mở miệng kêu, "Thẩm đại ca thì thế nào?" Thẩm Giật hơi không kiên nhẫn xoay người lại. Tần Hương Tuyết nghe Thẩm Giật ngữ khí không tốt lắm, trong lòng mười phần ủy khuất, túi đầu xuống nói khẽ, "Ta nói có hai chuyện gặp cô nàng này tình huống không đúng." Hai mắt hồng hồng giống như là muốn khóc, Thẩm Giật bất đắc dĩ, chỉ có thể thả nhẹ giọng nói, tốt ta, ngươi lại nói chuyện thứ hai đi, ta nghe." Dưới ban ngày ban mặt cô nàng này nếu là ở Thẩm phủ trước mặt khóc vậy coi như chuyện gì xảy ra, để cho người khác trông thấy, không biết còn tưởng rằng hắn làm đàn ông phụ lòng, đã làm gì có lỗi với nàng sự tình đâu. Tần Hương Tuyết nghe thấy Thẩm Giật ngữ khí lại chậm dần, lúc này mới dễ chịu chút, mí môi một cái nói, "Thẩm đại ca, vượt qua mấy ngày chính là khất xảo khúc, đến lúc đó thư xã thi xã đồng nghiệp sẽ ở cùng một chỗ làm thơ ngắm trăng, ta muốn mời Thẩm đại ca tới tham gia chúng ta thơ này sẽ." Thẩm Giật tài hoa đã không cần lại đã chứng minh, thiên thượng nhân gian tuyệt đối đến nay không người có thể đối với, sau lại đang trên thọ yến dùng câu đối áp chế Thẩm Tổng Thiện, chỉ là Tần Hương Tuyết chưa từng nghe qua Thẩm Giật làm thơ, trùng hợp khất xảo tiết nhanh đến, Tần Hương Tuyết liền mượn lần này cơ, lại muốn mời Thẩm Giật. Thẩm Giật đương nhiên không có hứng thú. Vẽ xã thi xã cái này xã cái kia xã đều có Tần Hương Tuyết, hắn xem như phục, ngươi tại sao không đi tham gia hồng hương đâu? Loại sự tình này thuần túy chính là công tử Thiên Kim bọn họ đốt tiền hưởng lạc, cùng Thẩm Giật loại này cần kiệm tiết kiệm tác phong là không hợp nhau. "Tần cô nương, ngươi đây không phải cố ý để cho ta xấu mặt sao? Liên ta điểm ấy học thức, ngâm thi tác đối những chuyện kia, không phải ta có thể làm đến tới. Đi cũng là lệch ra so ba bố, mã tạp ba tạp, ta coi như xong." Thẩm Giật lần này khó được khiêm tốn một lần, uyển chuyển cự tuyệt. "Lệch ra so ba bố, mã tạp ba tạp." Tần Hương Tuyết nghi ngờ lặp lại một câu. Sau đó mang theo chút sùng bái nói, "Thẩm đại ca, đây là Tây vực ngôn ngữ sao? Vì sao ta chưa từng nghe qua?" "Thẩm đại ca ngươi thật sự là kiến thức rộng rãi." Mặc dù Tần Hương Tuyết dùng chăm chú dáng vẻ nói ra lệnh ra so ba bố, Mã Tạp Ba Tạp thời điểm có chút ngốc manh, nhưng Thẩm Dật hay là im lặng nâng chán, khoát tay nói, "Tần cô nương, đây không phải cái gì Tây vực ngôn ngữ, ta đây là biểu đạt, ta căn bản làm không ra thơ đến, lần này ta đã không đi, các ngươi cố gắng chơi, xem thật kỹ." Chương 146, An Dấm chương 146, An Dấm. Tần Hương Tuyết nghe vậy hơi ngạc nhiên, lắc đầu nói, "Thẩm đại ca lời ấy sai rồi, ngươi sợ vẫn còn không biết rõ đi. Ngươi tại ngày này thượng nhân ở giữa treo lơ lửng tuyệt đối, không chỉ có là danh dương Đông Dương, cha thọ yến đằng sau, thậm chí truyền khắp Nam Lĩnh, không ít hắn thành tài tử đô triều Đông Dương thành mà đến, Thẩm đại ca chẳng lẽ không có cảm giác sao?" Thẩm Dật tưởng tượng, gần nhất thiên thượng nhân gian sinh ý còn sát thực tốt hơn, cũng nhiều rất nhiều chưa thấy qua khuôn mặt, hóa ra là nguyên nhân này, xem ra tham gia Tần Viễn thọ yến cũng không lỗ thôi, tối thiểu cái kia một đôi ngọc như ý không có phí công đưa. Tần Hương Tuyết lại chân thành nói, "Thẩm đại ca, ngươi cùng cái kia Thẩm Tổng Thiện câu đối, cũng cực kỳ tinh tế, không ít người đều hy vọng có thể cùng Thẩm đại ca nghiên cứu thảo luận một hai, nếu ngươi cũng không tính có học thức, vậy ai có thể được xưng tụng tài tử đâu? Tài tử đỉnh cái dám dùng, một cái xưng hào có thể làm cơm ăn thôi, dù sao danh khí đều có, còn đi làm gì? Nếu thật cảm thấy ta kiểu như châu bò, không có việc gì tới Thẩm gia sản nghiệp tốt nhất cũng là được rồi." Lại nói, Thường Nguyệt làm thơ hết lần này tới lần khác chọn cái gì khất xảo tiết, nói là thi hội, kỳ thật không phải liền là hội ra mắt, đến lúc đó tài tử thiên kim mắt đối mắt, thân phận cũng kém không nhiều, tình nóng đằng sau, nói không chừng sẽ còn chuyển ra cái gì tài tử giai nhân giai thoại, đó là làm thơ à, đó là thèm người ta thân thể. Thiếu gia, Thẩm Dật vừa muốn mở miệng cự tuyệt, lại nghe phía sau truyền đến Ngọc Sai thanh âm, quay đầu nhìn lại, đang phát hiện Ngọc Sai đứng tại trong bậc cửa, doanh doanh mà nhìn xem bên này, một hồi xem hắn, một hồi nhìn xem Tần Hương Tuyết. Cứ như vậy a không nói, ta còn có việc đâu, đi thong thả không tiễn. Thẩm Dật thấy Ngọc Sai đi ra, đâu còn có tâm tư ứng phó Tần Hương Tuyết, tùy tiện khoát tay áo liền quay đầu hướng trong phủ đi. "Tiểu Ngọc Trâm, nhanh như vậy liền muốn ta?" Thẩm Dật thấy một lần lấy Ngọc Sai liền không nhịn được điều đùa giỡn. Ngọc Sai xì một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa Tần Hương Tuyết, lại phát hiện Tần Hương Tuyết cũng chính nhìn xem nàng, biểu lộ cũng tương đương ý vị sâu xa. Vị này là Tần Hương Tuyết trước đây chưa từng tới Thẩm gia, nàng loại người này cũng càng không có khả năng đi thanh lâu, cho nên Sảo Nhi cùng Ngọc Sai đều không nhận ra vị này thiên kim. Thẩm Dật tùy ý nói, "Cao môn đại hộ thiên kim đại tiểu thư, không cần phải để ý đến nàng." Nói xong Thẩm Dật liền lôi kéo Ngọc Sai đi vào trong. Tần Hương Tuyết xem xét Thẩm Dật vậy mà đưa tay kéo Ngọc Sai, cũng không quay đầu lại đi, không biết sao trong lòng đống nhiên có chút khổ sở, cũng không biết là bởi vì Thẩm Dật bắt nàng mời, hay là bởi vì nguyên nhân gì khác. Tần Hương Tuyết mang theo chút nơi thương tâm đi, Thẩm Dật lôi kéo Ngọc Sai trở về tiểu viện, cười hát hát nói, "Thế nào tiểu Ngọc Trâm, không phải hẹn xong ban đêm nha cái gì ban đêm?" Ngọc Sai giận một câu, chỉ vào vừa nói, "Cánh hoa sử dụng hết." Thẩm Dật quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện A Phúc bọn người dừng tay lại đầu làm việc, không khỏi kinh ngạc nói, "Khá nhanh à." Ngọc Sai bỗng nhiên lại nói ra, "So với ta, thiếu gia vẫn là đi tham gia cái kia thi hội đi, vừa rồi cô nương sinh mỹ mạo, thiếu gia nhất định cũng rất ưa thích đi. Đến trên thi hội, khẳng định còn có càng nhiều thiên kim." "Nha." Nguyên lai vừa rồi Ngọc Sai nghe thấy được a. "Đây là..." Thẩm Dật kéo Ngọc Sai tay, cười nói, "Tiểu Ngọc Trâm, ngươi không phải là ghen chứ?" "Ta không có." Ngọc Sai mặt đỏ lên, đưa tay rút đi về, đầu cũng sai lệch đi qua, tránh né lấy Thẩm Dật ánh mắt. Lần này Thẩm Dật thì càng xác định, nguyên lai Ngọc Sai sẽ ăn dấm à. Thẩm Dật ha ha vui lên, nhìn xem nàng điệu điệu bóng lưng, trong lòng dâng lên một trận lửa nóng, ai, xem ra hôm nay ban đêm lại có một trận đại chiến. Thẩm Dật lại đi kéo Ngọc Sai tay nhỏ, ngón tay tại nàng lòng bàn tay cào cào, cào Ngọc Sai mặt đỏ không chỉ, một bên cười nói, "Ta không phải không đáp ứng nàng thôi, ngươi cũng nghe thấy, ta thế nhưng là từ chối thẳng thắn, giống ta loại này ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam tử tốt, hiếm thấy khó cầu à." "Ta mới không nghe thấy." Ngọc Sai vẫn xoay qua thân thể, không cùng Thẩm Dật nói. Bên kia A Phúc cầm đầu một đám gia đình nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, mắt ứa lệ. "Cần thiết hay không, thiếu gia, chúng ta làm lấy sống, ngươi còn muốn tại cái này tinh thần ngược đãi bọn ta sao?" Ngọc Sai không để ý tới hắn, Thẩm Dật còn càng hăng hái, cái này không được đem nàng thu thập thỏa đáng, lấy chấn phu cương. "Nha, thiếu gia, ngươi làm gì?" Ngọc Sai xoay qua thân thể đưa lưng về phía Thẩm Dật, lại nửa ngày không nghe thấy Thẩm Dật nói chuyện, ngầm còn muốn có phải hay không Thẩm Dật tức giận, cảm thấy lại có chút hối hận, chính mình giống như có chút cố tình gây sự, nhưng không biết sao, như vậy muốn, liền như vậy đi làm. Đang nghĩ ngợi quay đầu cùng Thẩm Dật hào hào nói, một giây sau hai bàn tay to lại phân biệt ôm bên trên vòng eo cùng đùi, một cái ôm công chúa đưa nàng bế lên, trong nháy mắt mất trọng lượng làm cho Ngọc Sai kinh hô một tiếng, thì phản ứng sau liền đỏ mặt như máu, nhẹ nhàng đánh lấy Thẩm Dật lồng ngực, thả ta xuống, đều nhìn đâu. Thẩm Dật cười hát hát nói, để cho ngươi ăn bậy giấm, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Ngọc Sai đỏ mặt nói, ta không dám, nhanh, mau buông ta xuống, ngươi để cho ta buông liền buông, vậy ta rất không mặt mũi. Thẩm Dật cười hát hát, tiến đến Ngọc Sai bên tai nói, giấm không thể ăn, ăn chút khác. Ư một tiếng, Ngọc Sai e lệ không chỉ. Thẩm Dật ôm nàng nhanh chân hướng trong phòng mà đi, nhìn xem A Phúc bọn người quá lớn, nhìn cái gì vậy, không có chuyện làm đúng không? Một đám gia đình lập tức tan tác như chim mông, trong lòng ai thán, ai, gia đình không nhân quyền à. Chương 147, chuỗi cung ứng chương 147, chuỗi cung ứng. Thẩm Dật hảo hảo thu thập một phen Ngọc Sai, thần thanh khí sảng ra cửa, A Phúc bọn hắn tay đều lão tê, cánh hoa cũng dùng hết, lấy được nguyên dịch hay là không nhiều, trừ tiếp tục mua sắm bên ngoài, Thẩm Dật còn muốn bố trí cái khác phương diện, tỉ như cam đoan dây chuyển sản xuất cung cấp. Một đầu dây chuyền sản xuất, nếu như nguyên vật liệu cùng công nghệ chế tác đều nắm giữ tại trên tay mình nói, không chỉ có thể cam đoan lợi ích tối đại hóa, còn có thể cam đoan không bị nguyên vật liệu cung cấp phương bức hiếp, cầu người không bằng cầu mình, đây là đạo lý quyết định. Nói lên nước hoa nguyên vật liệu, một cái là cao nồng độ cồn, điểm ấy không cần lo lắng, quán rượu Thẩm gia vốn là có, cùng cất rượu phương hợp tác cũng rất ổn định, Thẩm Dật cũng ở tay đi làm chính mình cất rượu hầm, không có khả năng luôn luôn mua người khác nhượng tốt rượu đến chứng cất, chính mình cũng muốn làm một chút. Một cái khác, chính là cánh hoa sinh tại đóa hoa, mà thế giới này cũng không có chân chính dùng cho thương nghiệp nuôi thực viên, đủ loại đóa hoa cũng đều còn không có được trao cho kỳ kỳ quái quái, nhiều mặt hoa ngữ, trồng hoa phần lớn là thưởng thức dùng vườn hoa, bởi vậy trước đó mua sắm đóa hoa cánh hoa, chi phí bên trên liền không thấp. Vừa vặn trước đó hồng thủy qua đi, Chu gia thôn hoa màu đều bị hủy, Thẩm Dật cũng hứa hẹn lát nữa trợ giúp Chu gia thôn thôn dân, trợ giúp cũng không phải nói cho qua một lần tiền coi như xong, tiếp tục tính mới được, đã phát huy hiệu dụng, cũng mua chuộc Chu gia thôn Tráng Đinh, cũng chính là Chu Nhị Hổ cùng dưới tay hắn huynh đệ lòng người, đem bọn hắn triệt để cùng Thẩm gia cột vào trên một con thuyền. Không trồng hoa màu. Chu Nhị Hổ nhìn xem trước mặt Thẩm Dật, lắc đầu nói, trong thôn hương thân ở trong thôn chờ đợi cả một đời, đã không có đọc qua sách, cũng ít có học qua tay nghề, lúc tuổi còn trẻ còn có thể làm lực phu, đến già không trồng hoa màu, vậy liền không có chuyện khác làm. Thế giới này phúc báo hay là rất mạnh, Thẩm Dật từng trông thấy tóc trắng thơ, tuổi đã cao còn tại trong ruộng trồng trọt lao nông, bọn hắn là trừ nô lệ bên ngoài tầng dưới chót nhất bách tính, cũng là thuần phát nhất một đám người, một ngày không làm việc, liền thiếu đi một ngày tiền, mặc dù đại chu thu thuế không tính khắc nghiệt, nhưng chỉ lúc tuổi còn trẻ kiếm lời bạc, còn chưa đủ lấy để bọn hắn bình yên dưỡng lao, mặc dù Chu Nhị Hổ bọn người tại Thẩm gia làm việc, tiền công so phổ thông. Lực phu không biết cao hơn bao nhiêu, nhưng bọn hắn phụ mẫu, bà nương, chỉ cần có thể xuống đất, tuyệt sẽ không trong nhà nhàn rỗi. Thẩm Dật nói ngươi trước đừng có gấp, không trồng hoa màu không có nghĩa là cái gì đều không trồng, ta gần nhất chuẩn bị phát triển một loại sản nghiệp mới, Chu gia thôn người, giúp ta cam đoan chuỗi cung ứng là được, trồng hoa màu một năm thu hoạch bao nhiêu, ta cho gấp đôi, không, gấp ba. Gấp ba, dù là đi theo Thẩm Dật thật lâu Chu Nhị Hổ cũng không nhịn được giật mình, Thẩm thiếu gia là thật không đem tiền khi tiền a. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Chu gia thôn một hộ thôn dân một năm trồng trọt thu hoạch, có lẽ còn không có Thẩm Dật mang theo Ngọc Sai cô nương đi dạo một chuyến đường phố tiêu tiền nhiều, liền cũng thoải mái. Chỉ là Chu Nhị Hổ vẫn lắc đầu nói, thiếu gia, kỳ thật không cần dạng này. Chu gia thôn hương thân đều rất cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, nhưng tất cả mọi người có tay có chân, tay làm hàm nhai hay là không có vấn đề. Đều là huynh đệ, sao phải nói hai nhà nói, huynh đệ đều không đỡ, ta còn đỡ ai đi. Thẩm Dật vỗ vỗ Chu Nhị Hổ kiên cố cánh tay, cười nói, không cần để ý, ta lúc nào làm qua lô vốn sinh ý. Ta không phải cho các ngươi đưa tiền, ta là mang theo mọi người cùng nhau kiếm tiền. Chu Nhị Hổ tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện còn giống như thật sự là, mặc dù Thẩm Dật thường xuyên làm chút khó có thể lý giải được sự tình, nhưng mỗi một môn sinh ý, tựa hồ cũng không có thua thiệt qua. Đa tạ thiếu gia. Chu Nhị Hổ hướng phía Thẩm Dật chăm chú ôm quyền hành lễ, hiển nhiên lòng có cảm giác. Thẩm Dật cười cười nói, không cần khách khí, chỉ cần toàn tâm giúp Thẩm gia làm việc, có ta một miếng ăn, liền thiếu đi không được các ngươi. Chu Nhị Hổ chân thành nói, duy thiếu gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Sau đó Chu Nhị Hổ lại nói, nếu không trồng hoa màu, vậy chúng ta loại này cái gì? Thẩm Dật cười nói, hoa. Phúc họa cùng nhau dựa, trước đó hồng thủy sông đổ phong ốc, cũng dìm sạch đồng ruộng, tạo thành đại lượng tài sản tổn thất, nhưng khi hồng thủy đằng sau, hồng thủy mang theo cá, tôm thi thể có thể là các loại vi lượng vật chất, cũng đem Chu gia thôn trùng quanh hoang thiên biến thành phì nhiêu có thể dùng ruộng, lúc này dùng để trồng hoa chính là phù hợp. Trồng hoa? Chu Nhị Hổ sững sờ nói, thiếu gia, vì cái gì không tại ngài trong phụ trùng? Cái này hoa không phải dùng để nhịn, có khác công dụng. Thẩm Dật cười nói, ngươi cũng đừng coi thường chuyện này, ta đã muốn số lượng nhiều, cũng muốn chất tốt, lều lớn là ác không thể thiếu, phân khối phân chủng cũng muốn cẩn thận, chân chính bảo dưỡng đứng lên cũng không thể so với trồng trọt tới nhẹ nhõm. Lều lớn? Chỉ là chủng cái hoa, có nhiều như vậy học vấn sao? Chu Nhị Hổ nghi hoặc hỏi. Thẩm Dật chân thành nói, đương nhiên là có. Lều lớn có thể cam đoan đóa hoa tại mùa đông có thể bình thường sinh trưởng cùng an toàn qua mùa đông, là một loại có thể nghịch mùa trồng trọt đồ vật, cũng không phải rất khó, đằng sau ta sẽ dạy các ngươi. Chuyện này ta yêu cầu rất nghiêm ngặt, ngươi phải nghiêm túc để ở trong lòng, chỉ cần làm tốt, nếu như về sau thành phẩm tiêu thụ tình huống có thể đạt tới ta dự đoán tình trạng, ta cũng có thể cân nhắc để Chu gia thôn thôn dân lấy kỹ thuật nhập cổ phần phương thức tham dự chia hoa hồng, đến lúc đó, coi như không phải một chút xíu bạc. Mặc dù nghe không hiểu cái gì là kỹ thuật nhập cổ phần, cũng không biết Thẩm Dật suy đoán tình trạng là cái tình trạng gì, nhưng nắm lấy tín nhiệm, Chu Nhị Hổ hay là một lời đáp ứng, đem Chu gia thôn nguyên bản nông dụng ruộng toàn diện cải tạo thành nuôi thực viên, là nước hoa đường sản xuất hộ giá hộ tống. Chương 148, bình thứ nhất nước hoa. Chương 148, bình thứ nhất nước hoa. Chu gia thôn thôn dân cùng Chu Nhị Hổ nói tới giống nhau như lúc, đối với Thẩm Dật đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, dù sao so với quan phủ, Thẩm Dật mới là giúp bọn hắn nhiều nhất người. Có thôn dân bưng lấy một rổ trứng gà đưa tới, có cầm đĩa bánh, có trong nhà nghèo, không có gì tặng, liền cầm lấy vừa mua còn không có đã dùng qua cái cuốc cho Thẩm Dật. Thôn dân nhiệt tình để Thẩm Dật thụ sủng nhược kinh, trong lòng cũng là cảm thán, trên đời thuần phát nhất chính là nông dân, dễ dụ nhất cũng là nông dân, không bị qua khó khăn lời, căn bản cũng không minh bạch dân chúng trong lòng đang suy nghĩ gì, làm thượng bị giả, chỉ cần ngươi để bọn hắn ăn no mà cấm, áo cơm không lo, hắn liền sẽ đưa ngươi thở như phụ mẫu, hung hăng đối với ngươi tốt, bởi vậy có câu nói làm cho dân tâm người được thiên hạ, mặc dù đạo lý không chỉ như thế, nhưng cũng thoát không ra quan hệ. Thẩm Dật đương nhiên sẽ không cầm những bách tính này đồ vật, lúc đầu hồng thủy đằng sau cuộc sống của bọn hắn coi như không lên tốt hơn, tâm ý đến liền có thể. Đối với Thẩm Dật nói lên đổi trồng hoa sự tình, các thôn dân cùng Chu Nhị Hổ phản ứng khác nhau rất lớn, đúng là thuần một sắc không có chút nào ý kiến. Đối bọn hắn tới nói, dù sao nguyên bản hoa màu đều bị chìm, lúc đầu thu hoạch cũng không tính được quá tốt, còn nữa Chu Nhị Hổ bọn hắn những này tráng đinh vào thành cho Thẩm gia làm việc, nhân lực bên trên cũng có thiếu thốn, theo niên kỷ từ từ tăng trưởng, cũng đúng là chiếu cố không đến. Cuối cùng Thẩm Dật dựa theo năm ngoái Chu gia thôn thu hoạch, dự chi gấp 3 tiền công, đồng thời dạy cho thôn dân lều lớn dựng phương pháp, cuối cùng từ chối nhã nhặn thôn dân lưu hắn ăn cơm mời, về thành đi. Không phải Thẩm Dật bất cận nhân tình, thật sự là đêm nay có việc gấp, hắn còn hẹn Ngọc Sai đại chiến đâu. A, thiếu gia, làm sao mua nhiều như vậy trứng gà trở về? Sào Nhi nhìn xem mang theo một rổ trứng gà trở về Thẩm Dật, hiếu kỳ hỏi. Thẩm Dật bất đắc dĩ lắc đầu nói, Chu gia thôn thôn dân cho. Thẩm Dật không lưu lại tới dùng cơm, Chu gia thôn thôn dân mười phần khổ sở, đuổi theo Thẩm Dật thẳng đến hắn nhận lấy cái rổ này trứng gà mới bằng lòng coi như thôi, bất đắc dĩ liền biến thành như bây giờ. Thẩm Dật đem rổ đưa cho tiểu chủ nương Sào Nhi, nói đây chính là chính tông trứng gà ta, buổi sáng ngày mai sông trái trứng canh uống. Tốt đâu. Sào Nhi khéo léo tiếp nhận rổ, lại nói đúng rồi thiếu gia, A Phúc chính tìm ngài đâu. A, chẳng lẽ là sự tình xong xuôi? Thẩm Dật nhãn tình sáng lên, hướng hậu biệt đi. Thiếu gia, đều ở nơi này. A Phúc cầm trong tay một cái bình nhỏ, đưa cho Thẩm Dật, đồng thời cánh tay còn không tự chủ được tái diễn từ trên xuống dưới động tác. Lay động cái gì lay động, đừng cho ta lay động đổ. Thẩm Dật tức giận mắng một câu, tiếp nhận cái bình, mở ra nắp bình, một cỗ mùi thơm nồng nặc đập vào mặt. Đổ một chút trên ngón tay, nhấc múa, nó sát tiếp cận trong suốt, đây cũng là dùng cánh hoa nguyên dịch chiết xuất trưng cất đi ra tinh dầu dầu. Buổi chiều Thẩm Dật còn cầm đảo đi ra cánh hoa nguyên dịch đi hầm rượu, để đợi tại cái kia huynh đệ dựa theo trưng cất rượu phương thức chiết xuất, hẳn là hắn đi Chu gia thôn nào sẽ liền làm xong, tới Thẩm phủ tìm không thấy chính mình, liền giao cho A Phúc. Đáng thương Thẩm gia gia đình liên tiếp đảo một ngày, A Phúc càng là liên tục đảo hai ngày, cuối cùng chiết xuất đi ra tinh dầu, còn không chứa đầy cái này lớn chừng bàn tay bình nhỏ. Thẩm Dật quay đầu lại, nhìn xem A Phúc tay còn tại lúc lên lúc xuống, im lặng nói, đảo nghiện ngươi đây là, không phải vừa mua chút sao, muốn đảo mượn đảo đi. A Phúc lập tức vẻ mặt đau khổ nói, không được thiếu gia, hôm nay lại đảo xuống dưới ta đôi tay này đêm nay liền cái gì cũng không làm được. Thẩm Dật nhìn xem A Phúc tay lúc lên lúc xuống lúc lên lúc xuống, bĩu môi nói, ngươi ban đêm còn muốn làm chút gì? Thẩm Dật hay là rất giảng đạo lý, làm việc làm tốt, tiền thưởng không thể thiếu, cuối cùng A Phúc cầm tiền thưởng hoàn thiên hỉ địa đi, mặc dù số tiền này muốn cùng cái khác gia đình chia đều, bất quá đối với hắn tới nói cũng không ít, tối thiểu đủ thiếu gia bởi vì hỏng chuyện tốt mà phạt hắn một lần. Thẩm Dật thì đem trước đó chuẩn bị xong tiểu tử nguyên liệu đều lấy ra ngoài, bao quát tinh dầu dầu, trưng cất cồn, nước cất chờ chút, lần thứ nhất thử phối trí, tinh dầu dầu lại khó được, Thẩm Dật không dám dùng quá nhiều, tính toán tỉ mỉ lấy tính toán, đem tinh dầu dầu cùng trưng cất cồn từng chút rót vào một cái khác bình giống bên trong, mỗi đổ một chút liền lay động một phen, các loại đổ không sai biệt lắm, lại thử lại hương, nếu là mùi thơm quá mức nồng nặc, liền nhiều hơn chút. Nước cất có thể là cồn, để mùi thơm biến cân bằng. Mặc dù không phải cái gì việc tốn thể lực, nhưng bởi vì tinh thần độ cao tập trung, cũng làm cho Thẩm Dật cái chán bận bịu xuất mồ hôi đến, lại đổ lại lắc, như thế lặp lại hơn phân nửa canh giờ đằng sau, Thẩm Dật rốt cục ngửi thấy để chính hắn hài lòng mùi thơm. Trên thế giới này bình thứ nhất nước hoa rốt cục ra đời. Xuyên thấu qua miệng bình lờ mờ có thể nhìn thấy chất lỏng còn mang theo điểm đỏ nhạt sắc, mùi thơm tinh khiết mà xa xăm, dường như viễn hương đánh tới, lại như là ám hương tiềm ẩn, nào ngạt ngát hương. Hiện tại trong bình mấy loại chất lỏng vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, các loại lắng đọng mấy ngày dung hợp đằng sau, mùi thơm sẽ thay đổi càng thêm tự nhiên. Thẩm Dật hài lòng đắp lên nắp bình, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong ngực, đây là đại chu bình thứ nhất nước hoa, cũng là hắn tự tay điều chế nước hoa, cho nên phải dùng đến đưa cho một nữ nhân đầu tiên. Chương 149, tình chương 149, tình tiểu Ngọc Trâm Ngọc Sai cửa phòng đống chốc bị đẩy ra. Vừa mới tắm rửa xong, còn tại trải lấy tóc đen Ngọc Sai giật nảy mình, cốt bởi nàng trong gian phòng này, chưa bao giờ có thanh âm của nam nhân xuất hiện. Nhìn thấy đi vào là Thẩm Dật, Ngọc Sai mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi thật đúng là quên, toàn bộ thẩm phủ trên dưới, cũng chỉ có so với nàng còn nhỏ 2 tuổi thiếu gia mới có thể như thế gọi nàng. Chật chật. Thẩm Dật khẽ lắc đầu, trong miệng chật chật có tiếng, cất bước hướng Ngọc Sai bàn trang điểm mà đi. Ngọc Sai thả ra trong tay lược, kỳ quái hỏi, thiếu gia xách cái gì? Thẩm Dật cười nói, ta thán nương tử nhà ta thật sự là xinh đẹp. Bởi vì tại trong phòng của mình, Ngọc Sai trên thân chỉ hất lên một kiện vân cẩm trường sam, đỏ bừng cái yếm giống như ẩn lại hiện, còn chưa hoàn toàn lau khô mái tóc như thác nước, không thi phấn trang điểm gương mặt xinh đẹp trong trắng lộ hồng, một phái hoa sen mới nở bộ dáng. Ngọc Sai ánh nắng chiều đỏ che mặt, đã xấu hổ vừa vui, nhìn Thẩm Dật ánh mắt, khẽ gắt một tiếng, nắm thật chặt trên người bà áo. Thẩm Dật cười hắc hắc, đi đến trước bàn trang điểm, đại thủ đặt tại trên bàn, gần sát Ngọc Sai, tại bên thai nàng nhỏ nhẹ nói, đây là đang là ban đêm làm chuẩn bị sao? Cái gì chuẩn bị? Ngọc Sai mặt đỏ lên, bất điệu tránh ra, xì một tiếng. Giống như mỗi vo ve nói buổi chiều không phải đã Thẩm Dật mang theo hơi có thâm ý nụ cười nói, buổi chiều về buổi chiều, ban đêm về ban đêm, sao có thể lẫn lộn đâu. Không đi. Ngọc Sai đỏ mặt lắc đầu. Không làm gì, ta chính là muốn ôm ngươi ngủ. Thẩm Dật thì sử xuất nam nhân gần với liền từ từ không vào đi kinh điện lấy cớ. Không đi. Ngọc Sai y nguyên lắc đầu, thiếu gia lời nói tuyệt đối không thể tin. Thẩm Dật lại nói tiếp, vậy rằng này, ta đưa ngươi một món lễ vật, nếu là ngươi ưa thích thì sao đây, liền để ta ôm ngủ. Cái kia nếu là ta không thích đâu. Ngọc Sai ngẩng đầu hỏi. Vậy thì ngươi ôm ta ngủ. Thẩm Dật nghiêm túc nói, cái kia không phải là một dạng. Ngọc Sai đỏ mặt khẽ gắt một tiếng, ai muốn ôm ngươi? Thẩm Dật cười một tiếng, làm ảo thuật giống như móc ra bình nước hoa con, từ Ngọc Sai sau lưng nắm cả nàng nói, nhìn xem, có thích hay không? Cái bình bị kín tính không tính quá tốt, tiết ra từng kia hương khí. Ngồi ở kia Ngọc Sai kinh ngạc nói, làm xong. Trước đó Thẩm Dật cho nàng ngửi qua nguyên dịch hương vị, 10 phần nồng đậm, mà bây giờ nghe tràn ra hương khí, lại không giống trước đó như vậy, mặc dù còn có chút ít dày đặc, nhưng cũng 10 phần hợp Ngọc Sai tâm ý, ngươi xem một chút. Thẩm Dật đem cái bình phóng tới Ngọc Sai trong tay đạo. Đẩy ra nắp bình, Ngọc Sai quỳnh tị đụng lên đi ngửi ngửi, vui vẻ nói, hoa nhài mùi thơm. Chính là hoa nhài. Thẩm Dật cười nói, ta cảm thấy lấy cái này hoa thích hợp nhất ngươi. Thẩm Dật nhìn không thấy Ngọc Sai bóng lưng, bởi vậy không biết, đem cái bình đặt tại trước ngực Ngọc Sai, trên mặt xấu hổ vui chi ý đại khái Thẩm Dật đưa cái gì cho Ngọc Sai, Ngọc Sai đều sẽ ưa thích, nhắc tới cũng xảo, hoa nhài cũng chính là Ngọc Sai ưa thích hoa, nàng ở trên trời nhân gian trong sương phòng, đang có lấy vài quả hoa nhài. Thích không? Thẩm Dật hướng phía trước gần sát, bờ môi cơ hồ dán tại Ngọc Sai hương non trên lỗ tai nói ra. Vui ưa thích Ngọc Sai khẽ cắn môi đỏ, mặc dù nói như vậy sẽ cho Thẩm Dật tiếp lấy điều đùa giỡn nàng cớ, nhưng nàng hay là nói ra lời trong lòng, đồng thời ngẩng đầu, đôi mắt đẹp huyền chuyển mà nhìn xem Thẩm Dật. Thẩm Dật đứng đấy, Ngọc Sai ngồi, đây là một loại ở trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy Ngọc Sai thủy linh hai mắt, cao thẳng quyền tị, bên người môi đỏ, thuận cái cổ đường cong, xuyên thấu qua cổ áo, còn có thể nhìn thấy điểm điểm xuân quang. Chỉ là giờ khắc này Thẩm Dật cũng không có đi để ý những này, hai người bốn mắt tương đối, cực nóng tình cảm tại bộc phát. Nam nhi tốt, không vì năm đấu gạo không lưng, nhưng là mỹ nhân liền có thể. Một cái chớp mắt, Thẩm Dật không lưng đi xuống, Ngọc Sai thuận theo nhắm hai mắt lại. Nghe Ngọc Sai trên thân từng tia tán phát thanh hương, Thẩm Dật đầu não thanh minh từ từ tiêu tán. Thiếu ra sau một hồi lâu, Ngọc Sai tránh đi Thẩm Dật, đỏ mặt không chỉ, tiếng như mỗi vo ve nói ngươi đỉnh lấy ta bởi vì Thẩm Dật đứng tại Ngọc Sai phía sau, mỹ nhân dâng nụ hôn, cho nên có nhiều thứ không thể tránh khỏi chạm đến Ngọc Sai lưng đẹp. Nhân chi thường tình, nhân chi thường tình. Thẩm Dật ra mặt, lại thế nào bởi vì loại sự tình này mà cảm thấy đỏ mặt. Ngọc Sai đỏ mặt đứng lên, đem nước hoa coi chừng đặt lên bàn, xoay người lại, chủ động ôm vào Thẩm Dật, bên mặt dán tại trên ngực của hắn, nghe hắn nhịp tim. Thiếu ra. Ân. Thế nào? Thẩm Dật trở tay ôm lấy Ngọc Sai, nhẹ giọng hỏi. Ngọc Sai đôi mắt đẹp đống nhiên rưng rưng, thấp giọng nói, chờ ngươi nhìn thấy trong bọn khắc ý nữ tử, có thể hay không quan tâm ta. Ngọc Sai từ vừa mới bắt đầu liền không có hy vọng xa vời qua, có thể trở thành Thẩm gia chủ mẫu, bởi vì nàng chỉ là một đứa nha hoàn, mà thiếu ra, là muốn dương cánh cao phi người. Nàng không khao khát làm chủ mẹ, nhưng nàng cũng không muốn bị ném bỏ, tựa như năm đó phụ mẫu vứt bỏ nàng như thế. Một giây sau, Ngọc Sai chỉ nghe hắn lớn tiếng nói, ta Thẩm Dật thề với trời, đời này kiếp này, chắc chắn thiện đãi Ngọc Sai, bảo vệ Ngọc Sai, nếu làm trái lời thề này, thiên lôi đánh xuống, không được tốt. Ngọc Sai vội vàng che môi hắn, ôn nhu nói, thiếu gia, chớ có đọc lời thề. Thẩm Dật nhẹ nhàng phá phá cái mũi của nàng cười nói, nha đầu ngốc, ngươi là thiếu gia bảo, sao có thể từ bỏ ngươi? Ngọc Sai cắn chặt môi, trên mặt phát ra chút phấn hồng, trong mắt nước mắt lấp lóe, đột nhiên đầu nhập vào Thẩm Dật ôm ấp. Chương 150, nguồn tiêu thụ chương 150, nguồn tiêu thụ cuối cùng ngày thứ hai Thẩm Dật là từ Ngọc Sai trong phòng đi ra, trở lại sân nhỏ thời điểm, Sảo Nhi cũng vừa từ hắn trong sương phòng đi tới, trong tay bưng chậu nước, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghi hoặc. Lần trước thiếu gia dậy sớm, nàng tới thời điểm thiếu gia đã ở trong sân, thế nhưng là lần này nàng tới thời điểm, thiếu gia cũng không ở trong sân, cũng không tại trong sương phòng, đem Sảo Nhi cả không rõ. Ngẩng đầu nhìn lên, chính trông thấy đi tới Thẩm Dật, Sảo Nhi mấy bước tiến lên phía trước nói, thiếu gia, ngài đi đâu? Chiến đấu đi. Thẩm Dật vuốt vuốt Sảo Nhi cái đầu nhỏ, cười ha hà nói, chiến đấu? Với ai chiến đấu? Ngài không có sao chứ? Sảo Nhi trên dưới quét Thẩm Dật vài lần, cũng không có phát hiện vết tích chiến đấu, chính là có cái nút áo trục sai. Thẩm Dật cười nói, ta nào có cái gì sự tình, vẫn luôn là ta ở phía trên, nàng ở phía dưới đâu? Sảo Nhi tự nhiên nghe không hiểu Thẩm Dật ở trong chứa, đem chậu nước đặt ở trên bàn đá trong viện nói, thiếu gia, trước tắm một cái đi. Thẩm Dật tiếp nhận Sảo Nhi đưa tới khăn mặt, xoa xoa mặt, vừa nghĩ nước hoa tiêu thụ hình thức. Marketing đói khát là nhất định, cũng là bị động, bởi vì trước mắt nhân lực vật lực, thực sự làm không được đủ lượng nước hoa, cho nên một khi nguồn tiêu thụ mở ra, nhất định nước hoa sẽ là hút hàng thương phẩm, có chút hàng xa xỉ ý tứ. Chi phí Thẩm Dật còn không có tính qua, nhưng nghĩ đến cũng không thấp, lại là chọn mua hoa tươi, lại là nhân công đào hoa, dùng hết không biết bao nhiêu cánh hoa, 3-4 ngày mới tạo ra một bình nước hoa đến. Giá trị không cần nói cũng biết. Mấu chốt của vấn đề là muốn làm sao đi mở ra nguồn tiêu thụ. Đứng trên đường cái giao hàng không được, vậy quá điệu giới. Nước hoa mục tiêu khách nhân đương nhiên là nữ nhân, chia nhỏ là có tiền nữ nhân, tỉ như trong thành những trưởng quý kia, có thể là các quan lại thế tử hoặc là nữ nhi của bọn hắn, quý phụ cùng thiên kim, đây cũng là mục tiêu hộ khách. Thế nhưng là quý phụ Thẩm Dật là không biết cái nào, thiên kim nha, ngẫm lại cũng chỉ nhận biết hai cái, một cái là cùng hắn cùng nhau qua thân, còn tin đồn hắn có long dương chuyện tốt lư cô đường, mặc dù hiểu lầm là hắn đưa tới, nhưng là lư cô nương Quảng Nhi cáo chi, bởi vậy Thẩm Dật không quá lại muốn cùng cái này lư cô nương tiếp xúc. Cái này cái thứ hai a, chính là Tần lao đầu nữ nhi, Tần Hương Tuyết. Thẩm Dật tỉ mỉ nghĩ lại, giống như để Tần Hương Tuyết tới làm cái này hàng hiệu mở rộng đại sứ thật đúng là một cái rất không tệ lựa chọn. Tần Hương Tuyết đã là nam vĩnh tôn quý nhất thiên kim, lại có rất cao nhân khí, Thẩm Dật lần thứ nhất nhìn thấy nàng thời điểm, bên người nàng liền vây quanh một đống tài tử thiên kim, cái kia Lưu Viễn Phong ái mộ chi ý càng là trần trụi. Chờ chút, lần trước Tần Hương Tuyết tới nói cái gì? Khất sáo tiết, thử nguyện, làm thơ. Trời cũng giúp ta a. Thẩm Dật bỗng nhiên hô to một tiếng, đem đứng hầu một bên Sảo Nhi giật nảy mình. Sảo Nhi nghi ngờ nói, thiếu gia, chuyện gì cao hứng như vậy? Thẩm Dật đem khăn mặt đưa trả lại cho Sảo Nhi, cười to hai tiếng nói, Sảo Nhi biết điều như vậy, trễ chút cũng đưa ngươi một bình. Sảo Nhi không hỏi đưa cái gì, cười ngọt ngào lấy, thiếu gia đưa cho nàng đồ vật khẳng định rất tốt, mặc kệ là cái gì đều rất tốt. Thẩm Dật cười đi, hắn muốn đi tìm A Phúc, để hắn chớ có biếng nhác, tranh thủ thời gian làm việc. Thường Nguyệt làm thơ, Thẩm Dật trong lòng nhưng thật ra là đem thơ này sẽ xem như đổi cái danh tự, tăng thêm chút tiết mục hội ra mắt, ở thời điểm này sẽ có rất nhiều tài tử, rất nhiều thiên kim, đây là một cái tuyệt hảo chào hàng cơ hội. Nước hoa vốn chính là đưa nữ nhân thường dùng lễ vật, thử nghĩ tại hai phe nhìn vừa ý thời điểm, đẩy ra nước hoa, nữ nhân nghe thấy ưa thích, hoặc là chính mình mua, hoặc là nam nhân đưa, căn bản không lo tiêu. Đằng sau những này thiên kim phun lên nước hoa, mẹ của các nàng, khuê mật, lại ngửi được loại này không có người qua mùi thơm. Trong chấp nhóm này, Thẩm Dật đã nghe được bà cào ảo nhập túi thanh âm. Để cái này Tần Hương Tuyết làm một lần mang chủ hàng chuyên bá, chẳng phải là đẹp rất. Cùng lắm thì đến lúc đó, từ cùng ngày mức tiêu thụ bên trong rút chút chia hoa hồng cho nàng là được. Khất sáo tiết, còn có mấy ngày qua lấy. Thẩm Dật vạch lên đầu ngón tay tính thời gian, tưởng tượng, lại chỉ có 4 ngày. Không được, trong 4 ngày này nhất định phải làm ra đủ biểu hiện ra nước hoa, tối thiểu mỗi loại hương hoa đều muốn làm ra một bình đối ứng nước hoa đến. Lúc này đáng thương A Phúc từ bên ngoài đi bảo, Thẩm Dật một chút nhìn thấy hắn, quát lớn, lên so ta trễ hơn, ngươi là thiếu gia ta là thiếu gia. A Phúc nghe vậy sững sờ, sau đó ủy khuất nói, thiếu gia, ta không phải vừa lên, ngài không phải nói đem hiện hữu hạt giống đều đưa đến Chu gia thôn đi thôi. Ta sáng sớm dậy liền đi, mới từ Chu gia thôn trở về. Đáng thương A Phúc không có lời biếng, một buổi sáng sớm, Thẩm Dật còn ôm Ngọc Sai ngủ ngon ngọt thời điểm, A Phúc liền rời giường, mang lên hoa hạt giống, ra khỏi thành đi Chu gia thôn, đồng thời dạy một chút cơ bản làm vườn tay nghề, lại vội vàng gấp trở về. Vừa về đến liền bị thiếu gia chất vấn, A Phúc ủy khuất vô cùng. Thẩm Dật có chút xấu hổ, hắn quên hôm qua đã phân phó A Phúc chuyện này, nhưng là có tiền, không có cái gì xấu hổ là vung đi không được. Theo Thẩm Dật ném ra một khối bạc vụn, A Phúc lập tức lại mặt mày hớn hở, lần này đủ thiếu gia phạt 3 lần. Đi, tiếp lấy đảo hoa, đảo chút chịu khó, ta không nói không cho phép ngừng. Nhân sinh thay đổi rất nhanh luôn luôn rất kích thích, A Phúc tay tối hôm qua run giống được mặt kỳ sần, hôm nay lại phải bắt đầu. Thế là A Phúc đem bạc thu vào trong túi, đi gọi cái khác ra đinh đi, đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Chương 151, bỏ qua cho ta đi. Chương 151, bỏ qua cho ta đi. Đông Dương thành khí hậu thích hợp, bây giờ có thể thu tập được lại thích hợp dùng để làm nước hoa hạt giống hoa có chừng 7-8 loại, nói cách khác, tại 4 ngày này thời gian bên trong, tối thiểu muốn tạo ra 7-8 bình nước hoa. Bình thứ nhất nước hoa ra mắt cũng bỏ ra 4 ngày, cứ như vậy, cũng liền đại biểu cho lượng công việc muốn vượt lên 7-8 lần. Đương nhiên Thẩm Dật cũng không phải Chu Bái Bì, không có khả năng bắt lấy A Phúc bọn hắn vào chỗ chết dùng, người này trên tay còn phải lại thêm. Theo nóng bức tiết trời đầu hạ dần dần đi qua, băng trải sinh ý cũng không giống ban sơ như thế bốc lửa, Thẩm Dật triệt bỏ một nửa nhân thủ, lại từ Kim Đao Băng cái kia hơn 30 người bên trong điều một chút, toàn bộ đều đến Thẩm phủ đảo hoa tới. Đông, 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 cả ngày Thẩm phủ bên trong đều là loại thanh âm này, nghe Thẩm Dật sọ não ngất đi, thế là Thẩm Dật lại thúc đẩy đầu óc, nghĩ đến một cái khác lấy được nguyên dịch biện pháp. Ta thật sự là đồ gỗ, khi nghĩ đến biện pháp này thời điểm, Thẩm Dật nói như vậy. Xế chiều hôm đó, Đông Dương thành lớn nhất tối đá tác phường, nên đón Đông Dương thành người có tiền nhất. Thẩm thiếu gia, mua chút cái gì? Tối đá tác phường trưởng quỹ vừa nhìn thấy Thẩm Dật mang người tới, liền vội vàng tiến lên chào hỏi. Thẩm Dật cũng không dài dòng, nói ngay vào điểm chính, mua ngươi, a. Năm đã 30 tác phường trưởng quỹ giật nảy cả mình, không tự chủ lui lại hai bước, chẳng lẽ Thẩm thiếu gia có đồng tính chi đang mê truyền ngôn là thật. Làm sao bây giờ, ta nên làm cái gì, nếu như ta cự tuyệt, hắn có biết dùng hay không mạnh. Kim Đao Bang Chu Nhị Hổ đi theo phía sau hắn, dùng sức mạnh ta khẳng định đánh không lại, coi như bẩm báo quan phủ, hắn cũng chưa chắc có việc, quan lại bao che cho nhau, cuối cùng khẳng định là giải quyết riêng. Ta một cái cửa hàng nhỏ, làm sao đấu hơn được Thẩm gia. Trong khoảnh khắc đó, Thẩm Dật đột nhiên trông thấy trước mặt tác phường lão bản, trong mắt chảy xuống hai hàng trọc lệ. Thẩm thiếu gia. Đột nhiên phù phù một tiếng, tác phường trưởng quỹ trực tiếp quỳ xuống, còn tiến lên đảo ở Thẩm Dật đùi, kêu khóc nói Thẩm thiếu gia. Thẩm đại nhân, bỏ qua cho ta đi. Ta trên có già, dưới có nhỏ. Tuổi đã cao, nếu là bị nam nhân dùng sức mạnh, ta nhưng là không còn mặt sống a. Thẩm thiếu gia. Thẩm Dật kinh ngạc, cái quái gì? Trên đường phố tới tới đi đi người đi đường nghe thấy trưởng quỹ kêu khóc thanh âm, nhao nhao xông tới, nghe thấy hắn, còn nhỏ giọng nghị luận cái gì? Ngươi nói cái gì quỷ đồ vật? Thẩm Dật giận không chỗ phát tiết, nổi giận nói, ai tờ mờ muốn đối với ngươi dùng sức mạnh? Lão tử không phải mua ngươi, là mua ngươi cửa hàng. Mua ta cửa hàng còn không phải là vì à? Trưởng quỹ khóc một nửa, lại kịp phản ứng không khóc, sững sờ nhìn xem Thẩm Dật. Thẩm Dật tức giận nói, mẹ nó, còn không buông ra? Muốn đánh đúng không? Tác phường trưởng quỹ bận bịu buông ra lay lấy Thẩm Dật bắt đuổi tay, mặt mũi tràn đầy lúng túng đứng lên, xoa xoa tay nói, hiểu lầm, Thẩm thiếu gia thứ tội xúi quậy. Thẩm Dật méo miệng hỏi, ngươi cửa hàng này bán hay không? Gần đây sinh ý chính là không tốt, cửa hàng chuyển tay đều không có người muốn, bây giờ Thẩm thiếu gia lòng từ bi, lúc này không bán khi nào bán? Vì không khiến người ta hù chạy, cũng có thể là vì biểu đạt cái nấy. Tác phường trưởng quỹ nghĩ, báo một cái hơi thấp giá cả, thử thăm dò nói ra, 400 lượng. Tạo một cái cối đá tương đương phiền phức, cối đá này tác phường bên trong chừng 10 cái cối đá, riêng này chút cối đá giá trị liền không ít, còn có cửa hàng, đất trống, đây tuyệt đối là cái lương tâm giá. Bất quá tác phường trưởng quỹ thăm dò nhiều người bình thường sẽ bị tiền dọa chạy, nhưng Thẩm đại thiếu gia tuyệt đối sẽ không. 500 lượng, cầm đi nhanh lên, đi, đừng để ta nhìn thấy ngươi. Hai hổ, ngươi cùng hắn đi quan phủ xử lý thủ tục. Thẩm Dật một thanh đánh ra 500 lượng, chỉ vì giảm bớt có kẻ mặc cả quá trình, để trưởng quỹ này nhanh từ trước mặt hắn biến mất. Tác phường trưởng Quý tiếp lấy ngân phiếu còn có chút sống ở trong mộng cảm giác, hiện tại hắn mới biết được, cùng bại gia tử làm ăn là một kiện cỡ nào thống khoái sự tình. Thằng đến bị Chu Nhị Hổ lôi đi thời điểm, Tác phường trưởng Quý mới phản ứng được, trở lại thiên ân vạn tạ nói tạ ơn Thẩm thiếu gia, tạ ơn Thẩm thiếu gia. Thẩm Dật mới không muốn nghe hắn cảm tạ, vừa rồi trưởng Quý kia lady lên động tác 10 phần tự nhiên, theo bản năng lại nghĩ tới rồng gì dương chuyện tốt, Thẩm Dật nhìn hắn mới là ẩn tàng đấu kiếm đại sư, chẳng qua là vì sinh hoạt bức bách, mới có thể dưới có nhỏ. Tác phường tiểu nhị Thẩm Dật cũng không có đổi đi, tất cả đều lưu lại. Hiện tại không để cho những người khác học làm thời gian, càng là quen tay càng tốt. Trong tác phường tiểu nhị cùng tác phường trưởng quỹ hợp tác cũng có mấy năm, nhưng đội trưởng quỹ mới, không chỉ có không khổ sở, ngược lại tương đương hưng phấn, Thẩm thiếu gia có bao nhiêu bại hảo phóng đến mức nào người nào không biết, chứng tiền công thời gian gần ngay trước mắt ta. Nhưng khi bọn hắn hỏi trưởng quỹ mới là muốn mài mét hay là mài mặt thời điểm, Thẩm Dật lại trả lời bọn hắn không phải là mét cũng không phải mặt, hôm nay mài cái đồ vật mới, cánh hoa. Tất cả mọi người mắt tròn váng, ngoài sờn cánh làm cái gì? Ăn no dừng mơ lấy. Thẩm Dật không cùng bọn hắn giải thích, bọn hắn không cần biết, chỉ cần biết làm việc là được rồi. Khi một nhóm hái xuống cánh hoa đưa đến tác phường thời điểm, những tiểu nhị kia mới xác nhận, trưởng quỹ mới không có nói đùa. Tin tức rất nhanh truyền ra, Đông Dương Thành lại nhấc lên một vòng mới cảm thán. Ai, Thẩm gia nhiều tiền trồng không được, Thẩm thiếu gia bỏ ra 500 lượng chỉ vì nghe cái bang, mua cái tác phường mài sờ cánh. Chương 152, bất hiếu có 3 chương 152, bất hiếu có 3 mặc kệ cái khác người nói thế nào, chỉ cần là Thẩm Dật cho là nên tiêu tiền, vậy còn đến hoa, có thể kính hoa, dù sao bại gia tử thanh danh đều truyền ra ngoài. Không dùng nhiều phung phí ít tiền, làm sao xứng đáng tên tuổi này? Tên muốn phó thử thôi. Nhờ vào Thẩm Dật thần kỳ thao tác, bây giờ Thẩm gia trên dưới một lòng nghe hắn, Thẩm Vạn Tài cùng Lưu Phu Nhân tâm cũng là đủ lớn, tựa hồ không lo lắng chút nào Thẩm Dật sẽ lại lần nữa đem Thẩm gia đưa đến phá sản tình trạng. Bất quá nhị lao tâm lớn cũng không phải lần đầu tiên, không phải vậy sao có thể để trước kia Thẩm Dật liên tiếp bại 5 năm nhà, từ nhà giàu nhất bại đến phá sản đâu? So với phá sản không phá sản, nhị lao quan tâm nhất hay là hương hỏa vấn đề. Bất hiếu có ba, vô hậu bi đại. Trước đó gặp Thẩm Dật cùng Ngọc Sai lôi lôi kéo kéo thời điểm, Lưu Phu Nhân liền sơ bộ phán định Thẩm Dật có Long Dương chuyện tốt là lời đồn, nhất định là tiểu lệ hiểu lầm, biết Thẩm Dật sáng nay là từ Ngọc Sai trong phòng đi ra đằng sau, liền càng thêm an tâm. Nếu như nói Thẩm gia gia đình tất cả đều là Thẩm Dật ra tay, như vậy trừ Sảo Nhi bên ngoài nha hoàn, liền tất cả đều là Lưu Phu Nhân nhăn tuyến. Lúc này, Ngọc Sai ngay tại trong phòng nhìn xem trên tay nước hoa xuất thần, Thẩm Dật cho bình này hương hoa nhài nước còn đặt tên là giai nhân như Ngọc nghe chút liền biết là có ý tứ gì, huống chi là thông tuệ Ngọc Sai đâu. Nhìn xem nước hoa, không biết sao lại nghĩ tới đêm qua bị lật hồng lãng, đổ mồ hôi như mưa. Ngọc Sai gương mặt xinh đẹp lập tức vừa đỏ. Ngọc Sai a Ngọc Sai, vì sao gần nhất muốn những này? Chẳng lẽ ngươi là không biết liêm sỉ nữ nhân sao? Ngọc Sai vỗ vỗ chính mình gương mặt xinh đẹp, bài trừ gạt bỏ đi trong lòng tà niệm trân trọng đem nước hoa cất kỹ. Đang muốn đi ra ngoài, lại có người đi đến. Ngọc Sai tạ, cái này cho ngươi. Sảo Nhi cầm một quyển sách tiến đến, trong tay còn nâng một mâm trứng gà. Ngọc Sai tiếp nhận thư quyển xem xét, nguyên lai là thiên thượng nhân gian sổ sách. Thẩm Dật cái này vung tay trưởng quỹ cũng làm đến triệt để lại thoải mái. Từ khi thiên thượng nhân gian đi đến quỹ đạo tiếp tục lợi nhuận đằng sau, hắn liền mọi việc mặc kệ, sổ sách liền không có bất qua, giao tất cả cho Ngọc Sai, sổ sách là bất kể, tiền là chiếu cầm, chẳng qua hiện nay Thẩm Dật mặc kệ đi đâu cái cửa hàng sách chút tiền mặt, cũng sẽ không có người cản hắn. Ngọc Sai ai thán một tiếng, không có cách nào, ai bảo chính mình thể xác tinh thần đều dán cho thiếu gia đâu, đành phải dừng bước lại, lại ngồi trở xuống. Sảo Nhi lông mày bỗng nhiên hơi nhíu, hít hít tiểu sảo cái mũi nói Ngọc Sai tạ, trên người ngươi thơm quá à, giống như là Ngọc Sai chậm chậm cười một tiếng, nói hoa nhài. Đối với hoa nhài, Sảo Nhi nhớ tới mùi thơm này danh tự, đột nhiên hoảng sợ nói, "Ngọc Sai tạ, nguyên lai thiếu gia làm nhiều như vậy là vì tặng cho người nhà." Ngọc Sai không tự giác trong điệu tâm ngọt ngọt, chế nước hoa hao tốn rất nhiều thời gian nàng là biết đến, thử hỏi nữ nhân nào sẽ không bởi vì ưa thích nam nhân vì chính mình hao hết tinh lực mà cao hứng đâu. Mặc dù việc tốn sức là A Phúc bọn hắn làm, nhưng cái gọi là trong mắt người tình biến thành tây thi, tại Ngọc Sai xem ra chính là Thẩm Dật mạnh nhất. Cái này muốn bắt đi đâu? Ngọc Sai không có ở nước hoa chủ đề bên trên nhiều lời, ngược lại nhìn về phía Sảo Nhi bưng trứng gà nói ra. Sảo Nhi bị nước hoa mê người mùi thơm hấp dẫn lực chú ý, lúc này mới nhớ tới một kiện khác chính sự, vội nói, đúng rồi, đây là phu nhân để cho ta cho Ngọc Sai tả đây này, còn nói là đặc biệt vì Ngọc Sai tả chuẩn bị đây này. Cho ta. Ngọc Sai kỳ quái hỏi một câu, phu nhân làm sao lại cố ý để cho người ta cho mình trứng gà luộc. Đây là khi Ngọc Sai cầm lấy trên mâm nhan sắc là lạ trứng gà ngửi ngửi đằng sau, một chút liền hiểu, rất nhanh, mặt cũng đỏ đấu. Trứng gà bên trên hương vị nàng rất quen thuộc, một loại là lá ngải hương vị, một loại khác là đường đỏ hương vị. Đường đỏ lá ngải cứu trứng gà luộc. Nhiều năm trước Ngọc Sai hay là phục thị Lưu phu nhân nha hoàn thời điểm, từng tại Lưu phu nhân cùng nó phu nhân nói chuyện trời đất thời điểm đã nghe qua cách làm này. Đây là gấp rút dựng dân gian thiên phương. Phu nhân để Sảo Nhi đưa tới cái này, cũng liền nói rõ biết nàng cùng thiếu gia. Sảo Nhi gặp Ngọc Sai đỏ mặt, hiếu kỳ hỏi, "Ngọc Sai tạ, ta nghe phía trên này có đường đỏ hương vị, ngươi là tới kinh nguyệt sao? Vì cái gì không trực tiếp uống?" Ngọc Sai mặt càng đỏ hơn, ứng phó nói không có, không có. "Vậy tại sao phu nhân muốn cho như ngươi loại này trứng gà?" Sảo Nhi niên kỷ chính là hiếu kỳ niên kỷ. Có chút đánh vỡ nồi đất hỏi đến tuột cùng dự định. Đừng hỏi nữa. Ngọc Sai e lệ nói mau đi xem một chút thiếu gia trở lại chưa. Tốt ta. Sảo Nhi khéo léo lên tiếng, rời đi Ngọc Sai gian phòng. Trong phòng Ngọc Sai Ngọc Diện đứng đỏ nhìn xem trong mâm trứng gà, rơi vào trầm tư từ dùng tay đào hoa đổi thành cối đá mài sơn, phảng phất từ thời kỳ đồ đá tiến hóa đến thời đại đồ sắt bình thường, đây là một loại bay vọt về trước. Một tòa cối đá, một ngày liền có thể rút ra ra hôm qua hơn 10 người gia đình đảo ra phạt kín sấn mới có thể có đến nguyên dịch, khiến cho Thẩm Giật không khỏi lại mắng một lần chính mình là đồ gỗ, vậy mà ban đầu không nghĩ tới cái đồ chơi này. Cốt bởi cối đá loại vật này, ở kiếp trước đã 10 phần hiếm thấy, đi vào đại chu đằng sau, Thẩm Giật cũng đầy đầu góc nghĩ là thế nào sắp hiện ra thay mặt đồ tốt chuyển tới, lại không để ý đến nghiên cứu người cổ đại trí tuệ. Bất quá có cối đá trợ giúp, Thẩm Giật cũng đối vài ngày sau chào hàng biết giá bất, thi hội có to lớn lòng tin. Chương 153, bái thiếp chương 153, bái thiếp phủ quận thủ trong hoa viên, Thần Hương Tuyết bưng lấy một quyển thi tập, ánh mắt lại có chút mờ mịt, nhìn một cái liền biết nàng lúc này chính hồn du ngoại vận. Ngày đó tại Thẩm phủ bên ngoài tình cảnh, chính tràn ngập Thần Hương Tuyết náo hải. Nhất là, Thẩm Giật cũng không quay đầu lại cùng Ngọc Sai đi hình ảnh. Thần Hương Tuyết nghĩ mãi mà không rõ, hình dạng địa vị, nàng đều không so nữ tử kia kém, vì cái gì Thẩm Giật vừa nhìn thấy nữ tử kia liền cười hì hì, nói chuyện cùng nàng lại luôn là như vậy không kiên nhẫn. Tần Hương Tuyết không khỏi lấy chính mình đi cùng Ngọc Sai so sánh, muốn biết vì cái gì Thẩm Giật khác biệt đối đãi, sẽ như thế rõ ràng, không chút nào che lấp. Nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hương Tuyết cũng nghĩ không thông, Thẩm Giật tại sao phải như vậy lạnh lùng chính mình, đông cảm thấy Thẩm Giật đối với mình hờ hững, chính mình vốn lại muốn lên hắn, thật sự là hỏng bét, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, mang theo một chút xấu hổ, đem thi tập ném vào trên bàn. "Tiểu thư, Thẩm gia đưa bái thiếp đến." "Ở đâu?" "Lấy ra." Mặc dù trên mặt xấu hổ, nhưng theo bản năng phản ứng hay là thể hiện Tần Hương Tuyết ý tưởng chân thật. Đối với hắn hờ hững lạnh lẽo Thẩm Giật đưa tới bái thiếp, đây chính là xưa nay chưa thấy sự tình. Hạ nhân đưa lên A Phúc đưa tới bái thiếp, Tần Hương Tuyết một thanh lấy ra, hơi nhìn qua, trên mặt liền hiện lên ý cười, mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu, còn có chút đắc ý vị, sau đó liền hoan thiên hỉ địa đi. "Mục Nhi, cái này thế nào?" "Ân, đẹp mắt." "Cái này đâu?" "Ân, đẹp mắt." "So với vừa rồi món kia đâu?" "Ân, đẹp mắt." Tần Mục không để ý trả lời chọc giận Tần Hương Tuyết, đưa tay nhẹ nhói một cái Tần Mục lỗ thai, "Nao đạo, ta hỏi ngươi so với như thế nào, cái gì tốt nhìn?" Tần Mục luốt luốt lỗ thai, trong lòng ủy khuất, vừa rồi đang chuẩn bị đi ra ngoài tìm Thẩm đại ca đi, lại bị tỷ tỷ đuổi kịp, nữ tử mặc y phục, hắn nào hiểu đi, hắn nhìn xem đều không khác mấy a. Tần Mục nói tỷ tỷ, ngươi chọn lựa quần áo làm cái gì? Muốn ra cửa sao? Ai nói chọn quần áo liền muốn ra cửa? Tần Hương Tuyết sắc mặt đỏ lên nói ta muốn mặc được xem chút không thể. Tần Mục bĩu môi, lúc trước cũng chưa từng thấy qua tỷ tỷ như vậy, đột nhiên Tần Mục nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói, tỷ tỷ, ngươi không phải là đang chọn trên thi hội mặc y phục đi? Tần Hương Tuyết cầm quần áo gáy lên, vừa nói, vì cái gì hỏi như vậy? Tần Mục chân thành nói, ta nghe nói thi hội chính là truy cầu nữ tử hội giao lưu, nam tử sẽ đối với ngưỡng mộ trong lòng nữ tử lấy lòng, nữ tử sẽ đem mình cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy, hấp dẫn ánh mắt. Tần Hương Tuyết nghe sững sờ, đâm một cái Tần Mục cái chán mắng, ngươi cái tên này, đi đâu học những này? Ai nói cho ngươi? Tần Mục lại ủy khuất sờ lên cái chán nói Thẩm đại ca nói cho ta biết, hắn nói thi hội kỳ thật chính là ra mắt, cái gọi là tài tử giai nhân giai thoại kỳ thật chỉ là hai phe nhìn vừa ý mà thôi. Tần Hương Tuyết ngạc nhiên, nghe Tần Mục nói lời, thật đúng là giống như là Thẩm Giật sẽ nói ra, những người khác nào có đem ngâm thi tác đối, giao lưu phong nhã thi hội nói thành hội ra mắt. Lúc này Tần Mục mới nhìn đến trên bàn bài thiếp, mở ra xem, mới phát hiện là Thẩm Giật bài thiếp. Nhìn xem bài thiếp, lại nhìn xem tỷ tỷ, Tần Mục kinh ngạc nói, tỷ tỷ, không phải là bởi vì ngày mai Thẩm đại ca muốn tới ngươi mới tại cái này chọn quần áo đi. Khám phá không nói toạc, đó là cái thói quen tốt, đáng tiếc Tần Mục hay là cái tiểu thí hải, còn không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Tần Hương Tuyết mặt đỏ lên, sáng giọng, cái gì chọn quần áo, chính ta muốn mặc không được. Đi đi, ngươi đi chơi ngươi đi thôi. Tần Hương Tuyết một bên lôi kéo Tần Mục đi ra ngoài, vừa nói, đây là hạ lệnh chủ khách, Tần Mục tại cái này cũng không có thể cho nàng đưa ra hữu hiệu ý kiến, còn điên cuồng công kích nàng chút tình mọn. Tần Mục bị lôi kéo đi ra ngoài thời điểm vẫn không quên nói tỉ tỉ, nếu là Thẩm đại ca làm tỷ phu của ta, ta là rất tán thành. Bị điều khách bản tính rốt cục bại lộ, thực sự mới lạ Tây Du đối với nhỏ Tần Mục hấp dẫn tính quá lớn. Vành Tần Hương Tuyết gương mặt xinh đẹp thăng choáng, một thanh khép cửa phòng lại, không cùng đệ đệ nhiều lời, ngoài cửa Tần Mục chu mỏ một cái, mở ra bước nhỏ đi. Quản hắn về sau có thể nghe bao lâu đâu, đi trước đem hôm nay nghe lại nói. Tần Hương Tuyết dựa lưng vào trên cửa phòng, nhịp tim đất có chút nhanh, khẽ mím môi đỏ, ngọc diện đường đỏ. Tỷ phu. Tần Hương Tuyết nhìn xem bị chính mình lật ra tới từng kiện y phục, sắc mặt càng đỏ. Cái gì tỷ phu? Cái tên xấu xa kia cũng không nguyện ý phản ứng chính mình, vậy ta còn như thế hao tâm tốn sức chuẩn bị cái gì? Mặc kệ. Đang ở trong nhà điều phối bình thứ hai nước hoa Thẩm Giật còn không biết, hắn đưa tới một thiếu nữ phiền lòng ý loạn, làm rối loạn Tần gia gia đình hài hòa. Bái thiếp, ý như kỳ danh, bái phòng người khác lúc sử dụng danh thiếp, Thẩm Giật sở dĩ đưa bái thiếp đi, không phải muốn cho Tần Hương Tuyết sớm làm tốt cái gì chuẩn bị, mà là nói cho nàng, lần này bái phòng không phải nam nữ tự mình gặp mặt, mà là một lần chính thức lại nghiêm túc thương vụ hội đàm, hy vọng nàng không nên hiểu lầm, nhưng đến đầu đến, hiệu quả tốt giống hướng phương hướng ngược đi.